Chương 115, Kim Gia thôn chương 115, Kim Gia thôn nhìn thấy thời tiết đã rất lạnh, Hạ Vân Thiên quyết định đi một chuyến Hồng Kỳ công xã chợ đen. Hiện tại cái này chợ đen là Tiền Cựu Ca một cái có thuộc hạ quản lý, Tiền Cựu Ca bởi vì biểu hiện đột xuất, đã đi An Bình huyện chợ đen đương lão đại. Hắn tới này cái chợ đen, hoàn toàn chính là chỗ này khoảng cách Khấu Sơn Chân là gần nhất, không chậm trễ thời gian của mình. Vừa tiến vào chợ đen, liền bị chợ đen tiểu đệ mang vào bọn hắn cứ điểm. Chợ đen lão đại mới chính là Đồ Lôi, Đồ Tiến hai huynh đệ, Đồ Lôi vừa thấy được hắn trang điểm nhất phòng, liền nói: "Phong gia, ngươi nhưng có đoạn thời gian không có tới à, lần này có thể có bao nhiêu hàng?" Đồ Lôi thế nhưng là biết năng lực của hắn, mỗi lần tới xuất hàng số lượng cũng không nhỏ. Hắn từ trên thân lấy ra một trang giấy, trên đó viết các loại loại thịt, bao quát số lượng còn có giá cả vân vân. Đồ Lôi nhìn một chút, thịt heo giá cả 1 khối tiền một cân, thịt dê giá cả 9 mao tiền một cân, thịt ngựa giá cả 6 mao tiền một cân, thịt bò giá cả 8 mao tiền một cân, thịt lừa giá cả 1 khối 2 một cân. Đồ Lôi xem hết, nói ra: "Không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, Phong gia lại tăng lên không ít đồ tốt à, thế nhưng là giá tiền này có phải hay không mắc tiền một tí? Bây giờ cách ăn Tết còn có 3 tháng, lại là mèo đông mùa. Tham ăn bách tính hoàn toàn có thể nhịn một chút." Đồ Lôi ý tứ rất rõ ràng, muốn đem giá cả ép thấp một chút. Hạ Vân Tiên cười một cái nói: "Đã đổ ra cảm thấy quý, vậy tại hạ liền chờ qua một thời gian ngắn lại đến đi, hôm nay sẽ không quấy rầy Đồ lão đại." Nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Đồ Lôi lập tức đứng lên ngăn lại nói ra: "Phong gia, đã tới ta cũng không cho ngươi một chuyến tay không, tiền trong tay của ta không nhiều, trước hết đến 20 đầu heo đi." Đồ Lôi cũng có chút bất đắc dĩ, Tiền Cửu Ca đi An Bình huyện chợ đen, tự nhiên cần một chút hàng tốt đi duy trì được chợ đen vận hành. Hồng Kỳ công xã cái này chợ đen bị rút mất không ít đồ tốt, tiền cũng bị cầm đi rất nhiều, hắn cái này chợ đen gần nhất lưu lượng khách đều ít đi rất nhiều. Muốn cái này chợ đen tiếp tục duy trì, nhất định phải có hấp dẫn người đồ vật. Ở niên đại này thứ gì hấp dẫn người ta nhất, đó là đương nhiên là thịt. Nhưng bây giờ cách qua năm thời gian còn sớm, hắn lại không có lớn như vậy quyết đoán duy nhất một lần cầm xuống nhiều như vậy thịt, lúc này mới nghĩ trước muốn 20 đầu heo thử một chút. "Được, vậy ta liền sắp xếp người đi chuẩn bị, ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng. 20 đầu heo ước chừng là 4500 cân thịt heo, chúng ta vẫn là tại chỗ cũ giao dịch." Cái gọi là chỗ cũ chính là công xã phía ngoài cái kia rừng cây nhỏ. Rời đi chợ đen, hắn liền đến nơi này. Từ trong không gian chọn lựa 20 đầu hơn 300 cân heo mập, những này heo đều là lợn rừng cùng bản địa hắc trừ tạp giao. Từ nhỏ đã bị thiến, bắt đầu ăn cùng bản địa heo nhà cũng không khác nhau nhiều lắm, mà mỡ lại càng dày, càng thụ lúc này người hoan nên. Hắn thao tác không gian, đem cái này 20 đầu sống heo toàn giết, lấy máu, tạo lông một mạch mà thành. Đợi đến Đồ Lôi mang người đến thời điểm, trên mặt đất đã để lên 40 phiến thịt heo. Bởi vì trên mặt đất đều là tuyết động, cũng không lo lắng những này đục tạp rơi. Hắn chỉ vào những này thịt nói ra: "Những này thịt hết thảy 4.650 không cần, Đồ lão đại liền cho ta 4.600 khối liền tốt, còn lại hợp lý đưa ngươi." "Như vậy sao được, nên nhiều ít chính là bao nhiêu?" Đồ Lôi đem trong tay bao ra mở ra, lấy ra một chút tiền, nói tiếp: "Nơi này là 4.650 không khối, Phong gia điểm một chút." Hắn tiếp nhận bao ra, lách mình đi đến sau cây, đem bao ra thu vào không gian, lập tức liền biết số tiền bên trong. Đồ Lôi thủ hạ cũng bắt đầu cho thịt heo cân nặng, cái cân tốt về sau liền chứa ở trên bản xa kéo trở về. Hạ Vân Tiên cùng bọn hắn làm ăn cũng không phải lần một lần hai, giữa song phương điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có, cũng về phần tại cái này mấy cân thịt bên trên làm văn chương. Đợi đến Đồ Lôi đem thịt heo đều chứa ở trên xe ba gác, hắn nói ra: "Giúp ta liên hệ Hạ Tiền Cửu Ca, để hắn chuẩn bị thêm một chút tiền, ta trời tối ngày mai đi một chuyến chỗ của hắn." Đồ Lôi tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói ra: "Mời Phong gia yên tâm, ta trở về liền giúp ngươi liên hệ." Hôm sau tảng sáng, Hạ Vân Tiên liền đội vàng xe la ra cửa, hắn muốn tiếp tục đi thu sân hàng. Đợi đến những ngày lâm sản dẹp xong, hắn năm nay liền có thể an tâm đi săn. Hôm nay đi địa phương có chút xa, khoảng cách Khấu Sơn chân chừng hơn 30 dặm. Cái này làng gọi Kim Gia thôn, mặc dù lệ thuộc vào Hồng Kỳ công xã, nhưng khoảng cách Vân Đài công xã thêm gần. Hắn đánh xe đến Kim Gia thôn cửa thôn, liền bị hai cái dân binh ngăn cản. "Dừng lại, ngươi là làm cái gì, đến chúng ta Kim Gia thôn tới làm gì?" Hạ Vân Tiên móc ra trên người công tác chứng minh nói ra: "Ta là xưởng sắt thép mua sắm viên, đến Kim Gia thôn nhìn xem trong thôn các ngươi có hay không vật tư." Cái này dân binh nhận lấy giấy chứng nhận, nhưng hắn không biết phía trên chữ, nhìn thấy màu đỏ con dấu nghĩ đến hẳn là không giả được. Hắn đối một cái khác dân binh nói ra: "Ngũ tử, ngươi tiếp tục đứng gác, ta dẫn hắn vào thôn." Kim Gia thôn, Hạ Vân Tiên cũng là lần đầu tiên đến, không phải quá quen thuộc tình huống, cũng liền vội vàng xe la đi theo vào thôn. Đợi đến Kim Gia thôn, thôn dân nghe được mua sắm viên vào thôn, tất cả đều chạy đến hỏi đều thu thứ gì. Hạ Vân Tiên nghĩ đến cái này Kim Gia thôn hẳn không có tới qua mua sắm viên, liền nói chỉ cần có thể ăn liền đều thu. Hắn nhìn một chút Kim Gia thôn người, cùng hiện tại đại đa số người đều như thế, xanh xao vàng gọn, nhìn tình huống còn không bằng Khấu Sơn chân những thôn dân kia. Có mấy cái tới gần thôn dân, từ ra lấy ra làm rau dại, cây nấm, hạt thông những này, xương xong nặng liền cho bọn hắn trả tiền. Hết thảy mới thu 4-5 hộ, chỉ thấy vây xem thôn dân toàn tránh hết ra. Một cái ước chừng 50 tuổi khoảng chừng trung nhân, đằng sau đi theo ba cái 20-30 tuổi thanh niên, đi từ từ đến trước người hắn. Bốn người này đều lớn lên cao lớn và mỡ, hai to mặt lớn, xem xét cũng không phải là người dễ trêu chọc. Trẻ tuổi nhất người thanh niên kia đi đến trước mặt hắn, nói ra: "Nghe nói ngươi là trong thành mua sắm viên, có chứng cứ sao?" Hạ Vân Tiên bất đắc dĩ lần nữa móc ra giấy chứng nhận, người thanh niên này tiếp nhận giấy chứng nhận, chạy đến người trung niên kia trước mặt nói ra: "Cha, ngươi xem một chút, có phải thật vậy hay không?" Trung niên nhân lật xem một lượt, cũng phán đoán không ra thật giả, nhưng giấy chứng nhận phía trên con dấu không giả được, liền làm bộ nhẹ gật đầu. Thanh niên thu được lão cha đáp án, trong lòng nắm chắc, hắn đã sớm muốn vào thành làm công nhân, một mực không có môn lộ, hiện tại phương pháp không phải mình đưa tới cửa nhà. Liền cố ý gây chuyện nói, ngươi có biết hay không đến Kim Gia Thôn thu đồ vật, phải đi qua chúng ta đại đội trưởng đồng ý không, ngươi cùng ai rằng rồi. Mà lại bán hàng tiền hẳn là trước cho chúng ta đại đội trưởng, lại đem những này tiền phát cho các thôn dân. Hắn kiểu nói này, Hạ Vân Thiên liền hiểu. Người đại đội trưởng này tại Kim Gia Thôn, hẳn là rất có thế lực loại kia, cái này là chuẩn bị từ các thôn dân trong tay gầy ra một tầng chất béo a. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía thôn dân, tất cả đều là một bộ giận mà không dám nói gì thần sắc. Càng chắc chắn trong lòng suy đoán, nhưng hắn vừa đến nơi đây, cũng không muốn vì một đám không thể làm chung thôn dân liền đi đắc tội nơi đó đại đội trưởng, ai biết gia hỏa này phía sau có cái gì thế lực. Ta cũng là lần đầu tiên tới quý địa, không có biết rõ ràng tình huống. Lần sau nhất định chú ý, ta lần này không có chuẩn bị kỹ càng, liền rời đi trước đi. Hắn đã không muốn lại đợi tại Kim Gia Thôn, liền định cái này liền rời đi. Kim Thần nhìn thấy hắn chuẩn bị rời đi, chỗ nào chịu thả hắn đi. Đối Hạ Vân Tiên sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức có hai người chặn xe la đằng sau. Chứ không muốn đi a, chờ chúng ta nói xong cái này xin ý rời đi. Hắn đành phải dừng lại xe la, nhìn xem gia hỏa này có mục đích gì. Thời gian không dài một hồi, liền có hai người lôi kéo một cái xe ba gác đến nơi này, trên bản xa tất cả đều là đen xì đồ vật. Chương 116, báo thủ không cách đêm chương 116, báo thủ không cách đêm đợi đến những vật này kéo đến Hạ Vân Tiên bên người thời điểm, hắn nhận ra phía trên đồ vật, tất cả đều là hồng khô gà rừng, thỏ rừng còn có thịt khô cái gì. Không có nghĩ đến cái này Kim Gia Thôn có nhiều như vậy thịt, vậy làm sao các thôn dân từng cái xanh sao bằng gọn. Kim Thần chỉ vào những này thịt nói ra, mua sắm viên đồng chí, ngươi xem một chút những này bán thế nào. Hắn nhìn một chút, những này hồng khô thịt chất lượng đều rất bình thường, hắn không muốn những này, liền nói, những này thịt ta nhiều nhất ra đến 5 mao tiền. Vậy không được, ngươi cái giá tiền này so cung tiêu xã còn thấp, những này thịt hết thể 500 cân, hai ta khối tiền một cân bán cho ngươi. Kim Thần không buông tha nói. Hạ Vân Tiên một bộ nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn, ngươi những này thịt khô, ngay cả 100 cân cũng khó khăn có, con mẹ nó ngươi nói là 500 cân. Vậy ngươi vẫn là cầm tới cung tiêu xã đi nhìn một chút đi, chúng ta bình thường đều là thu mấy 10 đồng tiền đồ vật, ngươi cái này đều 1000 khối, ta thực tại không có nhiều tiền như vậy. Úc, vậy xem ra mua sắm viên đồng chí là không có ý định mua, làm ăn này đều làm tốt, ngươi như thế lật lọng để cho ta rất khó làm. Ta nhìn cái này con la không tệ, liền dùng ngươi con la gán nợ thế nào. Hạ Vân Tiên mặt đều đen, đây là dự định ăn cướp trắng trợn, nói ra, ta nếu là không đồng ý đâu. Kim Thần kéo ra y phục của mình nói ra, mua sắm viên đồng chí, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, đến hai người, trước tiên đem mua sắm viên đồng chí mang đi nghỉ ngơi một chút. Nói là mang đi nghỉ ngơi, kỳ thật chính là nhốt lại. Hạ Vân Tiên nghĩ xem bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, liền không có phản kháng bị hai cái dân binh mang đi đóng lại. Hai cái dân binh đem hắn đưa đến một cái trong phòng hư mặt, nóc phòng cỏ tranh đều nếu không có. Cửa phòng khoảng cách cũng rất lớn, hai cái dân binh đem hắn nút vào, lên một thanh khóa liền đi. Nhìn xem hai người nghiệp dư động tác, hắn thầm nghĩ, hai người là đến khôi hài sao? Trong tay xuất hiện một cây thanh sắt mỏng, nắm tay thuận khe cửa vươn đi ra, mấy lần liền đem cái khóa cửa này mở ra. Hắn rời đi gian phòng này, lại đem cái này ổ khóa đã khóa. Hắn lặng lẽ hướng lấy đại đội trưởng nhà xóa đi, muốn hỏi hắn làm sao biết đại đội trưởng nhà, đó chính là vào thôn cùng những thôn dân kia hỏi thăm, trong thôn duy nhất phòng gạch ngói chính là đại đội trưởng nhà. Hắn vừa chui vào đại đội trưởng nhà, liền nghe đến một người trung niên thanh âm nói ra, "Lão Tam, ngươi đem cái kia mua sắm viên nắm lên tới làm gì?" Kim Thần nói ra, "Cha, nếu như ta có thể đem hắn mua sắm viên vị trí đem tới tay đâu?" Vài người khác cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Kim Thần cười nói, "Ta để cho người ta đem tiểu tử kia nhốt vào phá nhà cỏ bên trong, hiện tại quá như thế lạnh, nhất định có thể đem tiểu tử này đông lạnh phát sốt. Đến lúc đó đem tiểu tử này lấy ra, nhét vào vương quả phụ trên giường, để tiểu tử này đem công vị chuyển cho ta, nếu là tiểu tử này không đồng ý, vậy liền cáo hắn cưỡng gian, tiện hắn đi báo quan. Tiểu tử này còn trẻ như vậy liền có thể đạt được một cái mua sắm viên công việc, ra nhất định rất có thế lực, ta cũng không tin tiểu tử này không thỏa hiệp." Hạ Vân Tiên nghe đều không thể không bội phục tiểu tử này thông minh, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nghĩ ra tốt như vậy kế sách. Nhưng hắn không nên dây vào đến mình à, hắn không có thăm dò rõ ràng trong phòng có mấy người, không dám tùy tiện đi vào, liền cố ý phát ra một điểm tiếng bước chân. Người trong phòng nghe được gian ngoài truyền đến tiếng bước chân, tất cả giật mình, người trong nhà đều ở nơi này, mà lại đại môn cũng buộc lại, ra ngoài tại sao có thể có người? Kim gia lão đại một thanh túm mở cửa phòng, một cái dậm chân vọt vào ra ngoài, nhìn thấy gian ngoài không có người, vừa muốn quay đầu trở về, cũng cảm giác gãy tê dần, người liền hôn mê bất tỉnh. Hắn lại từ trong không gian phóng xuất một đầu hơn 400 cân đại pháo trứng, kia răng nanh đều có hơn 20 cm. Chỉ huy đại pháo trứng hướng về phòng trong tới, phòng trong người còn đang chờ tin tức, kết quả chờ tới một đầu đại pháo trứng. Kim gia mấy người cũng còn không có kịp phản ứng, đứng núi chịu sào Kim gia lão nhị liền bị đại pháo trứng chọn trúng phần bụng, ruột đều chảy ra. Chọn chết Kim gia lão nhị, đại pháo trứng ngay tại trong phòng này tứ ngược. Gian phòng này cứ như vậy lớn, còn có một cái giường sưởi, rất nhanh người một nhà liền bị dồn đến lửa trên giường gạch, đại pháo trứng cũng nhảy lên. Lửa này giường là dấu ruột, chỗ nào chịu đựng được đại pháo trứng cái này. Lúc ấy liền bị áp sập, giường sưởi đè xuống, trong cả căn phòng tràn đầy khói đặc. Đại pháo trứng ngay tại trong khói dày đặc tứ ngược, mạnh mẽ đâm tới. Hạ Vân Tiên trông thấy có cái mơ hồ bóng người nghĩ muốn xông ra đến, hắn nâng lên một cước lại đem người đá đi vào. Liền cảm giác chân của mình trưởng đá phải một đoàn mềm mại đồ vật, hẳn là một nữ nhân. Giường sưởi sập, trong phòng chậm rãi xuất hiện ánh lửa, hẳn là cháy rồi. hắn tranh thủ thời gian mở ra đại môn, để lại pháo trứng chạy đến bên ngoài đại môn, đối Kim gia đại môn liên tục đụng mấy lần, liền đem cái này không rắn chắc đại môn đụng nát. Nhìn thấy Kim gia trong phòng bốc cháy, Hạ Vân Thiên đem trên mặt đất thuộc về mình ấn ký thanh trừ hết, liền sờ trở về giam giữ hắn phòng nhỏ, mình mở ra khóa vào đi đem mình đóng lại. Đầu kia đâm chết người nhà họ Kim đại pháo trứng còn tại Kim gia thôn tứ ngược, rất nhanh liền bị người phát hiện. Một số người khiêng thương gia truy kích thời điểm, liền phát hiện Kim gia trên không đã nổi lên khói đặc, còn có ánh lửa xuất hiện. Rất nhiều thôn dân trực tiếp lựa chọn về nhà, đóng cửa, đi ngủ, đây hết thảy chúng ta cũng không thấy. Bọn hắn quá quen thuộc người nhà họ Kim bá đạo, ngươi nếu là hảo tâm đi cứu lửa, nói không chừng sẽ còn bị bọn hắn ỉ lại bảo, ngược lại cần bồi thường tiền. Đầu kia đại pháo chứng bị Kim gia thôn thôn dân đuổi theo ra thôn, nếu không phải Hạ Vân Tiên sớm hạ lệnh không cho phép đả thương người, đoán chừng hôm nay Kim gia thôn sẽ chết không ít người. Rất nhanh, hắn liền bị từ phá cỏ trong phòng phóng ra. Thả người là Kim gia thôn kế toán, đại đội trưởng cùng dân binh đội trưởng đều bị lợn rừng ủi chết rồi, Kim gia thôn trước mắt có thể chủ nhà chính là cái này kế toán. Đem Hạ Vân Tiên phóng xuất, cái này kế toán vẫn tại xin lỗi. Hắn cũng là biết chuyện từ đầu đến cuối, cũng không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, cái này mua sắm viên liền bị giam lại. Hắn ra câu nói đầu tiên là, ta thanh con la còn có xe đâu, đây chính là công gia tài sản, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời. Nghe được hắn nói như vậy, cái này kế toán ôn tồn nói, đều tại thôn chúng ta chuồng bò bên trong, ta hiện tại liền sắp xếp người cho ngài dắt qua tới. Đợi đến xe la bị dắt qua đến, phía trên đồ vật cũng bị mất, liền ngay cả hắn chuẩn bị bao tải cũng bị mất. Hắn biến sắc nói ra, phía trên này lâm sàn đâu, đây chính là công gia tài sản, các ngươi cũng dám động. Một cái dân binh phách lối nói, cầu thí công gia tài sản, không phải liền là ngươi thu lâm sản sao, bị chúng ta điểm, ngươi có thể thế nào? Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem thôn kế toán nói ra, ngươi đều nghe được, ngươi nói thưởng thế nào đi. Cái này dân binh cầm thương nắm liền muốn đệm hắn, miệng bên trong còn nói lấy, cho thể diện mà không cần, lao tử đánh. Không đợi hắn thả xong ngoan thoại, liền bị một cước đạp ra ngoài. Trong tay hắn cũng nhiều một cây súng 54, chỉ vào thôn kế toán nói ra, ngươi nói thưởng thế nào? Thôn kế toán dọa đến đều run run, ngươi nếu là có thương ngươi sớm một chút lấy ra à, kia cũng không trở thành bị giam tiến nhỏ phá trong phòng. Các ngươi đại đội bộ có điện thoại sao? Thôn kế toán run rẩy nhẹ gật đầu. Dẫn đường, đi gọi điện thoại. Tại thôn kế toán dẫn đầu dưới, đi tới đại đội bộ. Thôn kế toán diêu động điện thoại, chờ đến điện thoại kết nối, Hạ Vân Tiên nói ra, xin giúp ta tiếp xưởng sắt thép bảo vệ khoa. Thời gian trôi qua một hồi, liền nghe đến điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm, hỏi, ngươi tốt, xưởng sắt thép bảo vệ khoa, ta là Đủ Sa, ngươi là vị nào? Chương 117, phát hiện con mồi chương 117, phát hiện con mồi. Hạ Vân Tiên nghe được đầu kia là Đủ Sa thanh âm, liền nói, Tề khoa trưởng, ta là Hạ Vân Tiên, ta tại mua sắm thời điểm, gặp thôn dân bắt cóc, ta bây giờ tại Kim Gia thôn. Kim Gia thôn, tại đại khái vị trí nào? Kim Gia thôn thuộc về Hồng Kỳ công xã, nhưng là càng tới gần Vân Đài công xã phạm vi. Ngươi chờ một chút, an toàn của ngươi có thể bảo hộ sao? Ngươi nhất định phải chú ý an toàn của mình, vật tư ném đi liền mất đi, ta lập tức hướng trong xưởng báo cáo. Đủ Sa cúp điện thoại, đối bên ngoài hô nhất thanh nói ra, thông chi tất cả mọi người, ngoại trừ phiên trực, toàn bộ cho ta tập hợp, có người bắt cóc xưởng chúng ta bên trong mua sắm viên. Hô xong, Đủ Sa lại cho khoa trưởng Đồ Võ gọi một cú điện thoại, giảng thuật một chút nguyên nhân. Đồ Võ mệnh lệnh Đủ Sa trước tiên đem người tập hợp, tùy thời chờ lệnh, hắn lại cùng Tề Chiến Phi liên hệ một chút. Vừa nghe nói Hạ Vân Tiên bị bắt cóc, Tề Chiến Phi hỏi rõ ràng địa điểm, tại trên địa đồ khoa tay một chút, mình nơi này khoảng cách Kim Gia thôn quá xa, có chút ngoài tầm tay với. Tề Chiến Phi lập tức liên hệ Hắc Thị cục trưởng cục công an, nói rõ với hắn nguyên nhân. Cuối cùng điện thoại một mực đánh tới Vân Đài công xã đồn công an, đồn công an lập tức phái ra 2 chiếc 3 nhạy tử, 6 cái nhân viên cảnh sát tiến về Kim Gia thôn. Chờ đến Kim Gia thôn, gặp được Hạ Vân Tiên, biết hắn không có việc gì về sau, cái này 6 cái nhân viên cảnh sát mới thở dài một hơi. Chỉ cần không có xảy ra án mạng liền tốt, về phần Kim Gia thôn đại đội cán bộ hội sẽ không bị phạt, liền không liên quan chuyện của bọn hắn. 6 cái nhân viên cảnh sát hiện trường liền đối với hắn ghi chép khẩu cung, hắn giảng thuật là Kim Gia phụ tử muốn mạnh bán đồ cho mình, bị mình cự tuyệt, lúc này mới bị giam lại. Hiện trường cũng có rất nhiều thôn dân ký tên đồng ý, đã chứng minh tất cả mọi chuyện đều cùng hắn giảng thuật đồng dạng. Đương 6 cái nhân viên cảnh sát muốn đối Kim Gia phụ tử gọi đến thời điểm, thế mới biết vừa mới Kim Gia phòng ở cháy rồi, người một nhà đều chết tại trong nhà. Bọn hắn nghe được tin tức này trước tiên, liền đưa ánh mắt nhắm ngay Hạ Vân Tiên, tưởng rằng hắn thả lửa. Trải qua một chút thôn dân tự thuật, mấy cái nhân viên cảnh sát mới biết được. Tại Hạ Vân Thiên bị quan sau khi thức dậy, một con lợn rừng chạy vào Kim Gia, đem Kim Gia mấy phụ tử ủi chết rồi, cái này từ Kim Gia mấy người di thể cũng có thể thấy được. Trong thôn cũng có rất nhiều người đều gặp được vào thôn lợn rừng, là một đầu vượt qua 400 cân đại pháo trứng. Mấy cái nhân viên cảnh sát khỏe miệng giật giật, cái này Kim Gia mấy phụ tử báo ứng tới cũng quá nhanh, trước sau cũng liền không đến 1 giờ. Nhiều như vậy thôn dân đều có thể chứng minh Hạ Vân Thiên không có thời gian gây án, người nhà họ Kim chết sống bị về kết thành một trận ngoài ý muốn. Tiếp xuống, 6 cái nhân viên cảnh sát đối Kim Gia tiến hành điều tra thời điểm, mới biết được Kim Gia phụ tử làm nhiều ít chuyện ác. Kim Gia sở dĩ có nhiều như vậy ăn thịt, tất cả đều là Kim Gia phụ tử buộc trong thôn nam nhân lên núi đi săn, đánh tới đồ vật tất cả đều là Kim Gia. Kim thôn trưởng có phụ thân là thành triều trong hoàng cung một người thị vệ, có một tay công phu. Hắn đem công phu này truyền cho con cháu của mình, này mới khiến Kim Gia phụ tử có không tầm thường vũ lực, đây mới là bọn hắn hoành hành Kim Gia thôn ỷ vào. Hiện tại Kim Gia phụ tử chết rồi, những vật này đều bị các thôn dân bóc lộ ra. Hạ Vân Tiên rời đi Kim Gia thôn thời điểm, Kim Gia thôn đại đội bộ bồi thường hắn 5-10 đồng tiền xem như mua sắm vật tư mất đi tiền. Thôn kế toán còn xin cầu hắn ngày mai lại tới một chuyến, bị trực tiếp cự tuyệt, cũng nói về sau cũng không tiếp tục đến Kim Gia thôn. Lần này Kim Gia thôn chuyến đi, xem như hắn năm nay mua sắm cái cuối cùng thôn đồn. Kết quả mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng lại tuyệt đối khó quên. Đã đến giờ ban đêm, Hạ Vân Thiên hóa trang thành Nhiếp Phong đi tới An Bình huyện chợ đen, gặp được Tiền Cửu Ca. Hai người một phen hàn huyên về sau, Tiền Cửu Ca quyết định tại hắn nơi này cầm 200 đầu heo đến vững chắc chính mình cái này chợ đen lưu lượng khách. Hạ Vân Thiên đương nhiên là đồng ý, lần này hai người giao dịch địa phương vẫn là lựa chọn ngoại thành. Hắn cung cấp 200 đầu heo đều tại 300 cân trở lên, giá cả còn là dựa theo giá cả cũ, một khối tiền một cân. Đợi đến những này thịt heo toàn bộ gắn xong, Tiền Cửu Ca cho hắn 20 dễ cá đỏ dạ, lại lấy ra một chút tiền bổ đủ bên trong trên giá. Dùng cá đỏ dạ cùng Tiền Cửu Ca giao dịch, cái này là trước kia cùng Tiền Cửu Ca giảng tốt. Tiền Cửu Ca cho hắn một cái chìa khóa, nói là trong huyện một cái viện địa chỉ, về sau liền tại trong cái phòng kia giao dịch. Hắn đem thịt đặt ở chỗ đó, thông báo một chút Tiền Cửu Ca, Tiền Cửu Ca liền mang tiền đến cùng hắn giao dịch. Tiền Cửu Ca cũng không cần vừa đi vừa về chuyển thịt, liền đem cái viện này xem như một cái nhà kho. Hôm sau 9 giờ sáng, Hạ Vân Thiên mang theo hai đầu dê tốt lợn rừng, thỏ rừng, gà trống còn có cái khác lâm sản đi tới xưởng sắt thép. Thủ vệ vẫn là người quen biết cũ, vừa thấy được hắn lại hỏi: "Hạ đồng chí, nghe nói ngươi hôm qua gặp được nguy hiểm, bị người bắt cóc." Hắn giải thích một phen, liền tiến vào trong xưởng. Tiến vào nhà kho giao hàng thời điểm, lại bị nhà kho người hỏi một phen. Đợi đến nhập xong kho, đi qua tài vụ lấy tiền thời điểm, lại bị chỉ đại tỷ hỏi một phen. Làm hắn đều bực, như thế đại xưởng sắt thép chẳng lẽ liền không có cái gì bí mật sao, làm sao khiến cho ai cũng biết mình bị bắt cóc đồng dạng. Đến mua sắm hai khoa, tự nhiên bị khoa trưởng Đỗ Binh thấy được. Đỗ Binh đối với hắn dừng lại lại nhải, tiếp theo là trưởng phòng trình lớn lỗi, cuối cùng liền ngay cả xưởng trưởng Tề Chiến Phi cũng tự mình thấy hắn. Biết những người này đều là quan tâm mình, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu tiếp nhận. Ăn cơm chưa xong thời điểm, hắn cất một bình mật ong, tới lặng lẽ đến Đủ Xa văn phòng. Gõ Đủ Xa cửa phòng, đem mật ong đưa cho Đủ Xa, cảm tạ một chút hôm qua Đủ Xa trợ giúp. Hạ Vân Tiên cảm thấy, so với phức tạp nhân loại, vẫn là Hưng An lĩnh bên trong động vật hoang dã càng thêm đơn thuần. Hắn quyết định sáng sớm ngày mai lên núi nhìn xem, nhiều ngày như vậy đóng băng, trong núi rừng tuyết động cũng đã cứng lại. Sáng sớm hôm sau, hắn liền mặc mang tốt trang bị, mang theo 5 đầu chó săn hướng về Hưng An lĩnh xuất phát. Vừa tiến vào thâm sơn, liền đem Phi Vũ thả ra. Hiện tại Hưng An lĩnh bên trong, nên lá rụng cây tất cả đều lá rụng, từ không trung đã có thể nhìn thấy trên mặt đất tung tích con mồi. Trên trời có Phi Vũ, trên mặt đất có chó săn bầy, trong không gian còn có 5 con móng vuốt lớn. Chỉ cần bị phát hiện con mồi, liền tuyệt đối không có có thể chạy trốn. Hắn hôm nay đổi một đầu con đường mới tuyến, con đường này chính là hướng về Hưng An lĩnh phương đông tiến lên. Phi Vũ trên không trung rất nhanh liền phát hiện một chỗ bốc khói địa phương, hẳn là có thợ săn. Chờ Phi Vũ đến gần thời điểm, đã nhìn thấy một cái tầng hầm đang bốc hỏa. Cái gọi là tầng hầm chính là một loại nửa dưới mặt đất kiến trúc, một chút chạy đến trên núi tự nhiên hộ đều sẽ thành lập loại này trụ sở tiến hành giữ ấm. Còn có một số thợ săn cũng sẽ trong núi thành lập một chút tầng hầm làm nơi ở nút. Phòng ngừa xâm nhập quá sâu, cùng ngày không thể quay về, liền có thể tại tầng hầm bên trong ở lại một đêm. Cũng có thể đem đánh tới con mồi, lâm thời chữa tồn tại địa ấm từ bên trong. Hắn bị lệnh một chút phương hướng, tiếp tục hướng về trên núi tiến lên. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng súng, nhìn tới chọn hôm nay lên núi người còn không ít. Không trung Phi Vũ rất nhanh liền phát hiện một đám ngốc hiệu bảo thân ảnh, ước chừng 7-8 con dáng vẻ. Hạ Vân Tiên liền mang theo chó săn hướng bọn này ngốc hiệu bảo địa phương tới gần. Hiệu bảo cái đồ chơi này không thể nói không cảnh giác, bọn chúng cũng có thể sớm phát hiện nguy hiểm, nhưng chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, phát hiện không ai truy kích thời điểm, luôn yêu thích quay đầu nhìn một chút. Có kinh nghiệm thợ săn chính là lợi dụng ngốc hiệu bảo cái này đặc điểm đến săn giết ngốc hiệu bảo, thường xuyên đều có thể có không tệ thu hoạch. Hạ Vân Tiên nhanh chóng tiến lên, tại trên mặt tuyết chỉ để lại nhàn nhạt dấu chân. Chương 118 Mai sừng tấm Bắc Mỹ. Chương 118 Mai sừng tấm Bắc Mỹ. Hạ Vân Tiên cùng bọn này ngốc hiệu bảo ở giữa khoảng cách nhìn như không xa, kỳ thật cũng không gần. Chờ sơ đến khoảng cách bọn này ngốc hiệu bảo còn có 500 mét thời điểm, hắn thả ra 5 con chó săn, còn có 5 con lão hổ. Cái này 5 con lão hổ gần nhất trong không gian mặt ăn uống no đủ, hình thể đều cao lớn hơn không ít. 2 con nhỏ công hổ thể trọng đều có hơn 300 cân, 2 con nhỏ hổ mẹ thể trọng nhẹ một chút. Để lão hổ cùng chó săn chia tả hữu 2 đường bọc đánh, chủ yếu là nghĩ muốn bắt sống bọn này ngốc hiệu bảo. Không phải tiếp tục tiến lên cái 200 mét, lấy thương pháp của hắn, bọn này ngốc hiệu bảo một cái đều chạy không được. Đợi đến lão hổ cùng chó săn toàn bộ đến nơi, hắn hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Lão hổ cùng chó săn tốc độ quá nhanh, bọn này ngốc hiệu bảo vừa muốn chạy trốn, liền bị toàn bộ theo ngã xuống đất. Cứ như vậy còn có 2 con chó săn không có đối thủ tại bên cạnh loạn chuyển. Tiến lên đem những này ngốc hiệu bảo thu vào không gian hiệu sao khu vực, để bọn chúng cùng bên trong hiệu sao còn có ngốc hiệu bảo cùng một chỗ làm bạn. Có những này ngốc hiệu bảo, hắn là trải qua rất hài lòng. Bình thường thợ săn lên núi, đánh tới con mồi lớn liền sẽ xuống núi, mà lại đánh tới con mồi cũng rất khó toàn bộ mang xuống núi, chỉ có thể lựa chọn sử dụng con mồi trên thân đáng giá nhất bộ phận mang đi. Mà Hạ Vân Tiên có không gian phụ trợ, đương nhiên sẽ không quan tâm con mồi trọng lượng vấn đề. Đưa tay nhìn một chút thời gian, vẫn chưa tới 10 giờ sáng, bây giờ đi về còn có chút sớm, hắn quyết định lại trong núi tìm một cái khác con mồi. Thời gian đến trưa, mới vừa ở chỗ khuất gió ăn một bát thịt heo cải trắng nhân bánh sủi cảo, liền nghe đến không trung Phi Vũ truyền đến cảnh báo thanh âm. Thông qua Phi Vũ tầm mắt, liền thấy một con tiểu nhân ngạn đạt hi hữu hướng phía bên mình chạy tới. Gia hỏa này tên khoa học gọi là Mai Sừng Tấm Bắc Mỹ. Thành niên Mai Sừng Tấm Bắc Mỹ có thể dài đến dài hơn 2 mét, 1.7 cao 2 mét, thể trọng có thể đạt tới 1000 cân trở lên, có chút giống được cá thể thậm chí có thể dài đến 1 tấn nhiều. Mà Phi Vũ trong tầm mắt cái này, rõ ràng nhỏ rất nhiều, là còn vị thành niên cá thể. Tại cái này nai sừng tấm Bắc Mỹ đằng sau, đuổi theo mười mấy con sói, chính là bọn chúng đem cái này nhỏ nai sừng tấm Bắc Mỹ vòng rời hiệp ấy. Bọn sói này một mực tại tiêu hao cái này nai sừng tấm Bắc Mỹ thể lực, chờ đến nó thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, chính là tử kỳ của nó. Hạ Vân Tiên lập tức thả ra một chút sói, để sói đen Vạn Lý dẫn đầu bọn chúng nên đón cái này đàn sói. Vạn Trong mang theo mười mấy con sói, nhanh chóng hướng về nai sừng tấm Bắc Mỹ phương hướng chạy tới. Đợi đến nai sừng tấm Bắc Mỹ phát hiện Vạn Lý thời điểm, trong lòng kêu to xong, tối nay là không cần ăn cơm tối. Mà sau này có sói đuổi theo, phía trước lại còn có sói chặn đường. Vạn Lý không để ý đến cái này ngốc nai sừng tấm Bắc Mỹ, dẫn đầu đàn sói trực tiếp đón nhận phía sau đàn sói. Phía sau đàn sói cả ngày đói một bữa no một bữa, ở đâu là Vạn Lý bọn hắn cái này đàn sói đối thủ. Giao chiến không đến 3 phút, ngoại trừ Lang Vương bên ngoài, toàn bộ lộ ra cái bụng biểu thị thần phục. Con kia Lang Vương một mực tại công kích Vạn Lý, ý đồ đoạt lại Lang Vương vị trí, nhưng nó cùng Vạn Lý chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ có bị Vạn Lý giết chết phần. Giã ngoại đàn sói bình thường đều là một cái Lang Vương, rất ít xuất hiện song vương tình huống, chiến bại Lang Vương hoặc là bị khu trục, hoặc là liền là tử vong. Cái này Lang Vương tại mình đàn sói đầu hàng tình huống dưới, lựa chọn tử vong. Hạ Vân Tiên trong tay nhiều một trương phẩm tướng rất tốt ra sói, vẫn là tuyết đầu mùa về sau đông ra lông. Đi vào nai sừng tấm Bắc Mỹ trước mặt, cái này nai sừng tấm Bắc Mỹ còn chuẩn bị công kích hắn. Bị hai giới nắm tay đi, ánh mắt lập tức thanh tịnh. Đem nai sừng tấm Bắc Mỹ thu vào không gian, hắn lại đi tới bọn này sói hoang trước mặt. Bọn này sói hoang vừa mới chuẩn bị phản kháng, liền bị Vạn Lý cảnh cáo, chỉ có thể tiếp tục lộ ra cái bụng biểu thị thần phục. Đem những này thần phục sói hoang đều thu vào không gian, tiếp tục lớn mạnh Vạn Lý dưới trướng đàn sói số lượng. Ý niệm đắm chìm không gian, liền thấy đầu kia nai sừng tấm Bắc Mỹ đang điên cuồng ăn trên đất cỏ xanh, phảng phất đói bụng thật lâu đồng dạng. Đầu này nai sừng tấm Bắc Mỹ xác thực đói không ít thời gian, trước đó còn có một số cỏ khô có thể ăn, về sau tuyết rơi chính là cỏ khô cũng không dễ dàng thu được. Lúc này mới bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị đàn sói theo mẹ hiệu bên người vòng ra, mới bị hắn gặp được. Lúc chiều, Hạ Vân Tiên vận khí cũng không tệ lắm, gặp một cái tiểu nhân bầy heo rừng. Hết thảy 5 đầu lợn rừng, dẫn đầu pháo trứng mới hơn 300 cân. Đối với loại này cấp bậc lợn rừng, hắn đã không có nhiều rất hứng thú. Muốn là vượt qua 700 cân heo vương, thậm chí là trong truyền thuyết heo thần, hắn còn có thể có chút hứng thú. Thả ra trong không gian 5 con lá hổ, để bọn chúng đi đối phó bọn này lợn rừng, để bọn chúng cũng mở mang kiến thức một chút thuần hoang dại lợn rừng, cùng trong không gian lợn rừng có cái gì không giống. Hắn có chút ít nhìn lão hổ sức chiến đấu, bọn này lão hổ đối phó lên hơn 200 cân lợn rừng, đi lên chính là khóa cổ. Tiếp lấy liền cắn thùng huyết hầu, bọn này lợn rừng hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị toàn bộ cầm xuống. Bọn này lão hổ nhóm hôm nay cơm nước có, không cần dùng trong không gian lợn rừng ném cho ăn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn mang theo chó săn tựa như là du sơn mà thủy, trong hưng an lĩnh đi dạo, cũng không có gặp được cái gì ra dáng con mồi, hắn ngay cả truy kích hứng thú đều không có. Hắn cảm thấy, hôm nay đi săn kỳ thật rất nhàm chán, mình hôm nay không có chút nào kích động. Ngày mai nếu là không có chuyện gì, mình liền đi thảo nguyên nhìn xem tiểu tức phụ đi. Đem Phi Vũ gọi xuống tới, để Phi Vũ mang theo mình hướng trong nhà bay đi. Khoảng cách Khấu Sơn Chân còn có hơn 10 dặm thời điểm, Hạ Vân Thiên từ trong không gian phát hiện trong rừng có một đầu lợn rừng ngay tại đụng cây, cái này hấp dẫn lòng hiếu kỳ của hắn. Để Phi Vũ dừng ở trên một cây đại thụ, hắn từ trong không gian ra, có thể loáng thoáng nhìn thấy đầu kia lợn rừng đâm đến trên cây, giống như có hai người. Bọn hắn đưa lưng về phía Hạ Vân Thiên, cũng thấy không rõ lắm trên cây chính là ai. Từ cây bên trên xuống tới, chậm rãi hướng đầu kia lợn rừng nhích tới gần. Đợi đến khoảng cách lợn rừng còn có 200 mét thời điểm, quả quyết bóp lấy cò súng. Liên tục hai thương đều đánh trúng lợn rừng đầu, đầu này lợn rừng đầu đều bị đánh rất một nửa. Trên cây người nghe được tiếng súng, lại nhìn dưới cây lợn rừng, đã ngã trên mặt đất, máu heo chảy đầy đất. Hạ Vân Thiên tìm súng chậm rãi tới gần, đi vào dưới cây thời điểm, phát hiện trên cây hai người hắn còn nhận biết, Khấu Sơn Chân năm nay hiểu biết mới thanh đồng ca, đồng giao 2 tỷ muội. Lại hỏi, tại sao là các ngươi hai cái, các ngươi làm sao chạy đến nơi đây rồi? Trên cây hai người nhìn thấy dưới cây chính là Hạ Vân Thiên, tất cả đều thở dài một hơi. Lúc này gặp được người quen, dù sao cũng so người xa lạ tốt một chút. Hai người trước từ trên cây vứt xuống một vật, hắn nhìn một chút, hẳn là động vật gì ăn để thừa heo rừng nhỏ. Lại nhìn trên đất lớn lợn rừng, hắn tựa hồ minh bạch hai người này vì cái gì bị đuổi tới trên cây. Chờ hai người xuống đến dưới cây, hắn chỉ vào không chọn vẹn heo rừng nhỏ hỏi, các ngươi là ở nơi nào phát hiện ra hỏa này? Đồng giao chỉ đại thụ nói ra, chúng ta chính là nhìn thấy nó treo ở trên cây, lúc này mới leo đi lên, tiếp lấy liền bị đầu này lớn lợn rừng ngăn chặn. Đồng ca cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì hắn đối một đầu không chọn vẹn heo rừng nhỏ cảm thấy hứng thú. Hạ Vân Thiên tại đại thụ trung quanh, phát hiện mèo to chào ấn. Tại liên tưởng đến đem đồ ăn treo ở trên cây, trong lòng càng xác định phán đoán của mình. Nhìn xem hai tỷ muội ánh mắt hiếu kỳ, Hạ Vân Thiên nói ra, đây cũng là báo sạn. Cái gì là báo sạn? Hai tỷ muội trăm miệng một lời mà hỏi. Báo sạn, thông tục tới nói chính là báo ăn để thừa canh thừa, còn có hổ sạn, sói sạn những thứ này. Hắn giải thích nói, a, cái này nguyên lai là báo ăn để thừa a. Đồng Dao một mặt ghét bỏ nói, ngươi còn tưởng rằng trên cây sẽ mọc ra thịt heo a? Tại trong núi lớn, lục tìm các động vật ăn để thừa canh thừa cũng là một loại chức nghiệp. Chương 119, tới cửa làm tiền. Chương 119, tới cửa làm tiền. Hạ Vân Tiên đem trên đất lớn lợn rừng lật một chút, cái bụng hướng lên trên, liền đem đầu này pháo trứng bụng dứt bỏ. Đem lợn rừng đại tràng lấy ra treo ở trên cây, cho sơn thần ra bày đồ cúng. Cái khác xuống nước nội tạng cái gì, tất cả đều ném cho năm con chó săn. Tiếp lấy lại đem lợn rừng mỡ lá cầm xuống dưới, tại trên mặt tuyết trà sát. Đối hai cái nữ thanh niên trí thức nói ra, các ngươi nghĩ muốn dùng cái gì? Một mực mở miệng. Hai cái nữ thanh niên trí thức cũng có chút không biết làm sao, các nàng lần thứ nhất gặp được hiện trường mổ heo, cũng không biết muốn dùng cái gì. Nhìn thấy năm con chó săn tựa hồ còn không có ăn no, hắn lại cắt mấy cân thịt mỡ ném cho mấy cái chó săn. Nắm tay cùng dao nhọn đều tại trên mặt tuyết trà sát, bỏ đi máu tươi trên tay. Lại đem trên đất hai khối mỡ lá cầm lên đến, ném vào hai người cái gửi bên trong nói ra, cái này hai khối mỡ lá các ngươi cầm đi đi, đầu này pháo trứng thịt không thể ăn, cũng không cần muốn, các ngươi biết nói sao ăn mỡ lá đi. Hai tỷ muội nhẹ gật đầu, các nàng xem gặp mẹ của mình làm qua, không khó lắm. Đợi đến năm đầu chó ăn no, Hạ Vân Thiên liền nói, chúng ta đi thôi, các ngươi làm sao chạy đến nơi đây, nơi này nhưng cách làng không gần a. Nhìn thấy hắn mặc kệ trên đất lợn rừng, Đồng Dao có chút nóng nảy nói, Hạ đồng chí, ngươi thật vất vả dẫn đầu lợn rừng, ngươi không mang về đi sao? Mang về quá xa, lại nói ai mang về, ngươi kiêng vẫn là ta kiêng. Mang về lại có thể làm gì? Hắn liên tục hai vấn đề, hỏi Mộng Đồng Dao. Nàng nhỏ giọng nói, có thể mang về phân cho làng bên trong người a. Phân cho bọn hắn làm gì, có chỗ tốt gì sao? Thế nhưng là bọn hắn luôn nói ngươi thăm dò cái con chuột đương thợ săn, mỗi lần lên núi cũng không thấy con mồi. Ta có phải hay không thợ săn không phải bọn hắn định đoạt, thời gian là qua cho mình nhìn, mà không phải để cho người ta nói. Ta muốn về làng, các ngươi cùng không cùng ta cùng một chỗ trở về. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng Khấu Sơn chân tiến lên, sau lưng năm đầu chó nhanh chóng đuổi theo. Đồng Dao còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, bị tỷ tỷ của mình kéo một chút, Đồng Ca xông nàng lắc đầu. So với muội muội, Đồng Ca tâm trí càng thêm thành thục một chút. Đồng Ca vừa mới thấy được đầu kia lợn rừng đầu bị hai viên đạn đánh trúng, trên thân không có miệng vết thương của nó, cái này đã nói lên Hạ Vân Thiên thương pháp rất tốt. Tốt như vậy thương pháp lên núi, làm sao có thể mỗi lần đều đánh không đến con mồi đâu. Đồng Ca suy đoán hắn nhất định là đem đánh tới con mồi lớn giấu ở chỗ nào, sau đó lặng lẽ tiến xuống núi, bán cho xưởng sắt thép, hắn còn có một cái thân phận chính là xưởng sắt thép mua sắm viên. Cái này liền có thể giải thích thông, hắn khí sắc, vì cái gì cùng Khấu Sơn chân những thôn dân khác không đồng dạng, còn có hắn vì cái gì có thể đậy lại phòng gạch ngói. Người thanh niên này tại Khấu Sơn chân loại này sơn thôn đều có thể sáng chế dạng này gia nghiệp, nếu là cho hắn càng lớn không gian, tương lai cất cánh cũng không phải là không được. Hắn không biết Đồng Ca ý nghĩ, biết cũng sẽ không để ý cái gì. Đám ba người về tới Khấu Sơn chân, liền đem Đồng Ca, Đồng Dao đổi đi, cũng nhắc nhở các nàng đem quần áo trên người đều đổi đi. Phòng ngừa trong rừng thần bí sinh vật nghe các nàng mùi chạy xuống núi đến. Về đến trong nhà, hắn cũng tiến vào không gian tẩy một cái tắm nước nóng. Tiếp lấy liền để Phi Vũ mang theo mình tiến về cái khắc công xã chợ đen. Một đêm thời gian, Hạ Vân Thiên chạy mấy cái chợ đen, bán ra hơn 200 đầu lợn rừng. Hôm sau sáng sớm, bận rộn một đêm còn đang ngủ. Nhà hắn đại môn bị gõ vang, càng chuẩn xác mà nói là bị nện vang. Hắn lấy ra đồng hồ xem xét, thời gian đã đến 10 giờ sáng. Mặc quần áo tử tế rửa mặt một phen, lúc này mới mở ra đại môn. Chỉ thấy lúc này, nhà hắn cửa chính bu đầy người, đều là nghe được có náo nhiệt, chạy tới vây xem thôn dân. Trông thấy phá cửa chính là không nhận ra cái nào thanh niên, tại hắn bên cạnh còn có một người dáng dấp cùng hắn có mấy phần giống thanh niên, đằng sau là một người dáng dấp rất giống hai người này trung niên nhân. Tại trung niên người đằng sau, có một cái nhỏ xe ba gác là dùng một đầu màu đen nhỏ con lừa lôi kéo, đầu này con lừa vai cao cũng liền 1m4. Trên bản xa ngồi một cái mắt tam giác, xương gò má rất cao lão thái thái, một mặt cay nghiệt tướng. Trông thấy đại môn mở ra, người thanh niên này một mặt tiêu căng nói ra, ngươi chính là Hạ Vân Thiên, ở phòng ở không tệ à, còn không mời chúng ta đi vào. Nói xong, liền muốn đẩy ra hắn, chuẩn bị đi vào. Hạ Vân Thiên nâng lên một cước đá vào lồng ngực của hắn, một cước này không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng cũng đem hắn đạp đâm vào sau lưng trung niên nhân trên thân, hai người cùng một chỗ tại trên mặt tuyết lăn làm một đoàn. Nhìn thấy con cháu của mình bị đánh, trên bản xa lão thái bà ngồi không yên, hô, ngươi sao có thể đánh trưởng bối đâu, ngươi tiểu tử này thật sự là vô pháp vô thiên, nhìn tới nhà mỗi cái đại nhân thật sự là thiếu bằng giáo. Hạ Vân Thiên sầm mặt lại, hắn đã ở vào nổi giận biên giới. Lạnh giọng mà hỏi, các ngươi là ai, sáng sớm chạy tới làm gì, ta biết các ngươi sao? Lão thái bà một nghẹn, mình còn không có tự giới thiệu, Hạ Vân Thiên thật sự có khả năng không biết mình. Liên nói, chúng ta là cây liễu đồn, ta là ngươi cậu mãi mãi. Bị ngươi đánh chính là ngươi biểu đại gia còn có biểu ca, ngươi muốn cùng bọn hắn xin lỗi, cũng bồi thường tiền. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới mình tại cây liễu đồn còn có cái gì thân thích. Mà lại cậu mãi mãi xưng hô thế này, hẳn là Đông Sơn tỉnh bên kia thẳng mình bà ngoại, mộ mộ xưng hô. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ ra ra cùng mình giảng, mẹ của mình không phải Đông Bắc người, tại sao có thể có cái gì bà ngoại chạy tới cây liễu đồn, lao thái bà này một nhà nhất định là lừa đảo. Cái gì cậu mãi mãi, ta không biết, nắm chặt lăn. Lúc này, lao thái bà nhi tử, cháu trai cũng đứng lên, lao thái bà nhi tử nói, bà ngươi có phải hay không gọi Liễu Lan Hương, nàng là cô của ta cô phụ chính là ra ra ngươi. Nghe được hắn kiểu nói này, Hạ Vân Thiên thật đúng là nhớ mang máng có như thế một môn thân thích. Nghe ra ra giảng, mãi mãi danh tự chính là để cho Liễu Lan Hương, nhà ở cây liễu đồn, giống như có một cái đệ đệ. Nhưng năm đó mình đại bá Trúc Thanh Tùng bị tiểu quỷ tử đánh chết, xưa của mình mãi thương tâm quá độ, không bao lâu cũng liền đi, cũng không nghe nói cây liễu đồn bên kia có ai không. Chính là năm ngoái ra ra của mình qua đời, giống như chủ quản chuyện Tân Đức Vận, cũng phải người đi cây liễu đồn đi đưa tin người còn bị đuổi ra ngoài, người ta giống như nói không nhận hắn cái này thân thích. Hạ Vân Thiên nhìn một chút đám người vây xem hỏi, có ai nhìn thấy Tân Đức Vận Tần đại gia, ta muốn tìm hắn hỏi ít chuyện tình. Cũng không lâu lắm, Tân Đức Vận liền bị tìm tới. Hỏi, Vân Thiên, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện a?
Là như vậy a, Tần đại gia. Ta nhớ được năm ngoái gia gia của ta qua đời thời điểm, là ngươi chủ sự tang sự, cái này không nghe nói mãi mãi ta quê quán cây liễu đồn còn có chất tử có đây không, ngươi phái người đi cây liễu đồn đưa tin đi sao?
Tần Đức Vận nghĩ nghĩ, dù sao lớn tuổi, ký ức không phải tốt như vậy.
Một lát sau nói ra, ta nhớ ra rồi, ta phái nhị trụ tử đi cây liễu đồn, ta biết mãi mãi ngươi quê quán là ở đó, liền phái người tới đưa tin.
Nói xong, Tần Đức Vận lại đối vây xem một thiếu niên hô, cậu tử, đi giúp đại gia đem nhị trụ tử gọi tới, chính là bà Ngân trụ.
Lại một lát sau, đang ở nhà bữa tuổi nhị trụ tử bị tìm tới, vừa đến đã hỏi, Tần Thúc, là ngươi tìm ta à?
Không phải ta tìm ngươi, là Vân Tiên tìm ngươi có một số việc.
Hạ Vân Tiên tiếp lời nói, là như vậy à, năm ngoái gia gia của ta qua đời, là ngươi đi mãi mãi ta quê quán cây liễu đồn tặng tin à?
Đúng, là ta đi, ta thăm dò được địa chỉ về sau, ngươi cái kia cứu mộ gia đã qua đời, người trong nhà của hắn đều nói không có môn thân này thích, còn đem ta chạy ra.
Nhị trụ tử nói.
Chương 120, trừ hại chương 120, trừ hại. Hạ Vân Thiên nghe được nhị trụ tử tiểu nói này, đoán chừng mấy cái này cây liễu đồn người, thật sự chính là mình cứu mộ gia nàng dâu cùng, tôn.
Bọn hắn lúc ấy đem nhị trụ tử đổi ra, đoán chừng cũng là sợ chính mình cái này trai trai hài tử dính lên nhà bọn hắn, hiện tại lại không biết từ nơi nào nghe được mình bây giờ có tiền, cái này là chuẩn bị chạy tới làm tiền.
Cái này thật đúng là nghèo đang nháo thị không người biết, giàu ở thâm sơn có bà con xa.
Cái này chính mình là một cái mua sắm viên, đều có thể đem thân thích chiêu tới làm tiền.
Hắn không biết là, hắn đánh giá thấp mấy người tham lam.
Ngay từ đầu nghe nói hắn có công việc, có tiền, là chuẩn bị tới làm tiền.
Bây giờ nhìn gặp hắn nhà phòng gạch ngói, lão thái bà đang dự định làm sao chiếm thành của mình.
Có phòng gạch ngói, không chỉ có mình hai cái cháu trai có thể lấy được nàng dâu, chính là con của mình tái giá một cái cũng không phải là không được.
Ngay tại lão thái bà còn tại mơ màng thời điểm, Hạ Vân Thiên mở miệng, đã các ngươi là mãi mãi ta chất tử, vậy tại sao mình cô phụ chết rồi, phái người cho các ngươi đưa tin các ngươi không tới?
Con lửa trên xe lão thái bà thể thốt phủ nhận nói, chúng ta cũng là đi vào khấu sơn chân mới biết được ra ra người không có ở đây, đi năm căn bản là không có tiếp vào tin.
Nhị trụ tử nghe xong liền gấp, nói ra, ngươi nói bậy, năm ngoái là ta đi cây liễu đồn tặng tin, bị ngươi hai đứa con trai đuổi ra ngoài.
Nhị trụ tử có thể không đội nhà, chủ gia phái mình đi đưa tin, người ta lại nói không ai đi, cái này không sai lầm tất cả đều rơi vào trên đầu của mình nha.
Hạ Vân Thiên đưa tay nói ra, trụ tử ca ngươi đừng nội, ta tin tưởng ngươi.
Hắn tiến lên hai bước, đi vào màu đèn con lửa nhỏ bên người nói ra, đã đưa tin các ngươi không đến, vậy đã nói rõ các ngươi cùng ta đoạn hôn, chúng ta về sau vẫn là đường tới nương tốt.
Loại này chỉ biết là lợi ích người, vẫn là rời xa một chút tương đối tốt.
Nói không chừng ngày nào vì lợi ích, liền có thể ra bán mình.
Nhìn xem đầu này màu đen con lửa nhỏ, hắn mở miệng nói, đầu này con lửa nhỏ không tệ à, cũng không biết chạy nhanh không vui.
Nói xong, hắn giơ bàn tay lên, đối đầu này con lửa nhỏ chính là một bàn tay.
Con lửa nhỏ bị đau, lôi kéo xe ba gác liền hướng làng bên trong chạy tới.
Trên xe cay nghiệt lao thái bà, trực tiếp liền bị tránh ngủ ở trong xe.
Cái này cũng may mắn nàng ngủ rồi, bằng không nhỏ xe lửa tại đường núi gập gành phía trên phi nước đại, lao thái bà này không phải đến rơi xuống không thể.
Nhìn xem một bên đứng thẳng một trung niên hai thanh niên nói ra, các ngươi còn không mau một chút truy, mẹ ngươi đều cùng tiểu hắc con lừa bỏ trốn, lại không truy liền không có mẹ.
Thanh này trung niên nhân khí không nhẹ, mở tức miệng mắng to, ngươi cái này nhỏ.
Hắn đưa tay chính là một cái bạt hai, lần này đánh rất nặng.
Trung niên nhân răng đều bị đánh rớt, miệng bên trong cũng chảy ra huyết thủy.
Trên người hắn tản ra sát khí, lại cũng không nói gì.
Có một số việc có thể làm, nhưng là tại trước mặt mọi người còn là không thể nói ra được.
Trung niên nhân cảm nhận được trên người hắn băng lãnh khí tức, kém chút sợ tè ra quần.
Hạ Vân Tiên ánh mắt nhìn hắn, thật giống như làng bên trong thợ săn đang nhìn một đầu năm như heo.
Người trung niên này nhìn con trai mình một chút, nói ra, chúng ta đi.
Hai cái thanh niên còn có chút không cam tâm, hôm nay lại tới đây mục đích còn không có đạt tới, nhưng phụ thân của mình ra lệnh cho bọn họ vẫn là phải nghe.
Bọn hắn hung tợn nhìn thoáng qua Hạ Vân Tiên, cũng không quay đầu lại liền đi.
Trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, công tác của hắn là chúng ta, hắn phòng gạch ngói cũng là chúng ta.
Hạ Vân Tiên trong mắt lộ ra sắc khí, mấy người này giữ lại không được, nhưng vẫn là muốn đem mình hái ra.
Cây liễu đồn hắn biết, khoảng cách Khấu Sơn chân đại khái hơn 10 dặm lộ trình.
Lấy bọn hắn đầu kia tiểu hắc con lửa tốc độ, trong vòng 3 tiếng rất khó đến, mình có thể trên đường tuyển một chỗ cho bọn hắn một bài học.
Về nhà ăn một bữa cơm, cũng liền mới hơn 11 giờ.
Hắn cố ý tại làng bên trong cầm ná cao su đi dạo đánh chim, cũng là đánh xuống không ít chim sẻ, phía sau hắn cũng đi theo một đám tiểu thí hải, thúc thúc, ca ca kêu.
Hắn hiểu được bọn này tiểu thí hải ý tứ, liền đem đánh tới chim sẻ đều phân cho bọn hắn, một người cũng liền 2-3 con dáng vẻ.
Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt ta, về đến nhà đấy nổi một đốt, hương vị kia đơn giản tuyệt.
Hắn nhìn xuống thời gian, nhanh đến 1 giờ chiều. Liền đem những này tiểu thí hải đều đuổi về nhà, mình cũng về đến nhà.
Như thế một phen thao tác, chính là vì chứng minh mình không có gây án thời gian.
Tiến nhập không gian bên trong, chỉ huy phi vũ hướng về cây liễu đồn phương hướng bay đi.
Phi vũ phi hành chính là thẳng tắp khoảng cách, tự nhiên so cái này toàn ra nhanh hơn nhiều.
Bọn hắn nói là Hạ Vân Thiên cứu mộ ra vợ con cái này toàn ra, kỳ thật cùng hắn cứu mộ ra quan hệ thật không lớn.
Lão thái bà kia là Hạ Vân Thiên cứu mộ ra tục huyền, con của nàng là mình mang tới, không phải cứu mộ ra loại.
Bọn hắn biết Hạ Vân Thiên, hay là bởi vì đoạn thời gian trước hắn khắp nơi thu sân hàng, đi qua một lần cây liễu đồn.
Cây liễu đồn người đều gọi hắn trúc mua sắm viên, cái này để lão thái bà này biết.
Lão thái bà lại nghĩ tới mình chồng đã chết, có người tỷ tỷ chính là gả cho Khấu Sơn chân một cái họ Hạ, năm ngoái còn phái người đến đưa qua tin.
Lão thái bà này liền liên tưởng đến, có phải hay không cái này mua sắm viên chính là Khấu Sơn cho người, chúc cái họ này thật không thấy nhiều. Trải qua một phen nghe ngóng, thế mới biết Hạ Vân Thiên thật đúng là mình chồng đã chết ngoại tôn, cái này mới có người một nhà tới cửa làm tiền sự tình. Nhưng là lại không nghĩ rằng Hạ Vân Thiên như thế quả quyết, trực tiếp không nhận bọn hắn. Chẳng lẽ hắn liền không sợ tự mình một người sẽ bị người khi dễ sao? Bọn hắn chờ đợi Hạ Vân Thiên bị người khi dễ tới cửa xin giúp đỡ mình một chút ngày đó. Hạ Vân Thiên tại khoảng cách cây liễu đồn còn có một cây số địa phương, thả ra năm đầu lợn rừng, tất cả đều là hơn 300 cân trở lên tháo trứng. Những này toàn là chuẩn bị dự bị lợn giống, một mực bị đơn độc giam chung một chỗ, thiếu khuyết heo mẹ, từng cái tính khí nóng nảy rất, cơ bản mỗi ngày đều đang đánh nhau. Nhìn thấy cái này toàn ra vội vàng xe lửa, lão thái bà cùng con của hắn ngồi ở xe lửa bên trên, kéo xe nhỏ con lửa giữa mùa đông đều bị mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Hắn lẩm bẩm, nhỏ con lửa à, ngươi hôm nay liền có thể giải thoát, đi bên kia liền có thể hưởng phúc. Chỉ huy năm đầu pháo trứng từ trong rừng lao ra, đối cái này một nhà liền đụng tới. Đứng núi chịu sào tiểu hắc con lửa trực tiếp bị đụng ngã, trên xe hai người đều ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Phía sau lợn rừng trực tiếp liền từ cái này toàn ra trên thân chạy tới, tiểu hắc con lửa trực tiếp bị đưa đi, đi hưởng phúc đi. Còn lại bốn người trên người xương cốt bị cứng rắn móng heo đạp gãy tận mấy cái. Muốn chính là cái này kết quả, để bọn hắn trực tiếp chết rồi, xem như tiện nghi bọn hắn, còn không bằng trực tiếp làm tàn. Đầu kia tiểu hắc con lửa không cần nghĩ chính là từ cây liễu đồn đội sản xuất mượn, hiện tại chết rồi, bọn hắn một nhà tử ít nhất cũng phải trên lưng mấy trăm đồng tiền lợn lần. Đem thả ra năm đầu pháo trứng thu hồi không gian, xem ra muốn cho chúng nó an bài mấy cái nhỏ heo mẹ, không thể bạc đãi có công chi thần. Sau mười mấy phút, hắn trở lại Khấu Sơn chuẩn tiếp tục đánh chim. Hắn dùng chính là tùy chỗ nhặt tiểu thạch đầu, bộ dáng không phải rất quy tắc, dùng tự nhiên không có bi thép, pha lê cầu thuật tay. Hắn đang suy nghĩ, có phải hay không đốt một nhóm nê hoàn, chuyên môn dùng để đánh ná cao su, hòn đá vẫn là ảnh hưởng mình phát huy. Ngay tại hắn vui vẻ đánh chim thời điểm, làm tiền một nhà bốn miệng cũng bị đi ngang qua cây liễu đồn các thôn dân phát hiện. Lập tức liền có người đi thông chi đại đội trưởng sắp xếp người đem cái này một nhà không may băng đưa về nhà bên trong. Thấy được bị lợn rừng ủi chết tiểu hắc con lửa, cây liễu đồn đại đội trưởng Liễu Dài Dễ là đầy mặt vẻ u sầu. Đầu này tiểu hắc con lửa hắn lại nhỏ, cũng là có thể làm việc lớn gia súc. Chương 121, Liễu gia phá sự chương 121, Liễu gia phá sự làng bên trong lớn gia súc chết rồi, tự nhiên không là chuyện nhỏ. Lúc này lớn gia súc, nói là so một người trọng yếu đều không đủ. Trải qua một phen truy vấn, làm tiền tổ bốn người mới chi tiết bàn giao. Mình một nhà mượn tiểu hắc con lửa là dự định đi Khấu Sơn chuẩn thăm người thân, trở về thời điểm gặp bầy heo rừng đi ngang qua. Tiểu hắc con lửa chết rồi, bọn hắn một nhà tử cũng đều trọng thương, mỗi trên thân người đều đoạn mất tận mấy cái xương cốt. Loại này thương thế nghiêm trọng, ở niên đại này chính là sống sót, cơ bản cũng liền phế đi, làm không là cái gì sống lại. Liễu Dài Dễ một phen truy vấn phía dưới, toàn gia mới nói ra Hạ Vân Thiên. Lúc này Liễu Dài Dễ mới biết được, Hạ Vân Thiên cùng bọn hắn cây liễu đồn còn có như thế một mối liên hệ. Liễu Dài Dễ khinh thường nhìn cái này một nhà bốn miệng, các ngươi không có nhận rõ ràng địa vị của mình sao? Một cái tục huyền, mang theo một cái không có quan hệ máu mủ cái gọi là biểu đại gia, liền muốn chạy người ta làm tiền, người ta làm sao lại tiếp nhận? Liễu Dài Dễ triệu tập làng bên trong cán bộ, mở miệng nói, sự tình hôm nay đều biết, trong thôn lửa đen hôm nay chết rồi, mọi người nói một chút đầu này con lửa giá cả, để lại già chủ chứa một nhà tốt bồi thường. Còn có đầu này lửa đen xử lý như thế nào, là bán vẫn là làng bên trong điểm. Đầu này lửa đen làm gì cũng có được hơn 400 cân, chính là tráng niên thời điểm, hiện tại chết liền để bọn hắn nhà bồi thường 700 khối tiền tốt. Đại đội kế toán nói. Cái khác mấy cái cán bộ trao đổi một chút liền biểu thị đồng ý, một đầu đang tuổi lớn lớn ra súc bán 700 khối không nhiều, đầu này con lửa còn có thể làm rất nhiều năm sống. Người cái này thịt lửa xử lý như thế nào, là bán vẫn là làng bên trong điểm. Nghe được lời này, ở đây cán bộ đều nuốt một chút nước bọt, bọn hắn cũng thời gian rất lâu chưa từng ăn qua thịt. Đầu này lửa đen làm sao cũng có thể giết ra hơn 200 cân thịt, lại thêm xuống nước cái gì, cũng có thể toàn làng chấp nhận dừng lại. Bọn hắn ở đây những này đại đội cán bộ, còn có thể đa phần một chút. Một đám đại đội cán bộ liền chuyện này thảo luận lên, có đề nghị trực tiếp điểm, toàn làng ăn thịt. Cũng có người đề nghị bán đổi tiền, chuẩn bị sang năm đầu xuân thời điểm, lại mua một đầu lớn gia súc. Cuối cùng, một đám đại đội cán bộ vẫn là quyết định bán đổi tiền. Bọn hắn nhất trí quyết định đem đầu này lửa đen bán cho Hạ Vân Thiên, lúc trước hắn thu sơn hàng giá cả liền so công xã trạm thu mua cao. Cứ như vậy, Liễu Dài Dễ mệnh lệnh trong thôn một cái dân binh, sáng sớm ngày mai liền cưỡi xe đạp đi Khấu Sơn chuẩn tìm Hạ Vân Thiên. Lại an bài trong thôn thợ săn, đem đầu này lửa đen lột ra phân giải ra. Liễu Dài Dễ cũng đem làng bên trong xử phạt nói cho lại gia chủ chứa một nhà, cái này toàn ra trong nháy mắt cảm giác trời cũng sắp sụp. Vốn là chuẩn bị làm tiền chiếm tiện nghi đi, hiện tại tiện nghi không có chiếm được, toàn gia còn muốn bồi đại đội 700 khối tiền. 700 khối tiền tại nông thôn tới nói, đã là khá nhiều tiền. Một cái tráng lao lực bận rộn một năm, ngoại trừ phân lương thực bên ngoài, một năm cũng liền có thể phân cái 2, 3 10 đồng tiền, cái này 700 khối bọn hắn một nhà tử muốn làm đến ngày tháng năm nào a, lại gia chủ chứa càng nghĩ càng giận, càng khí càng khó chịu, kết quả một hơi không có đi lên đem mình khí ở ra dám. Lại gia chủ chứa lựa chọn Hạ Tuyến, con của hắn, tôn nhóm chỉ có thể lựa chọn trả hết số tiền kia. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn một nhà liền chuẩn bị cho các thân thích đưa tin, Hạ Vân Thiên tự nhiên cũng được an bài người đi đưa tin. Đưa tin người chính là hôm qua Liễu Dài Dễ an bài cái kia dân binh, hắn cũng không có coi ra gì, liền đem hai chuyện cùng một chỗ làm, cũng đều là tìm một người. Chờ đến Khấu Sơn chuẩn tìm tới Hạ Vân Thiên, cái này dân binh nói rõ ý đồ đến.
Hạ Vân Thiên nghe nói cây liễu đồn có một đầu chết con lửa, liền biết là ngày hôm qua đầu kia tiểu hắc con lửa đều dự định đáp ứng. Cái này Minh Minh còn nói thêm, chúc mua sắm viên, ngươi biểu đại gia để cho ta thông chi ngươi đi cây liễu đồn nội về chịu tang, ngươi cậu mãi mãi chết rồi. Hắn nghe xong, liền biết hẳn là ngày hôm qua cái giả chủ chứa chết rồi. Nàng và mình có cái dám quan hệ, sắc mặt hắn nhất hắc đứng lên nói ra, ta tại cây liễu đồn không có thân thích, ngươi đi đi, các ngươi cây liễu đồn chết con lửa tự mình xử lý, ta không có thời gian trôi qua. Cái này dân binh xem xét hắn đổi sắc mặt, liền biết không tốt. Không nghĩ tới hắn ngay cả cây liễu đồn đều không có ý định đi, vậy bọn hắn con lửa kia chỉ có thể kéo đến công xã đi. Cái này dân binh cũng không có quá nhiều dây dưa, chính mình là cái đưa tin tức, người ta không đồng ý mình cũng không có cách, chỉ có thể trở về đem tin tức này nói cho Liễu Giải Dễ. Liễu Giải Dễ nghe hắn kể xong, sắc mặt đều đen, mang to, con mẹ nó ngươi đầu óc heo, lại già chủ chứa là Liễu Lan Long tục huyền ngươi không biết, nàng chết cùng người ta chúc mua sắm viên có quan hệ gì, ngươi đi nhiều cái kia miệng làm gì? Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Cái này dân binh bị giáo huấn đến đều muốn khóc, hắn lại không biết bên trong còn có nhiều như vậy con quấn. Kết quả hai chuyện, một kiện đều không có làm tốt. Lại già chủ chứa nhi tử biết Hạ Vân Thiên không đến, tức giận đến ở nơi đó chửi ầm lên. Cái gì không hiếu thuận, Bạch Nhã Lang, từng câu mắng ra miệng. Không hiểu các bạn hàng xóm liền bắt đầu nghe ngóng, chuyện của nơi này, thế mới biết hắn mắng là ai. Mấy cái trẻ tuổi không có hiểu rõ bên trong chuyện thôn dân, đều đang nói Hạ Vân Thiên không phải. Còn có không ít hơn 50 tuổi lão nhân, đối bên trong con quấn tương đối minh bạch, đều nói Hạ Vân Thiên làm như vậy không có vấn đề. Theo mấy cái này lão nhân giảng thuật, cây liễu đồn người mới minh bạch chuyện của nơi này. Liễu gia giả cô mãi mãi Liễu Lan Hương, chết mấy thập niên, Liễu Trúc hai nhà ở giữa liền không có vắng lai. Năm ngoái Liễu gia lão cô gia qua đời, người ta hạ gia phái người đến đưa tin, ấn lý thuyết Liễu gia bên này hẳn là phái người đi. Liễu Lan Long chết rồi, nhưng hắn còn có con trai ruột của mình. Này nhi tử liền ngay cả thân cô phụ chết đều không có đi, cái này đại biểu bọn hắn quan hệ đoạn mất. Hiện tại cái này Liễu Lan Long tục huyền, lại gia chủ chứa biết người ta hạ gia phát đạt, cái này lại bên trên cột đi cùng người ta bấu víu quan hệ, kết quả người ta hạ gia không nhận môn thân này thích. Liễu Lan Long có hai cái thân nhi tử, hai người bọn họ vốn đang tại cho lại gia chủ chứa đốt giấy để tang, hiện tại cũng minh bạch bên trong sự tình. Từ khi bọn hắn phụ thân cưới lại giả chủ chứa, liền cùng cô phụ không có cái gì lui tới. Năm ngoái Khấu Sơn chuân người tới đối tin, nói mình cô phụ qua đời, bọn hắn lúc đầu chuẩn bị đi phúng viếng một chút. Kết quả, lại giả chủ chứa tìm cái chết không để cho mình huynh đệ đi. Hiện tại cái này lại giả chủ chứa nghe nói người ta phát đạt, liền đi tìm người ta, kết quả người ta trực tiếp đem nàng đuổi. Cái này hai huynh đệ từ này cái giả chủ chứa sau khi vào cửa, trôi qua cũng không phải là cái gì tốt thời gian. Cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều là huynh đệ mình hay, chỗ tốt tất cả đều là cái kia khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hiện tại cái này giả chủ chứa chết rồi, chỉ muốn đem nàng cùng phụ thân của mình hợp táng, kia hai anh em họ sự tình liền hoàn thành. Kia tên liệt phụ tử ba người, liền để bọn hắn nằm ở trên giường. Hai huynh đệ trực tiếp tìm tới Liêu Giải Dễ nói ra, "Lại đội trưởng, huynh đệ chúng ta muốn cùng Liễu Bảo phân ra, ngươi cũng hẳn phải biết huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy trôi qua là ngày gì." Nhiều năm như vậy, lại giả chủ chứa thường xuyên lấy hiếu đạo nghiền ép huynh đệ bọn họ. Bọn hắn làm nhiều nhất, mà Liễu Bảo cũng chính là lại giả chủ chứa mang tới nhi tử, vẫn luôn là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, cơ bản cũng là dựa vào huynh đệ hai tại nuôi sống bọn hắn một nhà. Hiện tại, lại già chủ chứa chết rồi, còn lương 700 đồng tiền nợ nần, không cùng hắn phân ra, kia hai người huynh đệ đầu góc mới có vấn đề. Liêu Giải Dễ tự nhiên biết Liêu gia phá sự, phụ mẫu đều không có ở đây, huynh đệ phân ra là chuyện rất bình thường. Huống chi giữa bọn hắn, còn không phải chân chính thân huynh đệ. Phân ra có thể, nhưng làng bên trong lửa đen tổn thất. Liêu Giải Dễ vẫn chưa nói xong, liền bị Liêu gia lão nhị ngăn trở, gia súc là ai mượn, ngươi đi tìm ai đi, cùng huynh đệ chúng ta không quan hệ. Ngươi nếu là không có thể xử lý, vậy chúng ta liền đi công xã. Chương 122, gặp lại Tháp Na. Tháp Nhã chương 122, gặp lại Tháp Na, Tháp Nhã Liễu Giải Dễ còn muốn để hai huynh đệ gánh chịu một chút, nhưng Liễu gia lão nhị càng là quả quyết, trực tiếp liền muốn lật bàn, không cùng ngươi nói nhảm. Đây cũng là tốt nhất phương thức giải quyết, thời gian lâu dài nói không chừng sẽ còn bị dính lên. Liễu lão đại cùng Liễu lão nhị đem trên người đồ tang cởi một cái, vợ con của bọn họ cũng đem đồ tang thoát. Lại không phải là của mình mẹ ruột, có cái ý tứ là được rồi, không cần thiết giả cái hiếu tử hiền tôn. Gia cũng không có tài sản cần phân, ngược lại có một cái lỗ thủng cần lấp. Hai huynh đệ tại đại đội trưởng chứng kiến dưới, rất nhanh liền cùng Liễu Bảo điểm nhà. Liễu lão nhị lấy ra nhiều năm như vậy sổ sách, đem mình cùng đại ca tài sản tính toán một cái, từ lại ra chủ chứa gian phòng chuyển ra hòm gỗ lớn. Đập ra ổ khóa liền đem tiền bên trong đều lấy đi, Liễu Bảo cái này một phế nhân làm sao sống, liền không liên quan huynh đệ bọn họ sự tình. Liễu gia hai huynh đệ về tới mình gạch một phòng, đây là hai huynh đệ trước kia mình đóng, ra căn phòng lớn một mực bị lại già chủ chứa chiếm lấy, bọn hắn trở ngại hiếu đạo, cũng không có đem nàng đuổi đi. Lão nhị à, người trước khi nói đi vào trong thôn cái kia mua sắm viên thật sự là cô phụ cháu trai. Liễu lão đại hỏi. Ta nhìn tám thành là thật. Trước đó hắn đến thu sơn hàng thời điểm ta đã cảm thấy nhìn quen mắt, chính là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, hiện tại nhớ tới hắn cùng Thanh Bách ca là rất giống. Lưu lão nhị nói Thanh Bách ca chính là Hạ Vân Tiên phụ thân, chúc Thanh Bách. Liễu lão đại nhớ lại một phen nói ra, không nghĩ tới, Thanh Bách năm đó lưu lại hải tử, đều lớn đến thế này rồi, đáng tiếc cô phụ lão nhân gia ông ta không có cái này phúc khí. Ngươi nói chúng ta còn có thể cùng hắn nhận nhau sao, hắn cũng là cô cháu trai. Ngươi cũng không cần có ý nghĩ này, chúng ta nhiều năm như vậy không có đi động. Cô phụ người chết nhà ra tin chúng ta đều không có đi. Cái này đã nói lên chúng ta đã đoạn hôn.
Liêu lão nhị nói xong, tức giận đến hàm răng đều đau. Lúc đầu Hạ lão gia tử chết rồi, bọn hắn thu được tin ứng nên đi. Hạ Vân Thiên bên này, đuổi xong cây liễu đồn người, đem xe la đuổi ra khỏi nhà, khóa chặt cửa liền ra xưởng sắt thép. Trên cửa cái kia to lớn ổ khóa nói cho tất cả mọi người, ra không có người. Đầu tiên là đến xưởng sắt thép, đem chuẩn bị xong gà trống, thỏ rừng, lợn rừng còn có cây nấm, mục nhị tương đương hàng nộp lên cho nhà kho, đi qua tài vụ lĩnh xong tiền Hạ Vân Thiên liền rời đi xưởng sắt thép. Hắn đầu tiên là đi xưởng sắt thép phụ thuộc Cung Tiêu xã, đem trên người công nghiệp quán đều đem ra, đem Cung Tiêu xã bên trong phích nước nóng, nồi sắt, tráng men lọ, cái trâu, đèn tin, tin những này toàn bộ mua sắm một lần. Trực tiếp đem cái này nhỏ Cung Tiêu xã mua hết hàng, về sau lại đi An Bình huyện Cung Tiêu xã một phen mua sắm, cuối cùng lại đi tới Bách Hóa cửa hàng một phen mua sắm. Hắn mua sắm như thế đại nhất phê vật tư, là chuẩn bị tiến về Thảo Nguyên một chuyến. Hiện tại bọn hắn nơi này đã tuyết rơi, mà Thảo Nguyên phương hướng cũng đã tuyết rơi. Hiện tại dê bò chính là trong vòng một năm nhất màu mỡ thời điểm, mang theo những này công nghiệp phẩm đi cùng những mục dân trao đổi dê bò, mới là kiếm lợi nhiều nhất. Hắn một năm này bận rộn, cơ bản đã đem hắc tỉnh lớn nhỏ chợ đen đều đạt thông, đem trâu, thịt dê bán cho bọn hắn, trong này lợi nhuận đều là tăng gấp bội. Thuận tinh thần kết nối, Hạ Vân Tiên rất nhanh liền khóa chặt Kim Huyền vị trí. Tìm được Kim Huyền chẳng khác nào tìm được Tháp Na một nhà, Tháp Na một nhà đã di chuyển đến Hải Lạp Nhị phụ cận. Nhanh tới chỗ thời điểm, hắn đem sắp xếp gọn một xe vật phẩm xe la phóng ra, vội vàng xe la hướng Tháp Na một nhà tới gần. Canh giữ ở Tháp Na một nhà nông trường trên không Kim Huyền, cảm ứng được chủ nhân đến, điên cuồng ở trên không kêu to, tại bên cạnh của nó còn có một con nhỏ một chút kim điêu, là Kim Huyền mới tìm bạn lữ. Nghe được Kim Huyền kêu to, ba lạp đồ mang theo 5-6 nửa liền chạy ra khỏi đến lều chiên, Tháp Na, Tháp Nhã hai tỷ muội cũng đều chạy ra. Sinh hoạt thời gian lâu dài, bọn hắn cũng có thể nhìn ra Kim Huyền kêu to không phải phát hiện con mồi, mà là một loại hưng phấn. Tháp Na suy đoán nói, hẳn là Vân Thiên tới, không phải Kim Huyền không biết cái này cái hưng phấn. Nói xong, Tháp Na liền con thương chạy vào chuồng ngựa, dẫn ra một thất màu đỏ ngựa, chạy vào nhà kho lấy ra một bộ yên ngựa. Tháp Nhã nhìn đều Tháp Na động tác, cũng hô, tỷ tỷ, chờ ta một chút. Hai tỷ muội chuẩn bị tốt ngựa, ngay tại Kim Huyền dẫn đầu hạ hướng về Hạ Vân Thiên phương hướng tới gần. Chạy ra 5-6 bên trong, liền thấy nơi xa đến đây một cỗ xe la, cái xe này bọn hắn rất quen thuộc, chính là Hạ Vân Thiên xe. Hai tỷ muội nhẹ kẹp bụng ngựa, dưới hông ngựa tăng nhanh tốc độ. Ba người ngồi xe la tiếp tục hướng Tháp Na nhà lều trên tiến lên. Chờ đến lều trên phía trước, liền thấy ba lạp đồ cùng A Như Na đã đợi tại phía trước. Một phen hàn huyên về sau, người một nhà hợp lực đem hắn mang tới vật tư chuyển vào trong kho hàng. Biết năm nay Tháp Na một nhà sẽ không ở dọn nhà, Hạ Vân Thiên cho bọn hắn mang đến 100 cân gạo còn có bột mì, dùng ăn dầu những này cũng đều mang đến không ít. Người một nhà lại một lần nữa tề tụ, dĩ nhiên chính là dừng lại mỹ thực an bài bên trên. Buổi tối trên trong phòng, nóc phòng treo đèn tin xem như đèn điện, người một nhà ăn tay bắt thịt dê uống rượu. Hắn ngày thứ hai thần thanh khí sảng rời đi lều chiên, chờ đến buổi trưa, hai tỷ muội cái này mới đi ra khỏi lều chiên. Tiếp xuống mấy ngày nay, hai tỷ muội mang theo hắn, tại cái này nhà mới phụ cận hào hào đi lòng vòng. Phương viên 50 dặm, đều là ba người phạm vi hoạt động. Mấy ngày nay trên thảo nguyên con mồi nhóm đều xui xẻo, chỉ cần bị ba người phát hiện, chính là cưỡi ngựa truy kích. Lại thêm bầu trời hai con không quân phụ trợ, mỗi một lần ra ngoài cũng sẽ không quân. Qua vài ngày nữa vui vẻ thời gian, bầu trời lần nữa đã nổi lên bông tuyết, mà lại là một trận tuyết lớn. Sớm tại đem nơi này xem như doanh địa về sau, ba lạp đồ liền dùng cọc gỗ đối lều trên phụ cận tiến hành gia cố, không cần lo lắng bão tuyết tiến đến. Tuyết rơi về sau, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, Hạ Vân Thiên cũng muốn bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trước tiên đem ba lạp đồ nhà tự do dê toàn bộ đổi ra, những này tất cả đều là cắt xén qua cửu thiến, dê không có chút nào đau lòng. Năm nay ba lạp đồ biết mình con rể có thể thu dê, hắn mùa xuân thời điểm liền mua không ít con cừu non, nhà hắn tự do dê nhiều đến 100 con. Hạ Vân Thiên cùng ba lạp đồ giết 3 ngày thời gian, mới đem những này dê toàn bộ giết hết, nặng như vậy mùi máu tươi tự nhiên hấp dẫn đàn sói chú ý giết dê, ngày đầu tiên ban đêm liền gặp đàn sói dạ tập, bị 2 thanh 5-6 nửa cùng 2 thanh 3 thanh lớn đóng lưu lại hơn 10 cái này đàn sói liền chạy trốn. Ngày thứ 2 ban đêm lại gặp một cái đàn sói tập kích, lưu lại một chút sói cũng chạy. Hạ Vân Thiên sợ hãi lần nữa nhận đàn sói tập kích, ngày thứ 3 ngay tại nông trường trung quanh một cây số địa phương, giải lên lão hổ phân và nước tiểu còn có nước tiểu. Quả nhiên, từ đó về sau liền tiêu ngừng lại. Những này da sói đều là tuyết rơi về sau đông ra, bị A Như Na lưu lại thuộc gia chế, chuẩn bị làm thành da sói lớn áo. Ba lạp đồ nhà 100 con dê nghe rất nhiều, giết thành thịt cũng liền hơn 4000 cân. Hắn đem xe toa hủy đi, biến thành một cỗ xe ba gác, đem 4000 cân thịt toàn bộ chứa ở trên bạn xa. Lại từ Tháp Na nhà dẫn ra 2 con ngựa tới kéo xe, một la xong ngựa nhẹ nhõm liền đem cái này 4000 cân thịt lôi đi. Cha vợ nhà những này dê, hắn nhưng là trả tiền. Đem nhiều như vậy dê giết lôi đi, cũng cho cha vợ đã giảm mất đi không ít gánh vác. Những này thịt dê bị lôi ra mấy chục dặm về sau, liền thu vào không gian. Đương trời lúc buổi tối, hắn liền xuất hiện ở An Bình huyện chợ đen. Cùng Tiên Cửu ca nói một lần, mình tại nhà kho trong phòng thả 5000 cân thịt dê. Tiên Cửu ca liền đem 5000 khối tiền giao cho Hạ Vân Thiên. Chương 123, Thảo Nguyên truyện, tiến thép chương 123, Thảo Nguyên truyện, tiến thép Hạ Vân Thiên hợp tác với Tiên Cửu ca lâu như vậy, chưa từng có đi ra sai lầm, giữa hai người điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Từ cha vợ nơi đó kéo tới thịt dê mới hơn 4000 cân, hắn lại đem trong không gian dê giết một chút thêm vào, lúc này mới đủ đến 5000 cân số lượng. Cùng Tiên Cửu ca giao dịch hoàn thành, hắn lại chạy một chuyến băng thành chợ đen. Trước đó ở chỗ này nhận biết mua sắm viên Hứa Kiệt, hai người một mực duy trì liên hệ. Trước khi đến hắn liền cùng Hứa Kiệt gọi một cú điện thoại, hỏi hắn lần này cần bao nhiêu ăn thịt. Bởi vì biết hắn có thể mua sắm đến đại lượng ăn thịt, Hứa Kiệt ở trong xưởng địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Địa vị cao, gia hỏa này lực lượng cũng liền đủ rất nhiều, lần này hai người ước định cẩn thận muốn 2000 cân thịt heo, địa điểm ngay tại băng thành bên ngoài trong một rừng cây. 2000 cân thịt heo, đối tại hắn hiện tại tới nói, đơn giản liền là chuyện nhỏ, hai người giao dịch xong về sau, hắn lại lấy được hơn 2.400 khối. Hắc tỉnh chợ đen cơ bản đều có mình con đường, hắn bước kế tiếp mục tiêu chính là đem mình đường dây tiêu thụ phủ kín toàn bộ 3 tỉnh Đông Bắc. Thập niên 63 tỉnh Đông Bắc, mọi người giàu có trình độ tại cả nước đều là số 1, nơi này có đại lượng công nghiệp nặng cùng công nhân. Công nhân có tiền về sau, cũng đều bỏ được dùng tiền cải thiện mình cùng cuộc sống của người nhà. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là muốn cùng Yên Thép đáp lên quan hệ, nơi này trước mắt là hoa hạ lớn nhất xưởng sắt thép. Bên trong công nhân nhiều đến hơn 10 vạn người, lại thêm gia thuộc, phỏng đoán cẩn thận đều tại 4, 50 vạn phía trên, ở niên đại này, nhiều nhân khẩu như vậy đã vượt qua một cái người của huyện thành miệng số lượng. Sáng ngày thứ 2 thời gian, hắn vội vàng một la xong ngựa xe ba gác, mang theo một đống lớn vật tư lần nữa đi tới tháp Naza. Ba Lạp Đồ một nhà đối với hắn thường xuất quỷ nhập thần, đã không cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày kế tiếp, tự nhiên có Ba Lạp Đồ ra mặt, đi phụ cận dân chăn nuôi ra mua sắm tự do dê. Bởi vì là mới chuyển tới, nơi này hàng xóm đều vẫn là chưa quen thuộc, trước mấy ngày mua sắm không phải rất thuận lợi. Nhưng là chờ dân chăn nuôi biết Ba Lạp Đồ đều là tiền mặt trả tiền về sau, liền rất sung sướng lựa chọn bán cho Ba Lạp Đồ. Bọn hắn những này tự do dê mặc dù có thể tự mình xử lý, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bán cho công xã trạm thu mua hoặc là mua sắm nhân viên. Hạ Vân Tiên tại Thảo Nguyên bồi tiếp tiểu tức phụ, thu mua nhiệm vụ có cha vợ phụ trách, kia tháng ngày đừng đề cập thật đẹp. Mỗi lần thu được 5000 cân tả hữu thời điểm, liền đem những này thịt lôi đi một lần, nói là đưa đến công xã, nhưng thật ra là thu vào trong không gian. Đợi đến đem chung quanh đây tự do dê thu mua xong sau, hắn hết thảy thu hoạch thịt dê hơn 19.000 cân, so với trước năm thu hoạch còn lớn hơn. Đợi đến những chuyện này đều sau khi hoàn thành, hắn từ biệt tháp Nam một nhà, tại 2 tỷ bội lưu luyến không rời ánh mắt bên trong rời đi Thảo Nguyên. Về đến nhà về sau, Hạ Vân Tiên giường sưởi điểm lên, giường sưởi nhiệt độ rất nhanh liền. Nồi hơi thêm xong nước cũng một lần nữa đốt lên đến, chính là ấm lên có chút chậm. Trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền mang theo một xe vật tư đi xưởng sắt thép một chuyến. Lâu như vậy cũng không đến, đưa trước một xe vật tư vẫn rất có cần thiết. Đến xưởng sắt thép thời gian không nhiều, nhưng hắn mỗi một lần đều sẽ nộp lên đủ lượng vật tư. Xưởng sắt thép cũng không có người nói hắn thật lâu không tới làm vấn đề, mua sắm viên công việc này, đặc biệt là kế hoạch bên ngoài mua sắm, cũng không phải là ngồi phòng làm việc có thể hoàn thành. Mua sắm viên mặc dù tự do, nhưng nguy hiểm hệ số cũng rất cao. Hàng năm đều có mua sắm viên tử vong hoặc là mất tích tin tức, chính Hạ Vân Thiên không phải cũng là tao ngộ bắt cóc sao, mặc dù là hắn cố ý. Giao xong một xe vật tư, lại có thể hơn 10 ngày không đi làm. Hắn phát hiện mình quá yêu mua sắm viên công việc này, độ tự do thực sự quá cao. Từ xưởng sắt thép ra, hắn lần nữa đi một chuyến băng thành. Đến ưu cục gọi một cú điện thoại cho Hứa Kiệt, đem hắn hẹn ra, hai người trao đổi một lát, liền đem Hứa Kiệt muốn thị sự tình thỏa đảm. Lần này Thảo Nguyên chuyến đi, hắn tiền mặt cơ bản hoa không sai biệt lắm, lúc này mới liên hệ Hứa Kiệt hấp lại một chút tài chính. Hứa Kiệt mang đến một cỗ xe tải, song phương còn là dựa theo giá cả cũ giao dịch 3000 cân thịt heo. Cũng nói xong, lần sau muốn giao dịch thời điểm, mình sẽ liên lạc lại Hứa Kiệt. Hứa Kiệt hiện tại liền muốn chuẩn bị thêm một chút tiền, phòng ngừa đến lúc đó không đủ tiền. Từ biệt Hứa Kiệt, hắn tiến nhập không gian, chỉ huy phi vũ hướng về Liêu tỉnh Yên thị đi lên, nơi này có toàn hóa hạ lớn nhất xưởng sắt thép, hắn tới liền là muốn tìm hiểu một chút tin tức. Đến Yên thị, rất nhanh đã tìm được một nhà chợ đen. Đem mình dịch dung thành một người trung niên bộ dáng, chọn hai bao tải thịt heo rừng tiến vào nhà này chợ đen. Cho vào cửa tiền, hắn liền bị bỏ vào. Tìm tới một cái nhàn rỗi nơi hẻo lánh, hắn lấy ra một khối thịt heo rừng, những này thịt đều là mình chia cắt tốt, một khối chính là một cân. Rất nhanh, hắn quầy hàng liền bị người phát hiện, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân qua tới hỏi, vị đại các kia, ngươi cái này thịt heo bao nhiêu tiền, nhìn xem không giống heo nhà a. Hạ Vân Thiên nhìn người này một chút, trên tay tất cả đều là vết chai, hẳn là yên thép công nhân, liền nói, không quý, một khối tiền một cân. Cái này một khối chính là một cân. Người trung niên này nhẹ gật đầu nói ra, còn gì nữa không, nếu là có ta liền nhiều đến mấy khối. Hắn mở ra một cái bao tải, cũng không nói chuyện. Người trung niên này trong mắt tràn đầy chấn kinh, đây chính là tê dần túi thịt ta, làm sao cũng có hơn 100 cân đi, hẳn là một cái khác trong bao bố cũng là. Ngươi thịt này sẽ không không mới mẹ đi. Nhìn ngươi lời nói này, cái này nhiệt độ thấp, tảng đá đều đông lạnh nát, ngươi còn lo lắng thịt không mới mẹ, ngươi xem một chút. Hạ Vân Tiên từ trong bao bố cầm ra mấy đầu thịt, thả trên tay cho hắn nhìn. Người này xem xét, cái này thịt heo rừng nhìn phi thường mới mẻ, ngay cả huyết thủy nhan sắc đều là đỏ tươi. Hắn lập tức từ trên thân móc ra một trương lớn luyện thép, trang thứ 3 nhân dân tệ ngũ nguyên, cho Hạ Vân Tiên. Hạ Vân Tiên cũng từ trong bao bố lấy ra 5 đầu thịt cho hắn. Nếu không nói nơi này là hoa hạ thứ nhất xưởng sắt thép đâu, nơi này nhân viên xuất thủ cũng đại khí. Thứ nhất đơn khai trương làm ăn, tiếp theo đơn sinh ý tự động liền đến. Tiên thép công nhân không thiếu tiền, mua nổi thịt đến đều không phải là một cân mua, ít nhất đều là 3 cân cất bước, bây giờ thời tiết rất lạnh, cũng không lo lắng thịt hỏng. Đem thịt bán xong, nhưng hắn mục đích nhưng không có đạt tới. Hắn là chuẩn bị tìm ưu chất khách hộ, không phải giống như tiểu phiến đồng dạng chậm rãi bán lẻ. Sáng ngày thứ 2, hắn đổi một cái xáo lộ. Từ trong không gian lấy ra một đầu sống lợn rừng, dùng một cái phá xe ba gác lôi kéo, chuẩn bị kéo đến Yên Thép đi. Kết quả Yên Thép đại môn còn không nhìn thấy, liền bị một đám lao thái thái, bác gái ngăn cản đường đi. hỏi rõ ràng hắn chuẩn bị đem lợn rừng đưa đến Yên Thép đi, mấy người làm ra một cái quyết định, tập thể xuất tiền đem đầu này lợn rừng ra mua. Đầu này lợn rừng là một đầu pháo trứng, có không sai biệt lắm 400 cân, bị đám người này lấy tứ mao tiền một cân giá cả trực tiếp bao trọn. Nếu không nói Yên Thép công nhân có tiền đâu, mấy cái gia thuộc trên thân liền có thể kiếm ra hơn 100 khối tiền. Đợi đến hắn đem cái này con lợn rừng đưa tới chỗ thời điểm, lập tức đưa tới một mảnh người xem, nhao nhao kêu la mình muốn mấy cân mấy cân. Nơi này là Yên Thép khu gia quyến, nếu ai chạy đến nơi đây bắt đầu cơ trục lợi, đoán chừng có thể hay không còn sống rời đi khu gia quyến đều rất khó nói. Một cái lao đại gia tựa hồ là rất có hy vọng, nhìn xem hắn trang điểm trung niên nhân hỏi, cái này vị lao đệ là thợ săn sao, ngươi còn có hay không lợn rừng à, chúng ta người nơi này nhiều, cái này một con lợn cũng không đủ phân à. Hắn giả bộ như khó khăn nói, thôn chúng ta xác thực bắt được vài đầu lợn rừng, các ngươi thật dự định muốn. Chương 124, trốn tía chương 124, trốn tía lao đại gia kia nghe xong còn có, lập tức truy vấn, thật có. Vẫn là tư mao tiền một cân sao? Hạ Vân Tiên khổ sở nói, lão ca, ngươi cũng biết đây là một đầu pháo trứng, hương vị kém một chút, cho nên mới tứ mao tiền, lão mẫu lợn rừng bao quát cái khác khẳng định phải quý một điểm. Lão đại này ra tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này, nhẹ gật đầu hỏi, vậy các ngươi còn có vài đầu lợn rừng? Cụ thể ta cũng không biết, chúng ta lần này hết thảy bắt mười mấy đầu lợn rừng, không biết ta các huynh đệ khác bán vài đầu. Kia ngươi mang ta tới nhìn xem, nếu là còn có ta liền muốn hết. Ngươi cứ như thế trôi qua, kia mới có thể mang vài đầu heo trở về a. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi liền nói cái địa điểm, cái khác ta đến an bài. Được, vậy liền yên thành phía ngoài trong rừng cây thế nào? Được, ngươi cái này tiểu lão đệ thật đúng là cẩn thận, ngươi đi trước chuẩn bị đi, ta cái này đi người liên hệ. Hạ Vân Thiên ra khỏi thành đến dự định địa điểm hơn nửa giờ, chỉ thấy hai chiếc xe tải xuất hiện tại rừng cây nhỏ phụ cận. Hắn đứng ra nói ra, lão ca, ngươi chiến trận này không nhỏ a. Hắn nhìn một chút lão đầu này, mang theo năm người trẻ tuổi, mỗi người đều mang một thanh năm sáu nửa. Có thể điều động hai chiếc xe tải cùng một đám tuổi trẻ bảo vệ viên, lão nhân này tại Yên Thép thân phận khẳng định không tầm thường. Dẫn theo mấy người tới đến 10 đầu lợn rừng trước mặt, cái này 10 đầu lợn rừng là 5 đầu đại pháo trứng, 5 đầu lao mẫu lợn rừng. Đây đều là từ trong không gian đào thải lợn rừng. Hắn sớm chuẩn bị tốt một cái cân bản, tại mấy cái tiểu tử hợp lực phía dưới đem 10 đầu lợn rừng phân biệt qua cái cân. Đại pháo trứng tổng cộng là hơn 2100 cân, lão mẫu lợn rừng là hơn 1600 cân. Đại pháo trứng giá cả vẫn là tứ mao tiền một cân, lão mẫu lợn rừng giá tiền là 6 mao tiền một cân. 10 đầu heo hết thảy bán 1800 khối tiền, nhận lấy lao nhân đưa tới một sấp đại bản kết. Lão nhân trước khi đi cho hắn một tờ giấy, nói nếu là còn có lợn rừng liền sớm liên hệ hắn. Hắn muốn chính là cái này kết quả, mình lần này ném đá dò đường rất thành công. Tại Yên Thép dựng vào một đầu tiêu thụ lộ tuyến, hắn liền hướng về ra bay đi. Hôm sau sáng sớm, Hạ Vân Tiên mặc săn thú quần áo, kiểm tra xong vũ khí liền tiến vào Hương An Lĩnh. Đã vài ngày không có lên núi đi săn, Hương An Lĩnh đã hạ mấy trận tuyết lớn, chính là lên núi săn thú thời điểm tốt. Hắn hy vọng có thể gặp phải một cái gấu kho tử, mình còn không có đường đường chính chính móc qua một cái gấu kho tử đâu. Tại Ma Hùng một lần kia là dùng thuốc nổ nổ ra tới, gặp được song hoàng trứng gấu ngựa, cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt người khác. Để Phi Vũ trực tiếp đem mình đưa đến Hương An Lĩnh chỗ sâu, dạng này liền có thể cùng ngoại vi thợ săn dịch ra. Thả ra 5 con chó săn không đến bao lâu, liền gặp được một gốc hạt rẻ trên cây có một đám sóc con chính đang bận rộn. Lấy hắn hiện trong tay tài phú, đã không quan tâm con sóc kia chút ra lông, hắn cũng không có đánh cái này mấy con sóc. Liền đang chuẩn bị rời đi thời điểm, liền gặp được một đạo hắc ảnh nhanh chóng xẹt qua một con sóc, tiếp lấy con tùng tử này liền bị bắt đi. Hắn nhìn kỹ hướng đạo hắc ảnh kia, cũng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ tại di chuyển nhanh chóng. Hắn trong nháy mắt kích động lên, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, có thể gặp được chuột đĩa. Tiểu gia hỏa này cũng không tốt bắt ta, nếu là dùng 5-6 lửa đánh, 7.62mm đạn trực tiếp là có thể đem tiểu gia hỏa này đánh nát, kia liền không có một chút xíu giá trị. Chuột đĩa lớn nhất giá trị chính là nó một bộ da lông, đều nát tự nhiên không đáng tiền. Muốn bắt được tiểu gia hỏa này, tốt nhất chính là tại chuột đĩa hành tẩu lộ tuyến bên trên, bày lên chuyên môn bắt chuột đĩa kẹp, có lẽ mới có thể bắt được còn sống chuột đĩa. Nhưng Hạ Vân Thiên trong tay còn có vũ khí bí mật, đó chính là sói đen vạn lý. Gia hỏa này thiếu giác, có lẽ có thể tìm tới tiểu gia hỏa này hang ổ cho vạn lý hạ đạt truy tung mệnh lệnh, sau đó liền cùng sau lưng vạn lý. Vạn lý truy lùng hơn nửa giờ, đi tới một cái bị tuyết động bao trùm ở đống đá phía trước. Vạn lý hướng về phía lớn cỡ trứng gà cửa hàng, cho hắn phát ra tin tức. Nhìn thấy nhỏ như vậy cửa hàng, khoe miệng giật giật, tiểu gia hỏa này thật đúng là có thể giấu. Hắn từ trong không gian lấy ra một chút quả ớt mặt, dùng một trang giấy đem quả ớt mặt cuốn thành một cái dài mảnh. Dùng diêm đốt lên cái này giấy dài mảnh, cũng cảm giác một cô hắc người xương mù bay ra. Chịu đựng ho khan, đem tờ giấy nhét vào cái lỗ nhỏ này bên trong. Theo tờ giấy thiêu đốt, chôn đĩa trong động đã tràn ngập lên hắc người xương mù. Đem cái này cửa hang chắn, nhìn thấy một cái bốc khói địa phương liền chạy tới. Đem không gian cửa vào mở ra, chỉ một lát sau, liền thấy mấy cái chồn tía xông tới trong động, nhảy vào trong không gian. Cái này một tổ chồn tía hết thảy 5 con, một lớn 4 nhỏ, hẳn là một con mâu chồn mang theo 4 đứa bé. Bọn chúng tiến vào trong không gian, liền thành Hạ Vân Tiên chồn tía, cũng không tiếp tục lo lắng rét lạnh mùa đông tìm tới đồ ăn trên đói. Đem con kia lớn chồn tía cầm ở trong tay hắn chồn tía thoạt nhìn là màu đen, ánh sáng mặt trời chiếu ở lông trên tóc phản xạ từ sắc vân sáng, đây mới là bọn hắn danh tự tồn tại. Cái này chồn tía thân dài không đến 50cm, cái đuôi liền có 10cm, trọng lượng cũng liền tại 2 cân nhiều không đến 3 cân dáng vẻ. Chỉ xem tiểu gia hỏa này bộ dáng, vẫn là rất khả ái. Dùng tay sờ lên tiểu gia hỏa này da lông, kia là tương đương thuận hoạt, chắc không được tiểu gia hỏa này một miếng da tử đắt như vậy. Từ xưa đến nay, lông chồn chính là thượng lưu nhân sĩ mới có tiền hưởng thụ xa xỉ phẩm. Hắn không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không đem tiểu gia hỏa này giết chết, trong tay thưởng thức một hồi, liền đem tiểu gia hỏa này thu vào trong không gian. Hảo hảo thuần phục một chút, có lẽ có thể đưa cho Tháp Na, Tháp Nhã các nàng đương một cái sủng vật. Bắt được một tổ chuột đĩa, để hắn rất là cao hứng. Tiếp xuống liền tùy tiện tuyển một cái phương hướng, để bạn Lý ở phía trước dẫn đường tiến lên. Đi đại khái hơn nửa giờ, nghe được từng tiếng chó sủa, còn nghe được một tiếng súng vang. Hắn sợ bạn Lý bọn chúng gặp được nguy hiểm, liền chu môi huýt sáo một tiếng, đem bạn Lý bọn chúng hoán trở về. Nhìn thấy năm con chó săn trên thân không có vết thương, lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới một thương kia hẳn không có đánh tới bọn chúng. Vừa mới kiểm tra xong, liền nghe đến phía trước chuyển đến liên tục tiếng chó sủa. Hắn nhíu mày, cái này hẳn không phải là chó săn a, bình thường chó săn trong núi sẽ không như thế gọi. Hắn kéo động thương xuyên, nạp đạn lên nòng, chuẩn bị ứng đối tùy thời xuất hiện ngoài ý muốn. Đợi không kém thêm một phút, một đoàn chó ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, đằng sau còn đi theo 4-5 người. Hắn siêu quần thị lực, đã có thể thấy rõ ràng đối diện đúng là 5 người. Ba cái tráng niên nam tử, trong tay đều cầm đơn quản, hai ống súng săn, hẳn là lá chân chính thợ săn. Đằng sau còn đi theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nhìn số tuổi cũng liền chừng 20 tuổi, trong tay bọn họ cầm chính là 5-6 đứa. 5 người lại đi một hồi, liền thấy hắn, còn có phía sau hắn 5 con chó săn. Một cái tuổi đại thợ săn đi đến cách hắn xa 30 mét địa phương, để tay xuống bên trong súng săn. Nói ra, huynh đệ, đều là lên núi ăn xin, không cần khẩn trương. Phía sau ngươi 5 đầu chó đều là ngươi, cách nhìn từ xa còn tưởng rằng là 5 con sói đâu, vừa mới không có thương tổn đến chó của ngươi đi. Vừa mới nổ súng là cái kia cầm 5-6 nửa nam nhân trẻ tuổi, cũng may thương pháp của hắn không quá tinh chuẩn, cái này mới không có đả thương hắn chó săn, bằng không 5 người này hôm nay có thể hay không còn sống rời núi, vẫn là cái vấn đề. Không có việc gì, các ngươi lần sau nhìn kỹ sẽ nổ súng, cái này muốn đả thương người khác chó liền không nói được rồi. Hắn có chút không cao hứng nói. Chương 125, cáo lông đỏ, hồ giả gấu uy. Chương 125, cáo lông đỏ, hồ giả gấu uy. Ba cái thợ săn là có chút xấu hổ, nhưng vừa mới nổ súng không phải bọn hắn à, mà là cái kia cầm súng người trẻ tuổi. Dẫn bọn hắn cùng một chỗ lên núi, liền đại biểu bọn hắn là cùng một bọn. Một cái thợ săn nhìn về phía Hạ Vân Thiên sau lưng 5 con chó săn, kinh ổ lên một tiếng, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi cái này 5 đầu chó không đơn giản à, là sói sâu đi. Hắn nhẹ gật đầu, cái khác hai cái thợ săn cũng đều đổi sắc mặt. Sói sâu chính là sói cùng chó kết hợp sản phẩm, loại này chó có sói cùng chó đa trọng ưu điểm, nhưng cũng có được sói kiên nạo, rất khó bị thuần phục. Thợ săn có thể thuần phục một con sói sâu đều rất tốt, không nghĩ tới trước mặt người trẻ tuổi này lại có thể thuần phục 5 đầu, cái này thuần chó bản sự đã vượt qua bọn hắn rất nhiều. Hắn không muốn cùng mấy cái này thợ săn nói chuyện tào lao, liền định rời đi, nói ra, các ngươi dự định hướng phương hướng nào, chúng ta dịch ra đi, lẫn nhau đều không phải dậy. Được, chúng ta hướng bên này hướng tây bắc đi. Dẫn đầu săn người nói, tốt, vậy ta liền đi trước. Nói xong, để 5 con chó săn dẫn đường, chính hắn mặt hướng mấy cái thợ săn, lui về chậm rãi đi tới. Hắn chủ yếu ánh mắt vẫn là nhìn xem trẻ tuổi một nam một nữ, trong tay bọn họ 5-6 nửa là có thể chí mạng tồn tại, ngược lại ba cái săn trong tay người súng săn, chỉ cần kéo dài khoảng cách uy hiếp liền sẽ không quá lớn. Đợi đến hắn rời đi không sai biệt lắm 100 mét về sau, người trẻ tuổi này nói ra, đủ đem đầu, người trẻ tuổi này rất mạnh sao? Dẫn đầu đủ đem đầu nói ra, không rõ ràng, chưa thấy qua hắn xuất thủ, thực lực hẳn là có thể chứ. Vậy sao ngươi không mời hắn cùng một chỗ tới? Đủ đem đầu đánh giá cái này một người trẻ tuổi, trong lòng tự nhủ, mời chính hắn không phải muốn bao nhiêu phân đi ra một phần. Ngoài miệng lại nói, cái này lên núi thợ săn, nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm mới có thể cùng nhau, chúng ta cùng người trẻ tuổi này cũng không nhận ra, càng chưa nói tới quen thuộc. Bọn hắn một chuyến này 5 người lên núi, là một nam một nữ này ra giá cao mời đủ đem đầu 3 người. Một nam một nữ này ra trưởng mỗi bệnh, cần một viên mật gấu làm thang, đi tiệm thuốc không có mua đến, cái này mới có mời đủ đem đầu lên núi sự tình. Lúc đầu đủ đem đầu là không có ý định mang theo 2 người, làm sao 2 người cho đủ đem đầu 100 khối tiền. Đủ đem đầu cự không dứt được, lúc này mới mang theo 2 người tiến vào núi. Lên núi về sau đủ đem đầu liền có chút hối hận, cái này 2 người trẻ tuổi là nhìn cái gì cũng tò mò. Thể lực còn không được, bọn hắn đoạn đường này đều nghỉ ngơi nhiều lần. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy con mồi liền nổ súng, mới vừa buổi sáng không biết sợ chạy bao nhiêu con mồi. Vừa mới lại nổ súng bắn người khác cho săn, nếu không phải không có đánh tới, đoán chừng đám người bọn họ hôm nay tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Hạ Vân Tiên rời đi đủ đem đầu một bọn người, tại bạn Lý dẫn đầu hạ tiếp tục lục soát tiến lên. Không bao lâu liền phát hiện cùng loại loài chó động vật dấu chân, chỉ là dấu chân này lại nhỏ, dấu vết tích lại nhỏ. Nhìn xem cái này chân nhỏ ấn, hắn suy đoán có thể là gặp hồ ly. Hồ ly tại Hưng An lĩnh tính không được cường đại giống loài, bọn chúng con mồi cũng chỉ có gà rừng, thỏ rừng những này cỡ nhỏ động vật. Nếu như có thể gặp được một con hồ ly, kia thu hoạch cũng là không sai. Hồ ly đáng giá nhất địa phương chính là kia một bộ da kinh, tuyệt đối đỉnh cấp da cỏ. Chính là một trương tạp sắc hồ ly da, cũng có thể bán cái mấy 10 đồng tiền. Nếu là thuần sắc hồ ly da lông, kia càng là có tiền mà không mua được. Bán cái mấy trăm khối tiền đều là rất chuyện dễ dàng. Chỉ trên đất dấu chân nói ra, truy. Vạn Lý ngẩng đầu trong không khí hít hà, liền mang theo sau lưng 4 con chó săn hướng một cái phương hướng đổi tới. Cái này hồ ly hương vị thật rất lớn, Vạn Lý rất dễ dàng liền lấy được tao. Hắn khống chế tự thân lực lượng, tại trên mặt tuyết lưu lại nhàn nhạt dấu chân, nhanh chóng đi theo 5 đầu chó săn. Đuổi không sai biệt lắm 20 phút, Hạ Vân Thiên đi tới một cái sơn động nhỏ phía trước. Cái sơn động này không đến cao nửa thước, người khẳng định là không vào được, từ bên trong còn truyền ra tiếng lẩm bẩm. Nghe thanh âm bên trong, làm sao đều cảm giác trong động chính là một đầu thằng ngu này. Cái này Vạn Lý đuổi theo hồ ly, làm sao đuổi tới một cái kho tử bên trong đi. Nghĩ nghĩ có lẽ thật là có khả năng, hồ ly cái đồ chơi này thông minh, biết thằng ngu này cái đồ chơi này ngủ đông, bình thường không hồi tỉnh tới. Hồ ly chuyển vào thằng ngu này trong hang ổ, có thể nhờ vào đó để ngăn cản sói hoang, sai chờ dã vật truy kích. Đã gặp, liền không có tay không dự định. Từ trong không gian lấy ra một cái pháo kép, dùng một tờ báo bao hết điểm quả ớt mặt, cuốn tại pháo kép phía trên. Xuất ra diêm nhóm lửa, đem pháo kép trực tiếp ném vào trong động. Pháo kép tại nhỏ hẹp trong sơn động liên tục hai tiếng nổ vang, hắn ở bên ngoài nghe được có chút trầm đủ, nhưng nhỏ trong sơn động tựa như là sét đánh đồng dạng. Theo pháo kép nổ tung, bao quả quả ớt mặt bị tạc toàn bộ trong động đều là, trong sơn động trong nháy mắt tràn ngập hắc người mùi. Hắn hướng về sau rút lui mấy chục bước, liền thấy một cái hồng sắc thân ảnh nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động, tiếp lấy liền truyền đến nhất thanh khanh, khanh gâu tiếng giống truyền đến. Hạ Vân Thiên đưa tay một thương đánh vào thân ảnh màu đỏ đầu, thân ảnh này lập tức liền ngừng lại. Bị đánh chết đúng là một con hồ ly, trên người lông tóc là hỏa hồng sắc, chỉ có phần bụng lông tóc mới là màu trắng. Đem con hồ ly này thu vào không gian, tiếp tục giơ xuống chờ đợi trong động thằng ngu này ra. Đợi vài giây đồng hồ, một cái màu đen đầu gấu xuất hiện ở cửa hàng, hẳn là vừa tỉnh còn không có trưởng khống tốt thân thể của mình, hành động hơi chậm một chút chậm. Hắn không có chờ cái này gấu chó toàn bộ xuất động, đưa tay đối gấu chó đầu bắn một phát. 7.62mm đạn trong nháy mắt liền đánh nát cái này gấu chó sọ não, óc đều chảy ra. Nếu là cái khác thợ săn đánh gấu kho tử, cơ bản đều là chờ thằng ngu này hoàn toàn ra lại độc thủ, dạng này liền có thể thời gian ngắn nhất đem thằng ngu này mở ngực lấy gan. Vô luận là thằng ngu này vẫn là hùng bi, đáng giá nhất chính là viên kia mật gấu, nếu là thời gian lâu dài mật bị hấp thu, kia mật gấu cũng liền bán không lên giá tiền. Nếu như không phải là vì đạt được đáng tiền mật gấu, ai sẽ mạo hiểm đem gấu đánh thức lại giết? Gấu đang ngủ lấy thời điểm dễ giết nhất, cơ bản không có phản kháng lực. Nhưng là muốn từ nhỏ hẹp kho hoặc là trời kho bên trong đem dạng này gấu lấy ra, liền tương đương khó khăn. Cũng may hắn không cần phiền toái như vậy, hắn nhưng là có không gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu này chết mất thằng ngu này liền biến mất tại trong sân động, xuất hiện ở trong không gian. Lợi dụng không gian, hắn đem đầu này thằng ngu này mở ngực một bụng, phân khởi ra. Cái này thằng ngu này vừa ngủ đông không lâu, trên người mỡ còn rất thâm hậu. Mật gấu cũng là một viên thiết đảm, xem như trên không lo thì dưới lo làm cái gì. Sáng hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, một trương hỏa hồng cáo lông đỏ ra, xem như tương đối cao ngăn, hẳn là có thể bán cái 200-300 khối, hồ ly thịt không đáng tiền, trực tiếp đút cho chó săn. Một viên thiết đảm cũng có thể bán cái chừng 300 khối, hơn 200 cân thịt gấu cũng kém không nhiều số tiền này, da gấu, đầu gối những này cũng có thể bán ít tiền. Hàng cái này mới vừa buổi sáng thu hoạch liền có hơn 100 khối, theo kịp mình tại xưởng sắt thép 2 năm tiền lương. Thu thập xong trên đất vỏ đạn, liền tiến vào trong không gian, chuẩn bị cho mình một trận cơm trưa, kho thịt dê mặt. Sử dụng mặt là trong không gian sản xuất lúa mì mài đến, chất lượng vượt qua trên thị trường có thể mua bất luận cái gì bột mì. Dùng thịt dê cũng là trong không gian sản xuất tiểu thiến, mẫu bản là thảo nguyên địa khu nổi danh nhỏ đồi lạnh dê. Bữa cơm này lượng rất lớn, quang kho thịt dê liền dùng một cân, nhưng hắn sức ăn đồng dạng kinh người. Bốn ấn nhỏ nồi sắt một nồi mì sợi đều bị một mình hắn ăn sạch, cái này có lẽ chính là luyện thể quyết mang tới tác dụng phụ. Cho hắn cường đại thân thể lực lượng, nhưng lực lượng này cũng cần rất lớn lượng cơm ăn đến ủng hộ. Chương 126, lần đầu nghe thấy heo thần chương 126, lần đầu nghe thấy heo thần nếu không có lấy trong không gian lương thực, Hạ Vân Thiên đoán chừng nuôi sống chính mình cũng rất gian nan. Đến lúc chiều, hắn đang tìm con mồi thời điểm, phía trước Vạn Lý phát tới cảnh báo thanh âm. Hắn mở ra 5-6 nửa bảo hiểm, kéo cài chốt cửa thân. Đợi không kém thêm một phút, tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện mấy cái chó săn thân ảnh. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, mà là đem 5 con chó săn gọi trở về bên cạnh mình. Thầm nghĩ, kỳ quái, không phải điểm hai cái phương hướng sao, làm sao mấy người này lại lượn quanh trở về? Cái này mấy cái chó săn chính là buổi sáng gặp phải đám kia thợ săn, cũng không biết bọn hắn tại sao lại cùng mình quấn đến cùng một chỗ, nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Lại đợi chừng một phút, cái này mới nhìn đến 5 đạo chật vật bóng người. Trong đó kia cái nam nhân trẻ tuổi hẳn là bị thương, bị một cái thợ săn quẵng. Đợi đến 5 người nhìn thấy hắn thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Bọn hắn hiện tại cùng sớm bên trên so sánh, có thể nói là tưởng như hai người, hiện tại thật sự là chật vật có thể. Các ngươi gặp được cái gì, làm sao chật vật như vậy? Hạ Vân Tiên không hiểu hỏi. Đủ đem đầu thở vân khí tức nói ra, lần này thật sự là quá nguy hiểm, vậy mà gặp một cái trên 100 đầu lợn rừng heo bầy, bên trong còn có một con heo thần. Trải qua đủ đem đầu một phen giảng thuật, Hạ Vân Thiên tài biết đám người bọn họ mục đích là tìm tới một viên mật gấu làm thang. Đủ đem đầu tiếp nhận hai người ủy thác, nhưng hai người chết sống muốn đi theo, đủ đem đầu vẫn là khuất phục tại tiền tài phía dưới. Đủ đem đầu đeo bọn hắn đến khu này đỉnh núi tìm kiếm gấu kho tử, hắn mấy năm trước cũng dẫn người ở chỗ này đánh tới qua thằng ngu này. Trải qua cho tới chưa tìm kiếm, mấy người gấu kho tử không tìm được, nhưng cũng đói ngực dán đến lưng. Ngay tại chó săn dẫn đầu hạ tìm được một đầu trên dưới 100 cân lợn rừng, một thương chỉ đả thương đầu này lợn rừng nhưng không có đánh chết. Đầu này lợn rừng một bên chạy trốn, một bên hét to chạy vào một cái sơn gốc. Mấy người đang chuẩn bị truy kích thời điểm, đủ đem đầu chó săn liều mạng kêu to cảnh báo. Đủ đem đầu thu được cảnh báo, trực tiếp mang người liền rời đi sơn gốc. Tiếp lấy liền nghe đến trong sơn gốc truyền đến ầm ầm thanh âm, đủ đem đầu dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Sau lưng bọn hắn xuất hiện mấy chục con lợn rừng, dẫn đầu con kia so trâu đều lớn, nhìn ra đều vượt qua 1000 cân, hiển nhiên là một con lợn thần. Cũng may mấy người sớm chạy ra, bằng không đoán chừng chết cũng sẽ không lưu lại thi thể. Nghe được đủ đem đầu giảng thuật, Hạ Vân Thiên rõ ràng động tâm. Hiện tại Hưng An lĩnh bên trong cũng liền móng vuốt lớn,
Đông Bắc báo những ngày vật chủng hiếm có mới có thể dẫn lên hứng thú của mình, mà vượt qua ngàn cân heo thần, càng làm cho tâm hắn động không ngừng. Toàn bộ Hưng An lĩnh địa khu, lợn rừng đến không hết. Thế nhưng là có thể trưởng thành đến heo thần cấp bậc này, có thể nói là phượng mao lân giác. Bỏ qua cái này một con, lần tiếp theo không biết lúc nào còn có thể gặp lại. Hắn nhìn về phía cái kia trẹo chân người trẻ tuổi nói ra, các ngươi cần mật gấu ta có, không biết các ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu cách. Người trẻ tuổi này nhìn về phía nữ tử kia, hiển nhiên nàng mới là có thể làm chủ. Nữ tử này nếu mày hỏi, ngươi thật có, sẽ không gạt chúng ta đi, lấy ra ta xem một chút. Hạ Vân Tiên cười một cái nói, ai sẽ đem mật gấu mang ở trên người, ngươi nói trước đi một chút giá cả, ta nếu là cảm thấy có thể liền bán cho các ngươi, lại nói giao dịch địa phương. Nếu như ngươi thật nếu như mà có gan 200 khối, thiết đảm 500 khối, đồng gan 1.500 khối thế nào? Hắn nghĩ nghĩ nói ra, cái giá tiền này còn có thể, so trạm thu mua cao không ít. Vậy liền ngày mai 12 giờ trưa tại Hồng Kỳ công xã quốc doanh tiệm cơm giao dịch đi. Ngươi muốn bao nhiêu mang một điểm tiền, trong tay của ta có một cọng cỏ gan, 3 viên thiết đảm còn có 1 viên đồng gan là gấu ngựa gan. Thật nói lên mật gấu giá trị, gấu đen mật gấu mặc dù nhỏ một chút, nhưng giá cả còn muốn tại gấu ngựa gan phía trên. Hắn cũng sớm nói rõ mình viên kia đồng gan là gấu ngựa, cũng không tính là lừa gạt. Hắn cùng đủ đem đầu 5 người tách ra, 5 người hôm nay nhận lấy kinh hãi, mà lại mật gấu cũng tìm được phương pháp, liền lựa chọn về nhà. Mà hắn đã thả ra phi vũ, hướng về đủ đem đầu nói sơn cốc kia tiến lên, hắn muốn đi gặp một lần đầu kia trong truyền thuyết heo thần. Phi vũ trên không trung điều tra, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Trên 100 đầu lợn rừng tụ tập cùng một chỗ, kia mục tiêu thực sự quá lớn. Thông qua phi vũ tầm mắt, hắn rất nhanh liền khóa chặt đầu kia heo thần. Gia hỏa này thật sự là quá lớn, gục ở chỗ này đều so với bình thường lợn rừng cao hơn không ít. Cả cái sơn cốc không biết là nguyên nhân gì, bên ngoài đều là băng thiên tuyết địa, trong này lại không có bao nhiêu tuyết động. Khả năng cũng là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, mới để trong này tụ tập nhiều như vậy lợn rừng. Nhiều như vậy lợn rừng tụ tập cùng một chỗ, chính là trong tay có AK-47, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Lợn rừng là rất dễ dàng xúc động, nhiều như vậy lợn rừng nếu là nổ doanh, 30 phát đạn AK-47 nhưng ngăn không được nhiều như vậy lợn rừng. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi sơn cốc địa hình, cả cái sơn cốc thành một cái đất trũng. Mặt phía bắc tối cao, đông tây hai bên là dốc đứng dốc núi, phía trên rơi đầy tuyết động, muốn bỏ lên trên đi cũng không được dễ dàng như vậy. Chỉ có mặt phía nam độ dốc nhỏ một chút, không đến 30 độ dáng vẻ, những này lợn rừng nếu là nghĩ ra được vẫn là rất dễ dàng. Nhìn thấy cái này địa hình, hắn có chủ ý, kia là đem phía nam cố ý thêm cao, như vậy sơn cốc này liền lại biến thành một cái chén lớn, bọn này lợn rừng chính là chứa ở trong chén đồ ăn, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Có phương án về sau, hắn nhanh chóng đi tới phía nam lối đi ra, cũng may hắn hiện tại ở vào hạ phong miệng vị trí, không phải bọn này lợn rừng liền có thể nghe được hắn mùi trên người. Từ trong không gian ném ra từng khối tảng đá, rất nhanh liền tại phía nam tích tụ ra một đạo hơn 2 mét dày, cao hơn 5 mét tường đá. Còn tại trên tường đá dải lên đại lượng nước, những này nước tại âm hơn 20 độ thời tiết bên trong, rất nhanh liền kết băng, cả đạo tường đá là càng ngày càng kiên cố. Đạo nhân này công tường đá hiện tại cường độ, một điểm không so chân chính ngọn núi kém bao nhiêu, chỉ ít bọn này lợn rừng rất khó va sụp cái này chắn tường đá. Hiện tại là rét lạnh mùa đông, muốn chờ trên tường đá băng hòa tan mất, ít nhất cũng phải đợi đến sang 5 tháng 4 phần mới có thể. Không có phát hiện lỗ thủng về sau, hắn liền chuẩn bị đối bọn này lợn rừng hạ thủ. Để phi vũ đem hắn đưa đến cánh bắc cao nhất địa phương, có thể nhìn xuống đến cả cái sơn cốc toàn cảnh. Nói là sơn cốc, không bằng nói là một cái khe núi càng thêm chuẩn xác. Ngay tại hắn quan sát sơn cốc thời điểm, trên người mùi cũng bị phía dưới bọn này lợn rừng nghe được. Một đám lợn rừng nhanh chóng chạy hướng chỗ lối ra, xem ra là chuẩn bị ra khu trục hắn. Nhìn xem phía dưới bọn này lợn rừng, Hạ Vân Thiên nghĩ đến làm sao bắt lấy bọn chúng. Chuẩn xác mà nói là bắt đầu kia heo thần, phổ thông lợn rừng hắn trong không gian có lạ. Nếu như ở trên đỉnh núi mặt dùng vũ khí nóng, rất khó đem tất cả lợn rừng đều đánh chết. Phía dưới này còn là có không ít thiên nhiên đá. Đầu hắn linh quang lóe lên nghĩ đến, đã có thể cố ý chế tạo tường băng, vậy có phải hay không cũng có thể chế tạo một cái băng hồ đâu? Khí trời lạnh như vậy chỉ cần có nước liền sẽ rất nhanh kết băng, không muốn mấy giờ là có thể đem những này lợn rừng đều đông cứng. Nghĩ đến liền làm, hắn mở ra không gian, đem từ ô tô bên trong sông thu vào tới nước sông nhanh chóng rót vào cái này trong khe núi mặt, trong khe núi mặt thủy vị càng ngày càng cao, chờ những này nước che mất bọn này đuổi heo rừng thời điểm, hắn đình chỉ đường. Tất cả lợn rừng tất cả đều đứng lên, không có một đầu lợn rừng dám tại tiếp tục nằm sấp. Chương 127, bắt được heo thần, trốn tiêu diệt chuột. Chương 127, bắt được heo thần, trốn tiêu diệt chuột. Hạ Vân Thiên mục đích chỉ là nghĩ vây khốn bọn này lợn rừng, mà không phải là muốn chết đối bọn chúng. Như thế khí trời rất lạnh, phía dưới nước rất nhanh liền kết băng. Ngay từ đầu chỉ là thật mỏng một tầng, rất nhanh liền bị phá hư hết. Bọn này lợn rừng cũng tại lạnh trong nước nôn nóng dục dịch, bọn chúng cảm giác cua trong nước chân, đều muốn không phải là của mình. Thời tiết quá rất lạnh, mấy giờ về sau, tất cả lợn rừng đều bị đông lại tứ chi, liền đứng như vậy không thể động đậy. Ngay tại bầy heo rừng chịu tội thời điểm, Hạ Vân Thiên lại chạy vào trong không gian mị mị ngủ lấy một giấc. Chờ hắn đi vào trong khe núi mặt thời điểm, nhìn thấy từng đầu đông cứng lợn rừng, trong lòng trong bụng nở hoa. Như thế đại nhất bầy lợn rừng, nếu là dùng súng bắn, kia muốn tiêu hao bao nhiêu đạn? Hắn từ trong không gian lấy ra một thanh trường thương, đầu thương là 50cm hình kiếm lưỡi dao, đằng sau là một cây dài 2m tạc một cán thương. Cầm trong tay sắc bén trường thương, nhắm ngay cái này những này lợn rừng nhất hầu bắn một phát, theo máu tươi không ngừng tuôn ra, những này lợn rừng tất cả đều không cam lòng ngã xuống trên mặt băng. Đối với giết lợn rừng, hắn không có một chút gánh nặng trong lòng. Cái đồ chơi này sinh sôi tốc độ quá nhanh,
hàng năm đều có nghe nói lợn rừng xuống núi đả thương người ăn hoa màu sự tình. Hơn 100 đầu lợn rừng, đối với Khổng Lồ Hưng An Linh tới nói đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Dần dần, tự nhiên còn sẽ có cái khác lợn rừng di chuyển đến nơi này. Đem những này lợn rừng thả xong máu, hắn lấy ra một thanh đại truy, từng cái đấm vào những này mặt băng đạp nát về sau liền đem những này lợn rừng thu vào trong không gian. Vừa tiến vào trong không gian, những này lợn rừng liền bị phân giải. Đợi đến tất cả lợn rừng toàn bộ xử lý xong, hắn đi vào đầu kia tiến lên heo thần đằng sau, dùng tay đè tại heo thần trên thân, đem nó cùng vây khốn nó mặt băng cùng một chỗ thu vào trong không gian. Bắt được đầu này ngàn cân lớn lợn rừng, xem như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã chậm rãi tối xuống. Gọi qua Phi Vũ, để nó mang theo mình hướng trong nhà nhanh chóng bay đi. Phi Vũ đầu tiên là không ngừng hướng lên kéo cao mình phi hành độ cao, đến 4-5 ngàn mét thời điểm, mượn gió bất hướng Khấu Sơn Chuân Phương hướng túi tiến lên. Phi Vũ lao xuống tốc độ quá nhanh, đã vượt qua đồng loại tốc độ, tại sắc trời triệt để tối xuống trước đó, thuận lợi đạt tới Khấu Sơn Chuân. Về đến trong nhà, hắn nhanh chóng mở ra nồi hơi cửa lò, bên trong chậm chạp thiêu đốt hỏa diễm nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Tăng thêm mấy khúc gỗ, chờ hỏa diễm triệt để bốc cháy lên, lại tại nồi khang bên trong tăng thêm than đá. Theo than đá thiêu đốt, nồi trong lò nhiệt độ nước càng ngày càng cao, trong phòng nhiệt độ cũng chậm chậm đi lên. Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng Kỳ công xã quốc doanh trong tiệm cơm. Trên bàn ở giữa nhất, ngồi một người trung niên nam nhân, ba cái nam nhân trẻ tuổi cùng một nữ nhân trẻ tuổi. Một chuyến này trong năm người hai người, chính là Hạ Vân Tiên hôm qua gặp được một nam một nữ kia. Nam gọi Hồ Cường, nữ tên là Tống Tuệ, kia cái trung niên nam nhân là bọn hắn mời tới trung ý đi, còn có hai người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử, là tới bảo vệ bọn hắn. Giữa trưa nhanh đến lúc 12 giờ, Hạ Vân Thiên xuất hiện tại quốc doanh tiệm cơm, chỉ bất quá trang điểm thành một cái hơn 40 tuổi sân dân, mặc trên người áo da thu phục, cho người cảm giác chính là già trẻ núi. Hắn đi vào Hồ Cường cùng Tống Tuệ trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, chính là các ngươi muốn mật gấu, tiền mang đến sao? Tống Tuệ nhìn lên trước mặt nam tử trung niên, hỏi, ngươi là ai? Chúng ta giống như không biết ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta muốn mật gấu? Úc, là tiểu lôi tử tiểu tử kia nói với ta, hắn hôm qua trong núi quen biết một người, nói là muốn mật gấu, liền đem sự tình nói cho ta biết. Tiểu lôi tử là ai? Tiểu lôi tử chính là ngươi hôm qua nhìn thấy người trẻ tuổi, hắn nói mật gấu cũng là của ta, ta là thúc thúc hắn. Tống Tuệ lúc này mới hiểu rõ, hôm qua nàng nhìn thấy người trẻ tuổi xem xét tuổi tác liền không lớn, nếu không phải mình nhu cầu cấp bách mật gấu cũng sẽ không như thế lâu tin tưởng hắn. Người trẻ tuổi kia hẳn là muốn từ mình thúc thúc trong tay, đem mật gấu đem tới tay lại bán cho mình. Kết quả mật gấu không có đem tới tay, ngược lại đem thúc thúc hắn lấy được. Hạ Vân Tiên không biết, cái này Tống Tuệ trực tiếp não bổ tại sao là trung niên thúc thúc tới, mà không phải tuổi trẻ chính mình. Hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn chính là nghĩ che giấu mình, tiếp tục điệu thấp sinh hoạt. Trên bàn kia cái trung niên nam nhân đứng lên nói ra, đã mật gấu mang đến, vậy trước tiên nghiệm một chút hàng đi. Hắn từ trên thân lấy ra một cái bao vải to, bên trong chứa 5 viên mật gấu. Người trung niên này mở ra kiểm tra một phen nói ra, một cọng cỏ gan, 3 viên thiết đảm, 1 viên đồng gan là gấu ngựa gan, nhưng viên này gan cái đầu rất lớn. Tống Tuệ sau khi nghe xong, từ phía sau xuất ra một cái bao bố, nói ra, ngươi điểm điểm. Hắn đem bàn tay tiến trong bao vải, đem tiền bên trong đều thu vào không gian. Biết số tiền này tổng cộng là 3.200 khối về sau, liền nói, không cần điểm, nhiều người ở đây nhãn tạp không an toàn. Giao dịch hoàn thành, hắn liền trực tiếp rời đi, dù sao hắn cũng không muốn nhận biết mấy người này. Từ quốc doanh tiệm cơm ra, liền đem cái này bao vải vứt bỏ, tiền bên trong đều bị mình thu, cái này bao vải ai nhặt được chính là của người đó đi. Tìm góc tôi không người, tiến nhập không gian đổi một chút giả, hắn lại biến thành cái kia anh tuấn tiểu tử. Sắp trời còn sớm, hắn cứ như vậy đi bộ hướng về Khấu Sơn Chuân tiến lên. Hồng Kỳ công xã đến Khấu Sơn Chuân con đường này, hắn rất quen thuộc. Nguyên thân chính là đi con đường này, lên 3 năm sơ trung. Về tới ra, cảm giác có chút đói Hạ Vân Thiên, từ trong không gian lấy ra một vò rượu cùng mấy cân kho thịt dê, cứ như vậy chậm rãi bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, có chút nhàm chán đem 5 con trồn tía phóng ra. Để mẫu trồn tía mang theo các hải tử của nó, đem trong nhà mình hảo hảo kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không chuột cái gì. 5 con trồn tía tại trong nhà của hắn, triển khai thám thức điều tra. Ngoại trừ phòng ở mới bên ngoài, trong sân các ngóc ngách, củi đống, phòng ở cũ tất cả đều lục soát một lần. Không lục soát không biết, vừa tìm giật mình, 5 con trồn tía hết thảy bắt 13 con to to nhỏ nhỏ chuột. Hắn đến cái này mấy tiểu tử kia không tệ biểu hiện, quyết định liền đem bọn nó nuôi trong nhà, dạng này chuột, vỏ vàng những này cũng không dám đến nhà mình bên trong. Tìm một cái xẻng sắt, hắn đem cái này 13 con chuột toàn bộ ném ra khỏi nhà. Tại cái này thiếu ăn thiếu mặc niên đại, cũng không ít người sẽ đi bắt chuột ăn. Nhưng hắn đối chuột thì không có hứng thú, không gian bên trong nhiều như vậy thịt ngon đều ăn không hết, làm sao lại đi ăn không có mấy lượng thịt chuột đâu. Từ nồi trong lò thả ra một chậu nước nóng, đem 5 con trồn tía hảo hảo thành tắm một cái, liền đem bọn nó thả vào phòng bên trong. Thời gian không dài một hồi, trên thân lông tóc khô ráo 5 con trồn tía toàn bộ chạy tới trên ban công. Trong phòng nhiệt độ cao những tiểu tử này thực sự không thích, bọn chúng cái này một bộ da lông tại hoàn cảnh như vậy bên trong, đơn giản chính là chịu tội. Lại tại trong sân thượng chờ đợi một hồi, mẫu trồn tía cho hắn chuyển đến nghị muốn đi ra ngoài tin tức. Hắn mở ra ban công cửa, đem cái này 5 cái tiểu gia hỏa bỏ vào trong sân. 5 con trồn tía vui vẻ tại trên mặt tuyết, truy đuổi dùm em. So với trong phòng nhiệt độ cao, những tiểu tử này vẫn là càng ưa thích rét lạnh địa phương. Nhìn xem chuột tía, hắn từ trong không gian lấy ra một chút tiểu một phương, một phen gõ gõ đập đập về sau, một cái nhà gỗ nhỏ liền xuất hiện. Tại cái nhà gỗ nhỏ này bên trong trải lên một chút phá da dê, liền đem cái nhà gỗ nhỏ này lấy được ra trong phòng.
Chương 128, Phùng Quả Phụ tính toán. Chương 128, Phùng Quả Phụ tính toán kêu lên 5 con chuột đĩa, nói cho bọn chúng biết cái nhà gỗ nhỏ này chính là bọn chúng về sau nhà, 5 cái tiểu gia hỏa tất cả đều vui vẻ chạy vào nhà gỗ nhỏ. Cái này phòng ở cũ mặc dù có chút cũ nát, nhưng Hạ Vân Thiên không có bỏ được dỡ bỏ, dù sao nơi này gánh chịu lấy mình hồi nhỏ ký ức, giữ lại coi như là một loại hồi ức. Hiện tại cái này phòng ở cũ đã có thể cho 5 con chuột đĩa che gió che mưa, bên trong nhiệt độ lại không cao, rất là phù hợp 5 con tiểu tử chuột hoàn cảnh sinh hoạt. Thời gian chậm rãi đến trạm vào tối, nhà hắn đại môn bị gõ. 5 con chính đang chơi đùa chuột đĩa, toàn bộ chạy trở về già trong phòng giấu đi. Hắn thu hồi đang xem thực đơn, đem đại môn mở ra. Nhìn đến người bên ngoài, hắn không khỏi nhướng mày. Gõ vang cửa phòng chính là Khấu Sơn Chuân một cái quả phụ Phùng Quả Phụ. Hơn 10 năm trước trượng phu liền chết, một mực cũng không có tài giá. Nhưng là cái này quả phụ tại Khấu Sơn Chuân thanh danh cũng không quá tốt, nghe nói cùng làng bên trong không ít nam nhân cấu kết. Chính đang suy đoán cái này quả phụ ý đồ đến, Phùng Quả Phụ mở miệng nói, "Vân Thiên, ta đoạn thời gian trước về nhà ngoại, nghe nói ngươi thu sơn hàng, cái này không muốn để cho ngươi đi nhà ta nhìn một chút, ta lâm sản hơi nhiều. Vậy ngươi về trước đi, ta đi đem cái cân cầm liền đi qua." Hạ Vân Thiên nói. Trở lại trong phòng, từ trong không gian xuất ra cân đòn. Hắn càng nghĩ càng không đúng, cái này Phùng Quả Phụ nhặt được bao nhiêu lâm sản, còn nhường cho mình đi qua, càng nghĩ nơi này càng có vấn đề. Đợi đến nhanh đến Phùng Quả Phụ nhà phụ cận thời điểm, hắn phát giác được Phùng Quả Phụ nhà bên ngoài có người, còn không phải một người, sinh ra lòng cảnh giác, đem cân đòn thu vào, mò tới hai người sau lưng. Hai người này đều đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Quả Phụ nhà phương hướng, không có phát giác được sau lưng dị dạng. Hắn đem hai người này đánh ngất xỉu thu vào không gian, lại đến một phương hướng khác đem có ngoài hai người đánh ngất xỉu. Nhìn thấy cái này té xỉu bốn người, hắn là không biết cái nào, hẳn không phải là Khấu Sơn Chuân người. Đem một cái trong đó người đánh tỉnh, hỏi, "Nói đi, các ngươi là ai, đến Khấu Sơn Chuân làm gì?" Cái này bị đánh tỉnh nam nhân, mơ hồ một hồi thật lâu mới phản ứng được. Mình canh giữ ở muội muội mình nhà bên ngoài, chờ đợi mình muội muội cho mình phát tín hiệu tốt đi vào bắt gian. Nhìn thấy cái này cái nam nhân không nói lời nào, cho là hắn không có ý định bàn giao. Đưa tay lại là mấy bàn tay rút tới, cái này cái nam nhân một mực không nói chuyện, hắn bàn tay vẫn không ngừng rút. Đợi đến người này hoàn hồn, lập tức hô to cầu xin tha thứ. "Nói đi, các ngươi là ai, đến chúng ta Khấu Sơn Chuân làm gì?" "Không muốn nói láo, ngươi còn có 3 đồng bạn không có bàn giao đâu." Ta nói, ta là Phùng Chiêu đệ đại ca, chúng ta là bị muội muội ta mời đi theo." Nàng nói chờ nhìn thấy một cái nam nhân đi vào nhà hắn trong phòng, liền để chúng ta ra bắt gian. Đem người này đánh ngất xỉu, lại đem một người khác đánh tỉnh tiếp lấy thẩm vấn. Đem mấy người toàn bộ thẩm vấn xong sau, hắn đạt được muốn đáp án. Nguyên lai cái này Phùng Quả Phụ là định cho mình đến vừa ra tiên nhân kiêu à, chỉ cần mình tiến vào nằm nhà, nàng hai cái này ca ca, hai cái đường ca liền sẽ lao ra bắt gian. Đến lúc đó miệng nhiều người sói chạy vàng, dù cho mình có thể thoát thân, đoán chừng cũng sẽ dọa dẫm mình một khoản tiền. Hắn đoán chừng, cái này Phùng Quả Phụ hẳn là còn có càng sâu kế hoạch. Xem ra toàn bộ Khấu Sơn Chuân người đều coi thường cái này quả phụ, có thể tại trượng phu chết vài chục năm còn có thể đem thời gian qua xuống dưới, liền có thể chứng minh cái này quả phụ không đơn giản. Từ trong không gian ra, nhìn xem Phùng Quả Phụ nhà trách đỉnh, hắn con ngươi đảo một vòng có một ý kiến. "Đã ngươi nghĩ tính toán ta, vậy cũng đừng trách ta." Từ trong không gian lấy ra một tờ báo, đem báo chí đoàn thành đoàn. Dùng diêm đốt lên cái này viên giấy, đem cái này viên giấy nhét vào Phùng Quả Phụ nhà nóc nhà. Hắn lộ ra xấu xa mỉm cười, "Hy vọng lễ vật này ngươi có thể thích. Làm tốt đây hết thảy, quay đầu liền đi về nhà." Hắn không có ý định cùng Phùng Quả Phụ gặp mặt, cái này quả phụ cũng không phải cái gì người tốt, đã nàng kia bốn người ca ca, liền ném vào Hưng An lĩnh bên trong làm một chút cống hiến tốt. Hắn vừa tới nhà, liền nghe đến làng bên trong náo nhiệt. Đoán chừng hẳn là Phùng Quả Phụ nhà lửa cháy, bị làng bên trong người phát hiện. Sự thật cũng xác thực như thế, Phùng Quả Phụ tại nhà mình trên giường đạch, chỉ mặc một cái cái yếm cùng đồ lót đang chờ hắn. Kết quả người còn không có đợi đến, lại phát hiện nhà mình nóc phòng đang bốc khói. Phùng Quả Phụ tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, ra hô người thời điểm, nhà nàng nóc phòng cỏ tranh đã bắt đầu cháy rừng rực. Đợi đến trung quanh hàng xóm chạy tới thời điểm, hỏa diễm đã nhào bất diệt. Nóc nhà cỏ tranh thiêu đốt, đem phía dưới chất gỗ đòn tay cùng đòn rông toàn bộ đốt lên, thiêu đốt cỏ tranh cũng rơi vào trong nhà. Lại bị gió bấp như thế thổi, cái này hỏa thế đã không phải là nhân lực có thể cứu. Như thế đại hỏa diễm, một mực đem có thể đốt toàn bộ đốt xong, mới chậm rãi dập tắt xuống dưới. Lưu cho Phùng Quả Phụ, chỉ còn lại mấy bức đốt đen nhánh tường đất. Phùng Quả Phụ đến bây giờ đều không rõ, nhà mình phòng ở vì sao lại lửa cháy. Còn có mình bốn người ca ca đều đi nơi nào, làm sao đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Phùng Quả Phụ nhìn thấy chạy tới Trần Lệ Hoa, khóc lớn nói, "Đại đội trưởng, nhà ta phòng ở không có, cái này khiến ta nhưng làm sao sống a?" Trần Lệ Hoa khiển trách, "Ai bảo ngươi dùng lửa không cẩn thận, phòng ở đốt đi ngươi còn trách người khác. Nhìn xem nhà ai phòng ở nhiều, ngươi đi tá túc một cái đi." Nghe được Trần Lệ Hoa tiểu nói này, Phùng Quả Phụ lúc này thu lại nước mắt. Muốn nói Khấu Sơn Chuân nhà ai phòng ở giàu có nhất, phải kể là Hạ Vân Thiên nhà. Nhà hắn không chỉ có mới đóng 4 gian phòng gạch ngói, liền ngay cả phòng ở cũ đều không có hủy đi. Đúng lúc này, Hạ Vân Thiên dẫn theo một thanh cân đòn đi từ từ đi qua. Nhìn thấy thiêu đốt đổ nát thê lương nói ra, "Phùng Quả Phụ, nhà ngươi đây là thế nào ngươi nói lâm sàn đâu?" Nói xong, hắn còn xách một chút trong tay cân đòn. Phùng Quả Phụ vừa nhìn thấy hắn tới, liền định trực tiếp nhào trong ngực của hắn. Phản chính thanh danh của mình tại Khấu Sơn Chuân liền như thế, chỉ cần nhào vào trong ngực của hắn, nàng liền sẽ mượn cơ hội nói muốn vào ở nhà hắn. Một cái thanh niên vì mặt mũi, nhất định sẽ đáp ứng. Hắn cũng thấy rõ ràng Phùng Quả Phụ động tác, biết cái này quả phụ còn tại kìm nén xấu. Ngay tại Phùng quả phụ sắp nhào vào trong ngực hắn thời điểm, một cái thác thân tránh ra, cũng rỗi ra chân phải đá vào Phùng quả phụ trên cổ chân, Phùng quả phụ trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Tốt trên mặt đất còn có chút huyết động, tan mất một bộ phận lực đạo, không phải Phùng quả phụ kia đối đèn lớn đều muốn đụng xẹp. Tránh ra về sau, hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách giữa hai người. Trước mắt bao người, mình cũng không thể cầm cái này Phùng quả phụ thế nào. Phùng quả phụ nằm rạp trên mặt đất một hồi lâu, lúc này mới chật vật đứng lên ngồi dưới đất. Chân phải của nàng cổ chân đã vừa mới bị đá đứt mất, chỉ là hiện tại có đau một chút chết lặng, tạm thời còn không có cảm giác đến. Phùng quả phụ ngồi dưới đất nói ra, Mây Thiên huynh đệ, tỷ tỷ thêm phòng ở bị đốt đi, ngươi nhìn đêm nay có thể hay không đi nhà ngươi mượn ở một đêm. Hạ Vân Thiên sắc mặt nhất hắc nói, Phùng quả phụ, không muốn kết giao tình. Nhà ta chỉ có một mình ta, không có có tỷ tỷ. Phùng quả phụ sắc mặt cũng khó nhìn, mặc dù ta là một cái quả phụ, ngươi cũng không thể trước mặt mọi người nói ra à, thật là một cái đồ mất dạy. Là tẩu tử không đúng, ngươi nhìn đêm nay có thể hay không đi nhà ngươi mượn ở một đêm. Phùng quả phụ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đến, chỉ cần ta ở tiến bảo, vậy liền không phải do ngươi. Hạ Vân Tiên tiếp tục thiếp mặt mở đại đạo, ngươi một cái quả phụ và ở ta một người chưa lập gia đình tiểu tử ra, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta về sau còn thế nào cưới vợ? Chương 129, lại đến bờ sông Hỗ Thị. Chương 129, lại đến bờ sông Hỗ Thị. Bên cạnh không ít vây xem thôn dân cũng nói, cái này không thích hợp. Hạ Vân Tiên gia chỉ có một người, để Phùng quả phụ và ở đi không thích hợp, để nàng vẫn là một lần nữa tìm một cái chỗ ở. Hắn nhìn Phùng quả phụ còn muốn nói gì nữa, trực tiếp ngắt lời nói, nhà ngươi lâm sản đã không có, vậy ta liền trở về. Nói xong, hắn quay đầu liền đi. Các thôn dân nhìn biểu hiện của hắn, cũng không nói gì thêm. Hắn xưa nay không cùng làng bên trong người thân cận, đây đã là hắn tại Khấu Sơn chân người xếp đặt. Có mấy cái thông minh phụ nữ, lúc này cũng lôi kéo nhà mình các lao ra đi, liền sợ nhà mình sẽ bị Phùng quả phụ dính lên. Những người khác đi đều không có vấn đề, duy chỉ có Trần Lệ Hoa không thể đi. Hắn nhưng là Khấu Sơn chân đại đội trưởng, hiện tại thôn dân phòng ở đốt đi, hắn vẫn là phải cho Phùng quả phụ tìm chỗ ở. Lúc đầu Hạ Vân Thiên nhà đúng là một lựa chọn, nhưng hắn trực tiếp cự tuyệt. Trần Lệ Hoa cũng không thể cưỡng ép bày chỉ trích, chính là phân chia Hạ Vân Thiên cũng chưa chắc sẽ nghe mình. Trần Lệ Hoa đem Khấu Sơn chân người ta toàn bộ qua một lần, trong lúc nhất thời cũng không có tìm được thích hợp. Hai vợ chồng đều ở gia đình, tự nhiên không hy vọng Phùng quả phụ vào ở nhà mình. Một chút lưu manh, người không vợ gia đình ngược lại là có địa phương, nhưng lại sợ Phùng quả phụ vào ở đi truyền ra cái gì chuyện xấu. Cái khác quả phụ gia đình người ta bản thân liền mang theo hải tử, lại để cho Phùng quả phụ vào ở đi không phải gia tăng người ta gánh vác mà. Phùng quả phụ nhìn người đều đi, sốt ruột nói, đại đội trưởng, ngươi nhìn ta nhà đều đốt đi, ta đêm nay ở chỗ nào à? Trần Lệ Hoa cũng phát sầu, đi thôn dân đều là có dự kiến trước, sợ hãi bị Phùng quả phụ quấn lên, những người còn lại nhà cũng đều không thích hợp. Suy nghĩ một chút, Trần Lệ Hoa nói ra, nếu không ngươi đêm nay đi trước chuồng heo chấp nhận một đêm, chờ ngày mai ta tổ chức người, trước cho ngươi dựng một cái tốt lều lâm thời ở lại, chờ đến đầu xuân trời ấm áp, ngươi đem phòng ở đóng một chút. Phùng quả phụ nghe được Trần Lệ Hoa, lập tức không nguyện ý hô, kia chuồng heo là chỗ của người ở sao, lại nói nhà ta nào có tiền một lần nữa lập nhà. Nếu không ngươi đi cùng Hạ Vân Tiên nói một câu, để cho ta đi nhà hắn tạm thời ở một thời gian ngắn. Phùng quả phụ cố ý không nói thời gian, thật muốn ở tiến bảo, vậy thì do mình nói tính. Trần Lệ Hoa bĩu môi khinh thường, trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn biết ngoại trừ có hạn mấy nhà, Hạ Vân Tiên không chào đón Khấu Sơn chân tất cả mọi người. Liền ngay cả hắn người đại đội trưởng này, ở trước mặt hắn cũng là một chút mặt mũi đều không có. Địa phương ta cho ngươi tìm được, ngươi thích đi hay không? Trần Lệ Hoa có chút tức giận nói, cái này Phùng quả phụ tại Khấu Sơn chân cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Đều còn ở nơi này làm gì, đều không cần về nhà ăn cơm a. Hắn lại đối còn tại đám người vây xem hô. Nghe được tiếng la của hắn, những thôn dân này lúc này mới quay đầu đi vào trong nhà. Mấy cái lưu manh, người không vợ còn không ngừng quay đầu nhìn xem ngã trên mặt đất Phùng quả phụ. Bọn người muốn đi, Phùng quả phụ muốn đứng lên. Trước đó nhiều người thời điểm, ngồi dưới đất là vì giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình, hiện tại người đều đi, cũng không cần phải trang tiếp. Chân phải vừa dùng sức, cũng cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn. Phùng quả phụ không khỏi ai u nhất thanh, một lần nữa ngồi về trên mặt đất. Xương cốt đứt gãy tê dại kinh đi qua, chỉ còn lại đau đớn. Phùng quả phụ ngồi dưới đất nhìn xem Trần Lệ Hoa bóng lưng hô, đại đội trưởng, ta chân tụ thương, hiện tại không động được, ngươi nhanh để cho người ta giúp ta một tay a. Trần Lệ Hoa nghe được Phùng quả phụ tiếng la, chỉ cho là cái này quả phụ là trang, coi như giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng ra đi đến. Cuối cùng, Phùng quả phụ bị trong thôn một cái lưu manh đỡ trở về trong nhà mình. Cái này lưu manh thời gian trước mùa đông đã thương cánh tay, không thể làm sống lại, lúc này mới không có tiền cưới vợ. Hiện tại nhặt được như thế một cái quả phụ, tự nhiên có chút cầm giữ không được. Đêm đó ngay tại Phùng quả phụ phản đối tình huống dưới, đem mình biến thành một cái chân nam nhân. Hàng xóm cũng đều nghe được Phùng quả phụ kêu to, lại đều chưa hề đi ra. Một cái lưu manh, một cái quả phụ tối đa cũng liền chút chuyện như vậy tình, cùng lắm thì hai người kết hôn tốt. Hôm sau sáng sớm, vì để tránh cho phiền phức, Hạ Vân Thiên sáng sớm liền đem đại môn khóa lại, để Phi Vũ mang theo mình hướng Hưng An lĩnh chỗ sâu bay đi. Tùy ý tìm một chỗ, đem bốn bộ thi thể nhét vào trong núi lớn. Nơi này khoảng cách gần nhất thôn đồn đều có hơn trăm dặm, có rất ít người sẽ đến sâu như vậy trong núi lớn. Xử lý xong bốn bộ thi thể, hắn để Phi Vũ mang theo hắn hướng ô tô bên trong sông bay đi. Hiện tại mặt sông đã kết băng, qua xe khả năng miễn cưỡng, nhưng ở trên mặt sông đi lại vẫn là không có vấn đề. Phi Vũ rất nhanh liền đi tới ô tô bên trong sông trên mặt sông, đây là hắn năm nay lần thứ nhất đến, cũng không biết hôm nay có thể hay không gặp được đồ tốt. Tìm một cái tay nải treo ở trên người, trong bọc chứa 8 bình độ cao rượu đế,
đây đều là mình tại cung tiêu xã mua được. Trong tay ôm một cái màu đen cái bình, cái này chính hắn dựa theo đạt được rượu phương sản xuất. Trải qua nhiều lần thất bại về sau, rốt cục nhưỡng tạo ra được mình hài lòng rượu đế, chất lượng so trên sách ghi lại còn tốt hơn. Trong tay cái này vỏ rượu chính là thí nghiệm thời điểm lưu lại sản phẩm, ngoại trừ số độ cao bên ngoài, không có những đặc điểm khác. Lúc đầu hắn muốn đem những rượu này xử lý, về sau nghĩ đến bọn Tây Dương có lẽ sẽ thích, liền đem bọn nó lưu lại. Những rượu này trong không gian mặt chứa được ít nhất 5 năm trở lên, đã không có rượu mới hòa khí, uống càng thêm nhu hòa. Hắn đi tới hố thị trên mặt sông, liền đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia ma hùng người quầy hàng. Tại một cọng lông gấu phụ nữ quầy hàng bên trên, dùng rượu đế cùng nàng đổi mấy cây liên xô rượu đỏ, cũng coi là ma hùng đặc sản đi. Hắn còn chứng kiến không ít ma hùng người tại buôn bán hải sản, không thể không nói bọn này bọn Tây Dương năng lượng thật to lớn, cái đồ chơi này đều có thể khiến cho đến. Không phải nói cái đồ chơi này cỡ nào hi hữu, mà là Hồng Kỳ công xã khoảng cách biển cả thẳng tắp khoảng cách đều vượt qua 500 công lý, hắn xuyên qua tới hơn một năm, cái này còn là lần đầu tiên gặp được hải sản. Hắn nhìn một chút cái này quầy hàng, phía trên có không đáng tiền rong biển, hải quỳ những này, cũng có làm bào ngư, hải sâm những này quý báo chủ loại. Nhưng ở niên đại này, bào ngư cùng hải sâm cũng không phải thứ gì đáng tiền, bọn Tây Dương cũng không có coi chúng là cái bà bối. Hắn nhìn xem cái này dâu quay nón bọn Tây Dương hỏi, những vật này làm sao đổi? Vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một bình rượu sái. Bình rượu này vừa xuất hiện, cái này bọn Tây Dương con mắt liền rơi trên tay hắn. Nghe được câu hỏi của hắn nói ra, trong tay ngươi kia bình rượu có thể tùy ý đổi 10 cái. Kiểm tra một hồi những này bào ngư cùng hải sâm, những này bào ngư nhỏ nhất đều là 4 đầu bảo, mỗi cái đều vượt qua 2 lượng nhiều, hải sâm cũng là mỗi cái đều vượt qua 1-2. Nhìn thấy nhiều như vậy phẩm chất cao hải sản, hắn đem trong bao đeo mặt rượu đế toàn bộ đem ra. Cái này bọn Tây Dương nhìn thấy móc rống tay lại nói ra, những này toàn là của ngươi, rượu đều là của ta. Hạ Vân Tiên nghe rõ, cái này bọn Tây Dương là nhìn thấy rượu, quầy hàng đều không có ý định muốn. Ngẫm lại cũng bình thường, những này hải sản tại chợ đen phạm vi, thấy qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay, phổ thông bách tính cũng không nhận ra bọn chúng, lại có ai sẽ cùng hắn trao đổi đâu. Hắn đã trông coi cái này đống hải sản đã mấy ngày, hôm nay thật vất vả gặp muốn cái này đống hải sản người, liền trực tiếp đóng gói đưa hết cho Hạ Vân Tiên. Thu được cái này đống hải sản, tự nhiên cũng là tâm hỷ. Những này rượu sái đều trong không gian mặt thật lâu rồi, nếu không phải rượu đế không gặp qua kỳ, hắn đều lo lắng bọn chúng hiện tại đã qua kỳ. Dùng những này rượu đế đổi thích ăn hải sản, vẫn là tương đối có lợi. Chương 130, SVG súng bắn tỉa chương 130, SVG súng bắn tỉa Hạ Vân Thiên đem những này hải sản toàn bộ cất vào hai cái trong ba bố, đem bọn nó khiêng đến một cái địa phương không người. Đem hải sản thu vào trong không gian, lại lần nữa lấy ra mấy bình rượu đặt ở trong bao đeo mặt. Lần nữa trở lại trên mặt sông, tìm kiếm lấy làm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngay tại hắn đi dạo quầy hàng tìm kiếm vật phẩm thời điểm, một cái quái thanh quái giọng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Bằng hữu của ta, thật là ngươi, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được ngươi." Nhìn lại, nói chuyện người này chính là cùng hắn dùng rượu đế đổi AK-47 bọn Tây Dương, gọi Cà Rẹ. Cà Rẹ nhìn về phía hắn phình lên tay lại nói ra, "Bằng hữu của ta, xem ra ngươi hôm nay không có gặp được bà bối, ta chỗ này có một kiện bà bối, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, chính là giá cả có một chút quý." Nghe được Cà Rẹ tiểu nói này, hắn sát thực hứng thú. Gia hỏa này cùng hắn hai cái đồng bọn, bán đều là ma hùng vũ khí trang bị, chẳng lẽ gia hỏa này lại lấy được một thanh hảo thương? Cà Rẹ khơi gợi lên Hạ Vân Thiên hứng thú, hắn nói ra, "Vậy liền đi nhìn xem, là dạng gì vũ khí có thể để cho ta cảm thấy hứng thú." Cả Rẹ mang theo hắn nhìn thấy một cái lều vải lớn, bên trong còn có ba cái bọn Tây Dương, so với trước nhiều năm một cái. Cả Rẹ cùng bên trong một cái bọn Tây Dương nói thứ gì, cái này bọn Tây Dương từ một cái mộc trong dương lấy ra một cái vải bạt thương bao. Cái này bọn Tây Dương đem vải bạt thương bao đặt ở trên mặt bàn, mở ra cái này vải bạt thương bao. Hạ Vân Tiên gặp đến bên trong thương, trong lòng lập tức sinh ra thích cảm giác. Cái này thương trong bọc là một thanh SVG súng bắn tỉa, cũng gọi đỉ cờ lạ cống nọc súng bắn tỉa. Thanh thương này áp dụng khí động bán tự động thao tác phương thức, tiếp tục sử dụng AK-47 ạ sụt phân tự động nguyên lý, đổi dùng ngắn hành trình ít tông đến đề cao liên tục xạ kích lúc tỷ lệ chính xác. Bình thường phân phối GSO một ống nhắm, nên ống nhắm có phóng đại công năng cùng đo cách ô lưới, có trợ giúp tinh chuẩn mục tiêu thu hoạch. Đơn hộp áp dụng có thể tháo rời thức 10 phát hộp đạn, làm đổi đạn càng cao hơn hiệu. Sử dụng đạn là 7.62-54mm đường kính, uy lực lớn, tầm bắn khá xa. Toàn thương nhà máy 1.220mm, nặng 3.7kg. Sử dụng 7N1 chuyên dụng đạn súng ngắm lúc. Tầm bắn có thể đạt tới 1.300m. Trong thực chiến, từng sáng tạo ra 1.350m một thương đánh chết quân địch quan chỉ huy chiến tích. Nếu như nhớ không lầm, thanh thương này là tại năm 1967 mới bắt đầu trang bị ma hùng bộ đội, nói cách khác cái đồ chơi này là quân Liên Xô tại ngũ vũ khí. Đã sớm biết mấy tên này có thể số lượng lớn, không nghĩ tới có thể lớn đến loại trình độ này, ngay cả loại này vừa mới phục dịch trang bị đều có thể lấy ra. Hắn thả tay xuống bên trong bình rượu, cầm lấy thanh này SVG hảo hảo kiểm tra một chút. Gia hỏa này liền là một thanh súng mới, khả năng ngoại trừ khảo nghiệm thời điểm đánh mấy phát, liền không có lại mở qua thương. Trong lòng của hắn hài lòng muốn chết, ngoài miệng lại nói, thanh thương này quá dài, đi săn rất không tiện, nói một chút giá cả, nếu như thích hợp, ta đem hắn lấy xuống. Đem vấn đề ném cho bọn Tây Dương, hắn thả tay xuống bên trong SVG, đem trên mặt bản vỏ rượu mở ra nói ra, các vị bằng hữu, đều đến nếm thử ta mang tới rượu mới. Đây là từ nhà máy rượu trực tiếp mua được rượu ngon, nếu không phải nội bộ có người cũng mua không được. Mấy cái bọn Tây Dương nghe cay độc mùi rượu, tiết hầu tất cả đều giật giật. Làm một chính tông bọn Tây Dương, liền không có không yêu rượu.
Nghe được loại này đặc biệt mùi rượu, bọn hắn tất cả đều sắp không nhịn được nữa. Tạp Lạp Phu từ một đống vật phẩm bên trong tìm được một cái tráng men chén, nói ra: "Bằng hữu của ta, trước tiên đem ngươi rượu ngon cho chúng ta nếm thử, nếu như hài lòng liền dùng loại rượu này trao đổi." Hạ Vân Tiên ôm lấy bình rượu, liền đem cái này không sai biệt lắm, có thể chứa nửa cân nước tráng men chén đổ đầy. Cạ Dẹ trực tiếp phủ một miệng lớn, qua tốt vài giây đồng hồ, mới a ra một hơi nói ra: "Rượu ngon, liền muốn loại rượu này." Cái khác ba cái bọn Tây Dương cũng tiếp nhận cái này tráng men chén, một người một ngụm liền đem chén rượu này xử lý. Cái cuối cùng bọn Tây Dương không có uống nhiều ít, mình liền đem trên mặt bàn vỏ rượu ôm, đem tráng men chén lại nối tiếp bên trên. Cạ Dẹ rũi ra một cái bàn tay nói ra: "Bằng hữu của ta, chúng ta cần 500 cân dạng này rượu, ngươi liền có thể đem thanh này súng mới lấy đi." Hạ Vân Thiên nghe xong 500 cân rượu, trong lòng đều cho bọn này bọn Tây Dương điểm cái tán. Bọn này bọn Tây Dương chỉ để ý rượu, hoàn toàn không quan tâm rượu giá cả. A cái này 500 cân rượu giá cả cũng là ngày đêm khác biệt, nếu như mua là Mao Đài, liền cần 500 bình, không đề cập tới có thể hay không mua được nhiều như vậy, chính là có thể mua được cũng cần 4000 khối tiền, còn có 500 tấm hạng A rượu phiếu. Nếu như là rượu sái, bác đại kho những này, có cái 5, 6 100 khối tiền liền có thể làm xong. Nếu như đổi thành bách tính tự nhưỡng rượu trắng, đoán chừng trên dưới 100, 200 khối liền có thể giải quyết. Nhưng Hạ Vân Thiên rượu, mặc dù cũng là tự nhưỡng, nhưng hắn dùng lương thực còn có nước tất cả đều là trong không gian. Chính hắn uống qua, cảm giác rượu của mình so Mao Đài còn muốn thuận miệng, tự nhiên không có ý định cho bọn này bọn Tây Dương nhóm 500 cân rượu. Hắn từ trong bao đeo mặt rút ra một bình rượu sái, mở ra nói ra: "Nếu như các ngươi muốn đổi loại rượu này, ta có thể cho các ngươi 500 bình." Chỉ trên mặt bản vỏ rượu nói ra: "Loại rượu này là rượu bên trong xưởng làm ra, các ngươi cùng uống, giá tiền của nó là trong tay của ta rượu sái hơn gấp 10 lần, cho ngươi tối đa là nhóm 100 cân." Cạ Dẹ đem Hạ Vân Thiên phiên dịch cho cái khác ba cái bọn Tây Dương. Bốn cái bọn Tây Dương một phen nói thầm, cuối cùng đồng ý hắn dùng 100 cân rượu đổi lấy S vào giờ. Cũng muốn hắn đem trong bao đeo mặt rượu lưu lại, bọn hắn cho thêm 100 phát phổ thông đạn cùng 10 phát chuyên môn đạn súng ngắm. Thân là loại hoa nhà người, hỏa lực không đủ sợ hai trứng đã sớm khắc vào thực chất bên trong. Hắn muốn Cạ Dẹ cho thêm hắn một chút đạn, cho ra bọn hắn hôm nay liền mang theo nhiều như vậy đạn tin tức. Song phương một phen ước định, bọn hắn ngày mai còn lại tới đây, cho Hạ Vân Tiên mang lên một dương 1500 phát đạn, còn có 300 phát đạn súng ngắm. Hắn ngày mai nhất định phải nhắc lại cung cấp hai vỏ tử loại này rượu ngon. Song phương đàm hảo giao dịch, Hạ Vân Tiên rời đi Cạ Dẹ lều vải của bọn họ. Ở bên ngoài đi vòng vo hơn nửa giờ, mới lôi kéo dùng mấy cây côn gỗ ràng giản dị xe trượt tuyết, mang theo 10 vỏ rượu một lần nữa về tới Cạ Dẹ lều vải của bọn họ. Trở lại lúc đi ra, phía sau hắn có một cái vải bạt dài bao, bên trong chính là cái kia thanh hoàn toàn mới S vừa giờ, còn có hai cái nguyên bộ hộp đạn. Kia 110 phát đạn cũng bị chứa vào trên người trong bao đeo mặt. Đi đến địa phương có người, đem trên người thương cùng đạn tất cả đều thu vào trong không gian. Hắn tiến nhập không gian để Phi Vũ mang theo, tiến về dẻo nạ cùng hệ nạ tỷ bộ nông trường. Đến nông trường phụ cận, từ trong không gian lấy ra một cái không có đánh dấu thùng giấy, giấy trong dương chính là lúc trước hắn tại thực phẩm nhà máy làm trứng gà bánh ngọt. Lần trước đi thảo nguyên thời điểm, cho Tháp Na, Tháp Nhã tỷ bội cũng đưa một dương, nhận lấy 2 tỷ bội ban thưởng. Hiện tại đi vào Ma Hùng cảnh nội, tự nhiên cũng phải cấp dẻo nạ cùng hệ nạ tỷ bội đưa lên một dương. Cái này 2 tỷ bội mặc dù vóc người cao lớn, nhưng tuổi thật cũng liền không đến 20 tuổi. Đi vào 2 tỷ bội nhà cổng, gõ cửa phòng. Thời gian không dài một hồi, muội muội hệ nạ liền mở cửa ra, nhìn thấy ngoài cửa là Hạ Vân Thiên, tự nhiên mừng rỡ đem hắn nên vào trong nhà. Hiện tại Ma Hùng cũng là mèo mùa đông tiết, 2 tỷ muội liền trong nhà điểm lò sưởi trong tường ổ trên giường đi ngủ. Thừa dịp 2 tỷ muội vẫn còn ngủ say thời gian, từ bên ngoài chuyển vào đến mấy túi lương thực. Hắn không thiếu lương thực, tự nhiên không có thể để nữ nhân của mình chịu khổ. Chương 131, đào chảy gỗ, thử súng. Chương 131, đào chảy gỗ, thử súng. Đợi đến 2 tỷ muội tỉnh lại, nhìn thấy nhiều như vậy lương thực, tự nhiên biết là cái này cái nam nhân đem lương thực cho bọn hắn, cao hứng hô to gọi nhỏ. Sáng sớm hôm sau, bận rộn một đêm, Hạ Vân Tiên thần thanh khí sảng. Làm xong điểm tâm, để 2 tỷ muội rời giường sau khi ăn cơm, hắn một thân một mình rời đi 2 tỷ muội ra. Bọn Tây Dương bên này tự nhiên tài nguyên quá phong phú, bọn hắn sẽ không lợi dụng, hắn chỉ có ra tay trợ giúp bọn hắn một chút. Đi vào năm ngoái nổ núi địa phương, từ trong không gian thả ra đầu kia ngàn cân heo thần. Trải qua thời gian dài như vậy thuần dưỡng, con lợn này thần đã bị triệt để thuần phục, bị hắn lấy tên gọi làm xe tăng. Hạ Vân Tiên cũng không có bạc đãi xe tăng, từ trong không gian chọn lựa ra mười mấy đầu, 500 cân đi lên mẫu lợn rừng cho nó hưởng dụng, để xe tăng có thể lưu lại đời sau của mình, hy vọng xe tăng hậu đại bên trong lại xuất hiện một đầu ngàn cân heo thần. Cùng xe tăng thành lập tinh thần kết nối về sau, Hạ Vân Tiên cảm giác lực phòng ngự của mình đều mạnh thật nhiều, đoán chừng các súng bắn ở trên người hắn đều rất khó rách ra. Thả ra xe tăng là muốn cho nó trợ giúp mình tìm ra sơn sâm. Ma Hùng bên này bọn Tây Dương không biết nhân sâm cái đồ chơi này có bao nhiêu đáng tiền, cũng không đem nhân sâm xem như cái bà bối, vậy mình đành phải giúp nó thu lại. Trong không gian mặt thời điểm, hắn liền để xe tăng ngửi qua mình loại nhân sâm mùi, để nó người quen biết tham gia mùi. Hiện tại chính là muốn lợi dụng xe tăng cứu giác, tìm tới chôn ở trong đống tuyết nhân sâm. Xe tăng có thể dài đến ngàn cân, tự nhiên có bất phàm của nó chỗ. Cái mũi của nó không thể so với vạn lý chiến lệnh, cách rất xa liền có thể nghe được đồ ăn hương vị. Hạ Vân Tiên đoán chừng, trước đó xe tăng tại giã ngoại lúc sinh sống, nhất định đến qua thiên tài địa bảo gì, lúc này mới phá vỡ chủng tộc gông cùm xiềng xích, dài đến hơn ngàn cân, trở thành một con lợn thần. Xe tăng quả nhiên không phụ kỳ vọng, không đến nửa giờ đã tìm được một gốc nhân sâm. Nếu như không phải xe tăng trợ giúp, hắn chính là đi qua mảnh này đất tuyết, cũng không biết phía dưới này cất giấu một gốc nhân sâm. Mùa đông nhân sâm sẽ lá rụng, chờ đến năm thứ hai mùa xuân nhiệt độ lên cao thời điểm, mới có thể một lần nữa nảy mầm mầm non. Cái này gốc nhân sâm không chỉ có lá rụng, phía trên còn bao trùm lấy thật dày tuyết động, hắn căn bản liền không có phát hiện. Đã phát hiện, liền không có bỏ qua lý do. Từ trong không gian lấy ra một cái cuốc, tại khoảng cách nhân sâm không sai biệt lắm 1 mét địa phương bắt đầu đào đất. Thời tiết rất lạnh, đem phía dưới bùn đất cóng đến giống như hòn đá. Nhưng Hạ Vân Tiên lực khí cũng không phải bình thường người có thể so, rất nhanh liền tại gốc này nhân sâm chung quanh đào ra một vòng tròn. Nắm tay thả tại gốc này nhân sâm phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này gốc nhân sâm cùng phía dưới bùn đất liền bị thu vào trong không gian. Đem cái này gốc nhân sâm chìm vào không gian, là hắn biết đây là một gốc đế đèn tử. Hoang dại đế đèn tử là cần sinh trưởng 30 năm trở lên. Cái này gốc đế đèn tử phóng tới Hoa Hạ cũng có thể bán cái hơn 100 khối tiền. Hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền đem cái này gốc đế đèn tử bán đi, mà đem cái này gốc đế đèn tử trồng vào trong không gian, cũng không lo lắng nó sẽ chết mất. Thành công tìm tới một gốc hoang dại nhân sâm, lòng tin của hắn càng đầy. Từ trong không gian lấy ra một cái 2 cân nhiều khoai lang, trực tiếp đút cho xe tăng, để nó không ngừng cố gắng. Xe tăng 2 cái liền đem cái này đỏ chót khoai ăn hết, tiếp tục tìm kiếm lên dã sơn sâm tung tích. Hắn không có tiếp tục đi theo xe tăng, mà là thả ra sói đen vạn lý lựa chọn một phương hướng khác. Tới một chuyến ma hùng, tự nhiên không thể chỉ mang đi vài cọng dã sơn sâm, liền ngay cả ma hùng động vật hắn cũng muốn mang đi. Đối với xe tăng an toàn, hắn không có chút nào lo lắng. Gia hỏa này như thế đại trọng lượng, tại tự nhiên chính là vô địch tồn tại. Chính là móng đuốt lớn gặp được loại cấp bậc này lợn rừng, cũng sẽ nhượng bộ lui binh lựa chọn lách qua. Cùng xe tăng sau khi tách ra, hắn liền đem trong không gian SVG đem ra, hắn muốn tìm mục tiêu thử một lần thanh thương này uy lực, thuận tiện hảo hảo trường học một chút thanh thương này. Đi vào một cái đỉnh núi, bốn phía không có cái gì che chắn vật, thả ra phi vũ, để nó trên không trung tìm kiếm con mồi. Đối 500 mét bên ngoài, một khối núi đá tiến hành trường học thương. Liên tục đánh 3 phát, phát hiện trong tay thanh này SVG đường đạn có chút lệch phải, hắn liền nghịch kim đồng hồ xoay tròn ống nhắm trình độ tay cầm. Trải qua lặp đi lặp lại hiệu chỉnh, cuối cùng đem trong tay thanh này SVG điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hiện tại liền cần một mục tiêu để cho mình đạn thật xạ kích một chút. Rất nhanh, cũng vậy mục tiêu liền xuất hiện, một đám sói hoang thất kinh xuất hiện ở hắn trong ống ngắm. Bọn này sói hoang hẳn là gặp chuyện kinh khủng gì, không phải không sẽ kinh hoàng như vậy. Cũng là cũng mặc kệ bọn chúng gặp được nguy hiểm gì, bưng lên trong tay SVG nhắm ngay một con dã lang, trong tay cỏ súng chậm rãi ép xuống. Vang một tiếng súng vang, 7.62mm đạn nhẹ nhõm đánh xuyên qua một con sói hoang đầu. Đánh xong một thương, lập tức nhắm chuẩn một cái khác sói hoang. Nói thật, tại 500m trong vòng, hắn dùng SVG ngược lại không bằng 5-6 nửa thuận tay, chủ yếu là gia hỏa này nhắm chuẩn quá tốn thời gian. Nếu không phải vì thử súng, xuất ra 5-6 nửa, phía dưới những này sói hoang một cái đều chạy không thoát. Súng vang lên qua đi, phát hiện một đồng bạn bị đánh chết, còn lại sói hoang tại đầu sói dẫn đầu hạ nhanh chóng chạy trốn. Bọn này sói hoang hẳn là gặp qua nhân loại, chạy toàn bộ không phải chạy thẳng tắp. Mục tiêu động, xa kích độ khó thẳng tắp lên cao. Hạ Vân Tiên tiếp tục nhắm chuẩn một con sói hoang, quả quyết bóp lấy cò súng. Nhìn thấy lại một con đồng bạn bị đánh chết, đàn sói tốc độ rõ ràng tăng nhanh, rất nhanh liền cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy bọn này sói hoang chạy tới 600 gạo có hơn, Hạ Vân Tiên cũng chăm chú. Chậm rãi điều hòa hô hấp, trong tay SVG ống nhắm khóa chặt cuối cùng một con sói hoang, quả quyết bóp lấy cò súng. Thời gian kế tiếp, lại là liên tục đánh bại thường, lưu lại 6 con dã lang. Cái cuối cùng đạn tại đánh lén ngoài ngàn mét mục tiêu thời điểm, đột nhiên thổi lên một trận gió, ảnh hưởng tới đánh lén kết quả. Đem băng đạn giống lui ra, một lần nữa an cái trước đẩy hộp đạn. Đem trên đất vỏ đạn thu sạch, hắn chậm rãi hướng về ngã xuống đất xác sói tới gần, vũ khí trong tay cũng đổi thành 5-6 nửa. Khoảng cách gần tiếp xúc, vẫn là 5-6 nửa càng có thể cho mình một chút cảm giác an toàn. Hắn từ con thứ nhất bị đánh chết sói hoang bắt đầu, đem chết mất 9 cái sói hoang toàn bộ thu vào. Những này sói hoang tiến nhập không gian về sau, liền bị tự động lột ra xử lý. Hắn chỉ để lại ra sói, thì sói toàn bộ lưu lại cho ăn lá hổ. Vừa xử lý xong đàn sói, xe tăng liền cho mình phát ra tinh thần kết nối. Thông qua tinh thần kết nối, biết xe tăng vừa tìm được một gốc hoang dại chảy gỗ, hắn lập tức hướng về xe tăng phương hướng tiến lên. Trải qua một phen đào đất, cái này gốc chảy gỗ cũng bị thu vào không gian. Cái này gốc chảy gỗ năm so trước đó gốc kia còn muốn dài, nó lô bắt cũng so trước đó kia một gốc nhiều, sợi dễ ngược lại là không có nhiều hơn bao nhiêu. Buổi trưa, hắn liền trong núi đơn giản đối phó một trận. Sau khi ăn cơm chưa xong, xe tăng không chỉ có vừa tìm được một gốc chảy gỗ, phi vũ cũng phát hiện một đám tuần lộc tung tích, chính là cho ông già Noel kéo xe đổ chơi kia. Trước tiên đem cái này gốc chảy gỗ đào lên, xem xét năm không có bao nhiêu, cũng liền hơn 10 năm dáng vẻ. Để phi vũ giám thị lấy mục tiêu, hắn mang theo chó săn đoàn đội nhanh chóng đuổi tới. Chương 132, một đám tuần lộc chương 132, một đám tuần lộc rất nhanh, Hạ Vân Thiên liền thấy bọn này tuần lộc, hết thảy 9 cái. Nhìn thấy bọn này tuần lộc, hắn động tâm tư, trong không gian còn không có cái này giống loài đâu, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ bắt sống. Thả ra vạn lý xuất lĩnh chó săn 7, lại cho chúng nó tăng lên 20 đầu sói hoang, để bọn chúng có thể tại về số lượng nghiền ép bọn này tuần lộc. Chờ vạn lý tổ chức tốt đàn sói, hắn hạ đạt tiến công mệnh lệnh, vạn lý liền mang theo đàn sói nhanh chóng nhào về phía bọn này tuần lộc. Rất nhanh, dẫn đầu Hùng Hiệu liền phát hiện đàn sói động tác. Đều vài tiếng về sau, liền dẫn đầu mình tộc đàn bắt đầu chạy trốn. Vạn Lý liền mang theo mình đàn sói ở phía sau một mực truy kích. Hạ Vân Thiên mục đích rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng đàn sói truy kích đến mệnh ngã bọn này tuần lộc. Sói sức chịu đựng tại tự nhiên là có tiếng bền bỉ, có đôi khi vì ăn có thể truy tung lớn mấy chục cây số. Có Vạn Lý cái này ngẩng đầu lương dẫn đường, đàn sói một mực dán tại hiệu bầy đằng sau. Hơn một giờ về sau, hiệu trong đám người yếu cá thể bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi dần dần bắt đầu tụt lại phía sau đàn sói nhanh chóng vây lên tụt lại phía sau tuần lộc. Hắn từ trong không gian ra, đem cái này tụt lại phía sau tuần lộc thu vào trong không gian. Trải qua không sai biệt lắm 2 giờ cực hạn đuổi bắt, vốn là đói khát tuần lộc bầy toàn bộ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, bị thu vào không gian. Đem những này tuần lộc bỏ vào trong không gian nuôi hiệu khu vực, nơi này trước mắt đã có hiệu sao, hiệu bảo, mai sừng tấm bắc mị cùng tuần lộc 4 loại. Vốn là bụng đói kêu vang, lại bị đuổi mấy chục dặm tuần lộc nhóm, nhìn thấy đầy đất tươi non ngon miệng cỏ xanh, cũng không lo được người ở chỗ nào, toàn đều không ngừng miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Đem đàn sói thu sạch, cũng cho chúng nó cung cấp tươi mới giá lòng lợn. Những này sói hoang cũng ăn quên cả trời đất, tại thường ngày, loại này lòng lợn thế nhưng là chỉ có cường tráng nhất sói hoang mới có thể ăn, mà hắn lần này là không hạn lượng cung ứng. Hắn có thể có nhiều như vậy lòng lợn, tất cả đều là trong không gian lợn rừng hòa ra heo công lao. Hắn ngoại trừ bán sống heo bên ngoài, sẽ còn cho chợ đen cung cấp thịt heo, dạng này không gian của hắn bên trong liền góp nhặt không ít lòng lợn. Vốn là dự định lưu một chút mình ăn, về sau lòng lợn càng ngày càng nhiều, chính hắn căn bản là tiêu hao không xong, lúc này mới thỉnh thoảng xuất ra một chút ban thưởng cho trong không gian ăn thịt động vật. Đối ăn thịt động vật mà nói, động vật nội tạng là bọn chúng dùng ăn lựa chọn hàng đầu. Nội tạng chất thịt mềm, dễ tiêu hóa, mà lại bên trong năng lượng tối cao, có thể càng nhanh khôi phục bọn chúng thể lực. Nhìn đồng hồ, đã đến buổi chiều, không quay lại đi gieo nạ, Hải Hệ Nạ tỷ muội muốn lo lắng. Chờ hắn đến nông trường ngoại vi thời điểm, từ trong không gian lấy ra một con hơn 300 cân lợn rừng, cái này con lợn rừng đương nhiên là cắt xe qua. Hiện tại đã là mùa đông lạnh lẽo, loại thịt cũng dễ dàng chứa được. Như thế đại một đầu lợn rừng, đầy đủ 2 tỷ muội dùng ăn một đoạn thời gian. Chờ trở lại gieo nạ, Hải Hệ Nạ ra, tự nhiên nhận lấy 2 tỷ muội nhất trí hoan nghênh. 2 tỷ muội để Hạ Vân Tiên nghỉ ngơi thật tốt, các nàng liền đem đầu này lợn rừng phân giải thành khối nhỏ, thuận tiện dùng ăn. Sáng sớm hôm sau, hắn rời giường liền rời đi gieo nạ, Hải Hệ Nạ ra. Đêm qua liền cùng 2 tỷ muội nói xong, hôm nay hắn liền sẽ rời đi, hắn đầu tiên là đi một chuyến bờ sông Hố Thị, dùng 2 vỏ rượu từ cạ rẹ trong tay đổi lấy một cái dương 762-54mm đạn còn có 300 phát 7N một chuyên dụng đạn súng ngắm. Đổi xong đồ vật, để Phi Vũ đem mình dẫn tới Hưng An lĩnh bên trong, bắt đầu hôm nay đi săn tiếp sống. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, hắn mới dẫn theo 2 con gà rừng xuất hiện tại Khấu Sơn chân phía sau núi. Hạ Vân Thiên vậy mà phát hiện có mấy cái, làng bên trong người cùng thanh niên trí thức xuất hiện ở đây, một phen hỏi thăm mới biết được, bọn hắn đều là thừa dịp hiện tại không có tuyết rơi, tới nhặt một chút tuổi khô. Có mấy người còn tại phụ cận bố trí không ít mũ, may mắn bắt được 2 con nhảy mèo tử, những người khác tại quân lấy muốn học tập làm sao bố trí mũ. Loại này mũ chi phí rất thấp, có thể dùng dây thừng, đôi ngựa hoặc là tơ thép xem như vật liệu. Có thể hay không bắt được con mồi, liền muốn nhìn bố trí mũ người kinh nghiệm còn có vật khí. Có mấy người cũng cùng hắn chào hỏi, hắn cũng đều nhất nhất đáp lại. Đợi đến hắn rời đi, có cái ghen tị thanh niên nói ra, "Hừ, suốt ngày chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt vạn giống như, chỉnh ai cũng thiếu hắn đồng dạng." Đúng đấy, thường xuyên lên núi, lại ngay cả một đầu lợn rừng đều không có đụng tới qua, thật sự là hưởng công tốt như vậy súng. Có một cái mở đầu, tự nhiên là có những người khác nói tiếp. Những người này niên kỷ cũng không lớn, đều tại hơn 20 tuổi, ở vào không sợ trời không sợ đất niên kỷ. Hiện tại cũng đều đến làm mai sự tình thời điểm, có mấy cái cũng là bởi vì gia không có tiền dẫn đến việc hôn nhân không thành. Cha mẹ của bọn hắn trưởng bối cũng sẽ tại trước mặt bọn hắn nói Hạ Vân Thiên sao có thể nhịn, dựa vào tự mình một người không gần như chỉ ở trong thành tìm được công việc, còn đóng một bộ phòng gạch nói vân vân. Nhắc tới thời gian dài, những người tuổi trẻ này liền càng ghen ghét Hạ Vân Thiên. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là một cái làng, ngươi lại có thể trong thành có công việc, có thể cầm tiền lương. Một chút người trẻ tuổi âm thầm thương lượng cô lập hắn, nhưng phát hiện giống như không có tác dụng gì. Người ta căn bản liền không cùng bọn hắn cùng nhau chơi bừa, nói thế nào cô lập người ta. Về đến trong nhà Hạ Vân Thiên, đem trong tay 2 con gà rừng nhổ lông dọn dẹp sạch sẽ. Một con dùng nồi đất hầm, một cái khác cắt thành khối nhỏ, ngôi nấm ra 5 con chồn tía. Thông qua cùng chồn tía câu thông, hôm nay không có người qua tìm đến mình. Hắn một vừa nhìn chồn tía nhóm chơi đùa giỡn, vừa nghĩ một chuyện khác. Chính là Phùng Quả Phụ 4 người ca ca mất tích, chẳng lẽ nhà bọn hắn liền không có phái người đến tìm kiếm sao? Hắn không biết là, Phùng Quả Phụ 4 người ca ca đến Khấu Sơn Chuẩn, chính là Phùng Quả Phụ đi Phùng gia câu mời mời đi theo. Tứ gia nhân đều coi là nhà mình người đến Phùng Quả Phụ gia đi làm việc, 2 ngày không có về nhà có thể là sống còn không làm xong, cũng không biết người đã mất tích. Mà Phùng Quả Phụ 2 ngày này bởi vì bị giày vò, lại thêm cổ chân đoạn mất, đã 2 ngày không có xuống giường. Lại thêm đêm hôm đó cũng không có nhìn thấy ca ca của mình nhóm, chỉ cho là hắn nhóm về nhà. Cứ như vậy, song phương đều coi là người tại đối phương bên kia, liền ai cũng không có tìm kiếm kia mất tích 4 người. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên vội vàng xe la chuẩn bị tiến về xưởng sắt ép. Đi ngang qua thanh niên trí thức tiểu viện thời điểm, bị đồng ca ngăn cản đường đi. "Hạ đồng chí, người đây là muốn đi làm sao? Có thể đem ta mang hộ đến công xã sao? Ta nghĩ đi mua một ít đồ vật." Nghe được đồng ca, cái khác mấy cái thanh niên trí thức cũng đều phụ họa nói muốn đi công xã đi mua đồ. Hạ Vân Tiên nhíu mày, hắn không muốn mang những này thanh niên trí thức, mang lấy bọn hắn nhất định phải tới trước công xã mới có thể tiến về xưởng sắt thép, dạng này quá chậm trễ thời gian. Nếu là tự mình một người, tìm một chỗ không người liền có thể nhanh chóng đến xưởng sắt thép. "Ta khả năng không có cách nào mang các ngươi đi, ta chỉ là đi ngang qua công xã, sau đó liền sẽ rời đi. Các ngươi cùng ta cùng đi, mua đồ xong cũng chỉ có thể mình trở về." Hạ Vân Tiên cự tuyệt nói. "Vậy ngươi đem ta đưa đến công xã, mua đồ xong ta liền tự mình trở về." Đồng ca chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. "Ngươi nếu là nguyện ý mình trở lại,
vậy ta liền đem người dẫn đi. Trở về thời điểm nếu là gặp được nguy hiểm, chớ có trách ta là được. Chương 133, đặc vụ của địch. Chương 133, đặc vụ của địch. Hạ Vân Thiên đoán chừng Đồng Ca đi công xã không phải mua đồ, mà là có cái gì những chuyện khác, bất quá cái này đều không liên quan chính mình sự tình, mình chỉ phụ trách đem nàng dẫn đi là được. Vì để tránh cho gây nên chuyện xấu, Hạ Vân Thiên để Đồng Ca kêu một chút thanh niên trí thức điểm những người khác. Lúc đầu vừa nghe nói đi công xã, đều muốn đi, về sau lại nghe nói trở về thời điểm muốn tự mình đi trở về, mấy cái thanh niên trí thức tất cả đều từ bỏ. Cuối cùng, ngồi xe la đi công xã thanh niên trí thức cũng chính là về sau 7 cái thanh niên trí thức, bọn hắn cùng 6 cái giả thanh niên trí thức có chút không hợp nhau. 6 người kia ỷ vào mình là giả thanh niên trí thức, bình thường liền thích chiếm hiểu biết mới thanh tiện nghi, là mấy cái hiểu biết mới thanh đều có chút không chào đón bọn hắn. Cũng may nó xe la đủ lớn, phía trên lại không có cái gì hàng hóa, lúc này mới có thể ngồi hạ nhiều người như vậy. Trên đường đi 7 cái thanh niên trí thức liễu dĩu nói chuyện, trò chuyện đều là thanh niên trí thức điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, bình thường ai làm việc tốt lười biếng, ai vụng trộm ăn cái gì vân vân. Chờ đến Hồng Kỳ công xã thời điểm, Đồng Dao lấy ra một mao tiền nói ra, "Hạ đồng chí, đây là đưa cho ngươi tiền xe tiền." Những người khác cũng học theo xuất ra một mao tiền. Hắn cự tuyệt nói, "Tiền các ngươi liền giữ lại mình mua đồ đi, ta không hy vọng các ngươi lại ngồi xe của ta." Nói xong, hắn vội vàng xe la hướng xưởng sắt thép tiến lên. Mấy cái thanh niên trí thức cũng đều sững sờ ngay tại chỗ, Hạ Vân ý của trời rất rõ ràng, lần này xem như hỗ trợ, nhưng không hy vọng còn có lần nữa. Đồng Dao trong mắt có chút nước mắt nói ra, "Tỷ, hắn làm sao dạng này à, chúng ta cũng không phải không trả tiền." Đồng Ca nói ra, "Ngươi cho rằng hắn cùng làng bên trong người thiếu cái này mấy mao tiền, hắn nhưng là có công việc, không thu chúng ta tiền, chính là nghĩ tới chúng ta về sau đừng đi phiền phức hắn." Tô Minh nhẹ gật đầu nói ra, "Không sai, ta nghe nói Hạ đồng chí ra ra khi còn tại thế, thường xuyên trợ giúp làng bên trong người, kết quả qua đời thời điểm, làng bên trong người đều không có đi phung viếng. Từ đó về sau Hạ đồng chí liền không thế nào cùng làng bên trong người lai vãng, chính là làng bên trong người tìm hắn hỗ trợ, cũng đều bị hắn từ chối." Hạ Vân Tiên bên này, vừa mới chuẩn bị đi ra Hồng Kỳ công xã, liền bị mấy cái cầm súng chiến sĩ ngăn cản đường đi. Một cái chiến sĩ hỏi, "Dừng lại, làm cái gì?" Hắn giữ chặt xe la nói ra, "Ta là chợ đen xưởng sắt thép mua sắm viên, bây giờ chuẩn bị tiến về xưởng sắt thép. Có giấy chứng nhận sao?" Sờ tay vào ngực, móc ra giấy hành nghề của mình. Chiến sĩ tiếp nhận công tác chứng minh, mở ra nhìn một chút, đối bên người chiến sĩ nói ra, "Đi, tra một chút xưởng sắt thép có hay không người này." Một cái khác chiến sĩ tiếp qua công tác của hắn chứng, chạy đến một bên chất gỗ cái đỉnh bên trong có một bộ lâm thời điện thoại. Ngay từ đầu nói chuyện chiến sĩ còn tại hỏi thăm hắn là nơi nào người, ra có người nào vân vân. Một lát sau, nói chuyện điện thoại xong chiến sĩ chạy về tới nói, "Không có vấn đề, chúng ta cùng xưởng sắt thép liên lạc qua, công tác chứng minh cùng người đều đối được." Dẫn đầu chiến sĩ nói ra, "Được rồi, cảm ơn ngươi phối hợp, gần nhất có chút không yên ổn, ngươi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút." Nói xong, hắn liền đem công tác của hắn chứng đưa tới. Tiếp nhận công tác chứng minh, nói tiếng cảm ơn về sau, liền đội vàng xe la rời đi. Trong lòng mình không có quỷ, tự nhiên không lo lắng tiếp nhận kiểm tra. Đợi đến hắn rời đi, dẫn đầu chiến sĩ móc ra một cái vợ viết cái gì. Đợi đến viết xong, hắn đem giấy kéo xuống tới nói, "Đi nơi này tìm một cái bọn hắn đại đội trưởng, tra một chút vừa mới tiểu tử này nói có phải thật vậy hay không." "Vâng." Một cái chiến sĩ tiếp nhận tờ giấy này, từ một bên đẩy ra một cái xe đạp, liền hướng Khấu Sơn chuẩn cưỡi đi. "Ai, ngươi nói là vừa mới tiểu tử kia có vấn đề, vậy tại sao không đem hắn bắt lại?" Một cái khác chiến sĩ nói. "Ngươi có phải hay không đốc, không điều tra một chút liền tùy tiện bắt người, ngươi là nghĩ ăn súng sao?" Ai không nhịn được nói. Hắn cũng không nhìn ra Hạ Vân Thiên có vấn đề gì, chính là cảm giác quá bình tĩnh, lúc này mới chuẩn bị điều tra một chút hắn. Lần này xuất hiện binh sĩ kiểm tra sự tình, cũng là có một ít Hạ Vân Thiên nguyên nhân. Lúc trước hắn giết chết mấy tên tiểu quỷ tử đặc vụ của địch, phát hiện một phần ẩn nút danh sách, bị hắn giao cho nơi đó võ trang bộ. Võ trang bộ lập tức liên hệ lên một cấp bộ đội, trải qua một phen nghiêm tra. Bắt được không ít trên danh sách đặc vụ của địch, trải qua một phen thẩm vấn, bị đào ra đặc vụ của địch càng ngày càng nhiều, thượng tầng quyết định đối địch chuyên tới để một phen đại thanh tẩy. Cái này mới có bộ đội chiến sĩ giữ vững giao lộ sự tình, bọn hắn chủ yếu là kiểm tra khả nghi nhân viên ra vào. Phàm là phát hiện khả nghi nhân viên, đều muốn ghi lại trong danh sách. Hạ Vân Tiên bình tĩnh, cũng bị cái này cai liệt vào khả nghi nhân viên, phái người đi Khấu Sơn chuyên thẩm tra tư liệu của hắn đi. 2 giờ về sau, bị cai phái đi ra chiến sĩ trở về, trên thân cất một phần giấy chế tư liệu. Chiến sĩ đem tư liệu đưa cho cai nói ra, "Cai, đây chính là cái kia Hạ Vân Thiên tư liệu, ta hỏi thăm Khấu Sơn chuyên đại đội trưởng cùng trong thôn không ít lão nhân." Cai tiếp nhận tờ giấy này, mở ra nhìn lần đầu tiên lại hỏi, "Mẫu thân hắn cái này một cột như thế nào là trống không?" "Căn cứ ta hỏi thăm biết được, toàn bộ Khấu Sơn chuyên liền không có người biết Hạ Vân Thiên mẫu thân là ai, cũng chưa từng gặp qua nàng, chính là tại Khấu Sơn chuyên phía sau núi có cha mẹ của hắn mộ quần áo." Chiến sĩ giải thích nói. "Chẳng lẽ cái này Hạ Vân Thiên là nhà bề?" Ai hô hấp đều trở nên thô trọng, không có ai biết cha mẹ của hắn, cái này rất phù hợp đặc vụ của địch thiết chi à, nếu quả như thật là đặc vụ của địch, hắn cơ hội lập công liền đến. "Không phải, ta hỏi thăm lão nhân trong thôn, Hạ Vân Thiên ra ra gọi Trúc Sùng, có 2 đứa con trai, đại nhi tử gọi Trúc Thanh Tùng, nhị nhi tử gọi Trúc Thanh Bách. Trúc Sùng trước kia dẫn đầu qua làng bên trong thanh niên trai tráng đánh qua tiểu quỷ tử, hắn đại nhi tử Trúc Thanh Tùng chính là chết tại tiểu quỷ tử trong tay. Về sau hắn đem mình nhị nhi tử Trúc Thanh Bách cũng đưa đến bộ đội, Trúc Thanh Bách đi bán đảo, chiến chết tại bán đảo." Liên quan tới Hạ Vân Thiên mẫu thân sự tình, Trúc Sùng chưa bao giờ cùng Khấu Sơn chuyên bất luận kẻ nào giảng. Nếu không phải Hạ Vân Thiên cực kỳ giống khi còn bé Trúc Thanh Bách, tất cả mọi người cho là hắn là nhặt về. Nghe nói năm đó là Trúc Sùng đem ấu niên Hạ Vân Thiên mang về Khấu Sơn Chuân, về sau vẫn tại Khấu Sơn Chuân lớn lên. Ai sau khi nghe xong, trong lòng lại là giật mình, cái này nhưng phải thật tốt tra rõ ràng, ngàn bạn không thể ra chỗ sơ suất. Biết Trúc Thanh Bách trước kia bộ đội phiên hiệu sao? Có thể tại bộ đội kết hôn sinh con, hắn tuyệt đối không phải binh lính bình thường, hẳn là một sĩ quan. Biết Trúc Thanh Niên Bách bộ đội phiên hiệu, hẳn là chỉ có Trúc Sùng, đáng tiếc hắn năm ngoái liền bệnh qua đời. Chuyện này ngươi trước hết không cần lo, đem tư liệu cho ta, ta phát cho phía trên để bọn hắn đau đầu đi thôi, cái này chí ít còn có cái danh tự, có lẽ còn là có thể tra được. Cái này ai đem liên quan tới Hạ Vân Thiên tư liệu, dùng một cái hồ sơ túi chứa vào, lại đem phát hiện của mình viết thành văn kiện, cùng nhau bỏ vào hồ sơ túi. Liên đệ thuộc hạ chiến sĩ đem phần văn kiện này đưa đến Hồng Kỳ công xã võ trang bộ, hắn có thể làm chính là báo cáo phát hiện tình huống dị thường. Võ trang bộ bên này thu được cái này hồ sơ túi, mở ra xem, phát hiện dính đến hư hư thực thực chiến tử anh hùng trẻ mồ côi. Cũng không dám kinh thường, lập tức tiếp tục hướng bên trên báo cáo. Đợi đến cuối cùng, cái này báo cáo điện thoại một mực đánh tới Hắc tỉnh nào đó sư sư bộ, một cái hơn 40 tuổi sĩ quan, nghe được trong điện thoại hồi báo tình huống. Đầu tiên là dùng tay bấm một cái bắp đùi của mình, sau đó nói, cần phải bảo vệ tốt cái kia gọi Hạ Vân Thiên hải tử, hắn là chúng ta bộ đội hải tử, cha mẹ của hắn cùng ta là một cái bộ đội, ta có thể chứng minh thân phận của hắn. Người sĩ quan này nói chuyện điện thoại xong, trong lòng tương đương kích động. Chương 134, Hạ Vân Thiên phụ mẫu chương 134, Hạ Vân Thiên phụ mẫu người trung niên này là nào đó sư sư trưởng, Khang Hổ. Trúc Thanh Bách đã từng doanh trưởng, Trúc Thanh Bách ngay lúc đó chức vụ là đại đội trưởng. Bọn hắn là có thể đem phía sau lưng giao phó cho đối phương huynh đệ, chỉ tiếp Trúc Thanh Bách chiến chết tại bán đảo chiến trường. Khang Hổ thu thập sơ một chút phòng làm việc của mình, cùng chính ủy kể một chút. Liên để lái xe đem hắn đưa về nhà thuộc đại viện, cái này trong đại viện đều là nào đó sư theo quân gia thuộc. Khang Hổ xe, một mực lái đến tận cùng bên trong nhất một tòa tầng hai lầu nhỏ. Hắn mở ra nhà mình cửa phòng, liền thấy một cái trung niên phụ nữ còn có một thiếu nữ đang ngồi trong đại sảnh nói gì đó. Các nàng xem đến Khang Hổ trở về, đều có chút ngoài ý muốn. Bình thường Khang Hổ bình thường đều muốn trời tối mới đến nhà, làm sao hôm nay trở về sớm như vậy? Phụ nữ trung niên chính là Khang Hổ thê tử Hình Diễm, nàng mở miệng hỏi, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy, mặt trời còn không có xuống núi đâu. Khang Hổ hồi đáp, trở về có chút việc, ngươi giúp ta thu thập mấy bộ y phục, ta muốn đi một chuyến chợ đen. Ngươi đi chợ đen làm gì, sự tình gì còn cần ngươi cái này đại sư bậc cha chú từ tòa trấn. Khang Hổ đi đến đại sảnh treo khung hình phía trước, nhìn xem khung hình nói ra, ta tìm được Thanh Bách cùng Nguyệt Hy hài tử, đứa bé này bây giờ đang ở chợ đen. Hình Diễm nghe xong, từ trên ghế xạ lòn mặt đứng lên hoảng sợ nói, cái gì, ngươi nói là sự thật? Hẳn là, đứa bé này gọi Hạ Vân Thiên. Chiến sĩ của chúng ta tra được ra ra hắn gọi Trúc Sùng, phụ thân gọi Trúc Thanh Bách, không có tra được mẫu thân hắn danh tự, ta không tin trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy. Chiến sĩ của ngươi vì sao lại tra được đứa bé này, hắn làm cái gì chuyện phạm pháp sao? Kia đến không phải. Khang Hổ đem tiền căn hậu quả nói một lần, Hình Diễm sau khi nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, kia để chiến sĩ của các ngươi không nên làm khó đứa bé này à. Mặc dù còn không có nhìn thấy Hạ Vân Thiên, nhưng Hình Diễm đã cơ bản xác định, hắn chính là Trúc Thanh Bách cùng Tô Nguyệt Hy hài tử, không phải trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Khang Hổ đem album ảnh cầm xuống dưới, từ album ảnh bên trong lấy ra mấy tấm hình, cái này mấy tấm hình đều là cùng Trúc Thanh Bách còn có Tô Nguyệt Hy có liên quan ảnh chụp. Hình Diễm cũng lý giải trượng phu hành vi, nhỏ giọng hỏi, nếu không ta cùng đi với ngươi xem một chút đi, đứa bé kia khi còn bé ta còn ôm vào hắn, cũng không biết hắn còn nhớ hay không đến ta. Khang Hổ có chút im lặng nói, ngươi nói đều là hắn vừa ra đời thời điểm, một đứa bé làm sao lại nhớ kỹ những chuyện này, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Bệnh viện các ngươi có thể đi được mở sao, muốn là có thể liền cùng đi với ta một chuyến. Ta cùng bệnh viện gọi điện thoại, hiện tại rốt cục có đứa bé này tin tức, ta cũng coi như xứng đáng Nguyệt Hy. Hình Diễm cùng Tô Nguyệt Hy là hảo tỉ muội, cũng là nàng đem Tô Nguyệt Hy giới thiệu cho Trúc Thanh Bách. Về sau bán đảo chiến tranh khai hỏa, Khang Hổ bộ đội của bọn hắn còn có bệnh viện tuần tự nhận được mệnh lệnh, tiến về chiến trường. Lúc ấy đã sinh xong hải tử Hình Diễm cùng ngay tại mang thai Tô Nguyệt Hy, không có trước tiên tiến về chiến trường. Chờ càng về sau Tô Nguyệt Hy hải tử Hạ Vân Thiên xuất sinh, nàng cùng Hình Diễm hải tử Khang Tiểu Lôi liền bị lưu tại trong nước bảo vệ sức khỏe viện, bốn cái đại nhân tuần tự đi đến chiến trường. Thẳng đến tiền tuyến truyền đến Trúc Thanh Bách cùng Tô Nguyệt Hy song song tử trận tin tức, hậu phương bảo vệ sức khỏe viện căn cứ Trúc Thanh Bách lưu lại địa chỉ tìm được phụ thân của hắn Trúc Sùng. Tại Trúc Sùng liên tục yêu cầu dưới, vẫn là hài nhi trạng thái Hạ Vân Thiên, liền bị Trúc Sùng mang về Khấu Sơn Chuân. Bán đảo chiến tranh sau khi thắng lợi, về nước Khang Hổ cùng Hình Diễm mới biết được Hạ Vân Thiên bị gia gia của mình mang về quê quán. Lúc ấy giao thông không tiện, hai người chức vụ cũng không cho phép bọn hắn tùy ý rời đi bộ đội, về sau hai người cũng liền đã mất đi Hạ Vân Thiên tin tức. Khang Tiểu Lôi nghe được phụ mẫu đối thoại, truy vấn, cha, mẹ các ngươi nói hải tử là ai à, không phải là ta mất đi đệ đệ đi. Khang Hổ tự nhiên nghe được nữ nhi trêu chọc, nói ra, hắn đúng là đệ đệ ngươi, bất quá không tính là thân, mà là ta và mẹ của ngươi chiến hữu hải tử. Các ngươi tiến về chợ đen chính là đi xem cái này đệ đệ sao, vậy ta cũng cùng các ngươi đi thôi. Khang Hổ trừng mắt, nói ra, ngươi không cần lên học được sao? Trong trường học hiện tại rất loạn, lao sư đều không chăm chú dạy học. Được thôi, người cùng chúng ta đi có thể, bất quá không nên chạy loạn, bên kia không phải chúng ta nơi này, cũng không biết an toàn hay không. Hạ Vân Tiên còn không biết, chính mình lúc trước một động tác, để bù mẹ giảng kém chút cuốn tới chính mình. Cũng may thân thế của hắn trong sạch, rất nhanh liền tra rõ ràng cha mẹ của hắn, hắn cũng không biết mình phụ mẫu chiến hữu ngay tại trên đường chạy tới. Hắn nhanh đến xưởng sắt thép thời điểm,
từ trong không gian lấy ra một chút hoa quả khô cùng gà rừng, thỏ rừng. Vì để tránh cho phiền phức, những này gà rừng, thỏ rừng tất cả đều thành hóa đơn tạo. Giao xong vật tư, hắn tại xưởng sắt thép sửa soạn một ngày cá. Đến buổi chiều lúc 3 giờ mới vội vàng xe la hướng Khấu Sơn Chân đi đến, cân nhắc đến trên đường có binh sĩ đang tra cương vị, không có tiến nhập không gian, mà là chậm rãi hướng trong nhà tiến đến. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên mặc tốt lên núi áo ra, khiêng 5-6 nửa liền tiến vào Hưng An lĩnh. Tiến vào thâm sơn, trên núi động vật hoang dã liền không có ngày tốt lành, phàm là bị hắn nhìn thấy lợn rừng, sói hoang tất cả đều bị hắn đánh chết. Đến lúc xế chiều, Trần Lệ Hoa chạy đến cửa nhà hắn, thấy được rơi khóa đại môn. Trải qua một phen hỏi thăm, cho ra hôm nay hắn không có ra làng tin tức, đó phải là lên núi. Trần Lệ Hoa an bài mấy cái dân binh, thay phiên đi thăm dò nhìn hắn về có tới không. Trần Lệ Hoa nhận được võ trang bộ thông chi, để hắn thông chi Hạ Vân Tiên đi một chuyến công xã võ trang bộ. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, trong thôn một cái dân binh thấy được Hạ Vân Tiên. Nói một tiếng, "Vân Tiên, đại đội trưởng gọi ngươi đi qua một chuyến, còn giống như rất cấp bách." Hắn trả lời một câu, "Biết, ta liền tới đây." Ngay cả nhà đều không có bể, liền trực tiếp đi đến đại đội bộ. Chờ hắn gặp được Trần Lệ Hoa, Trần Lệ Hoa nói ra, "Tổ tông của ta à, ngươi một ngày này chạy đi đâu?" Hắn run lên trên lưng thường, còn có trong tay dẫn theo thỏ rừng, ý tứ rất rõ ràng, "Ta hôm nay lên núi. Công xã võ trang bộ buổi trưa liền điện thoại tới, cho ngươi đi qua một chút. Ngươi xác định để cho ta qua khứ, ta cũng không biết võ trang bộ người nào a. Ta cũng không biết tình huống, ngươi tới liền bây giờ đi, cưới xe đạp đi." Trần Lệ Hoa nói xe đạp là công xã phân phối cho từng cái thôn đồn hai tay xe đạp, thật là trừ linh đang không vang, cái khác liền không có không vang. Kia cỗ xe đạp ngươi vẫn là giữ lại hạ thể đi, ta sợ nó xấu trên đường. Vừa dứt lời, hắn đem thỏ rừng nhét vào đại đội bộ, nhanh chân hướng về ra đi đến. Mở ra đại môn, đem nhà mình nổi hơi châm củi thêm than đá bốc cháy. Từ trong không gian thả ra xe la, liền hướng công xã phương hướng tiến đến. Trên đường, hắn đem 5-6 nửa thu vào không gian, ở trên xe ngựa mặt để lên một cái dài mạch đuối, bên trong nhét gậy gỗ xem như thương dáng vẻ. Đi tới võ trang bộ, tự nhiên bị phiên trực chiến sĩ ngăn cản, chiến sĩ dò hỏi, "Đồng chí, ngươi tìm ai?" "Ta gọi Hạ Vân Thiên, nghe nói là võ trang bộ có người tìm ta, ta liền tới xem một chút." "Ngươi chính là Hạ Vân Thiên, lãnh đạo ngay tại phòng họp chờ ngươi đấy, ngươi đi theo ta." Rất nhanh, hắn liền được đưa tới một gian cửa phòng hội nghị. Cái chiến sĩ này gõ cửa phòng hô, "Báo cáo thủ trưởng, Hạ Vân Thiên đồng chí tới." Trong phòng họp truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm nói ra, "Mời hắn vào." Chiến sĩ mở cửa phòng ra nói ra, "Hạ đồng chí, mời." Hạ Vân Thiên không biết phòng họp lãnh đạo là ai, thuận mở ra cửa phòng liền đi vào. Chương 135, đại gia, đại đương chương 135, đại gia, đại đương Hạ Vân Thiên vừa tiến vào phòng họp, trong phòng họp ba người toàn đều nhìn hắn tiến vào. Trong phòng họp ba người chính là Khang Hổ, Hình Diễm vợ chồng, còn có nữ nhi của bọn hắn Khang Tiểu Lôi. Nhìn thấy hắn tiến đến, Khang Hổ cùng Hình Diễm tất cả đều đứng lên, Khang Tiểu Lôi nhìn thấy phụ mẫu đứng lên, cũng đi theo đứng lên. Nhìn trước mắt cái này thanh niên cao lớn đẹp trai, Khang Hổ nhìn hắn mặt nói ra, "Giống, thật sự là quá giống, cái này xem xét chính là Thanh Bách cùng Nguyệt Hy hải tử." Một bên Hình Diễm cũng đi theo gật đầu, năm đó Tô Nguyệt Hy sinh xong hải tử liền đi chiến trường. Hình Diễm thân là bảo vệ sức khỏe viện bác sĩ, ngay từ đầu là ở lại trong nước chiếu cố một chút nhỏ con em bé, về sau tiền tuyến thiếu bác sĩ, nàng cũng đi tiền tuyến. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, năm đó cái kia mãi hoa hoa dáng dấp cao to như vậy anh tuấn. Hạ Vân Thiên xem xét trong phòng họp ba người tất cả đều không nhận ra, liền lễ phép mà hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là ai, tìm ta có chuyện?" Kích động một lúc sau, Khang Hổ dẫn đầu bình tĩnh lại, nói ra, "Ta gọi ngươi Vân Thiên đi, chúng ta là cha mẹ ngươi chiến hữu, nghe nói địa chỉ của ngươi, ghé thăm ngươi một chút nhóm." Nhìn xem hắn một mặt hồ nghi biểu lộ, Khang Hổ xuất ra một cái phong thư, từ bên trong rút ra mấy tấm hình nói tiếp, "Ngươi xem trước một chút cái này, liền biết ta nói có phải thật vậy hay không." Tiếp nhận kia mấy tấm hình, bức ảnh đầu tiên liền để hắn thất thần. Tấm hình này trong nhà của hắn cũng có một trường giống nhau như lúc, trong tấm ảnh tuổi trẻ vợ chồng rất giống Hạ Vân Thiên. Nghe qua đời gia gia nói qua, tấm hình này chính là cha mẹ của mình. Không nghĩ tới cái này trong tay hai người lại có cha mẹ mình ảnh chụp, chẳng lẽ bọn hắn thật chính là mình phụ mẫu chiến hữu. Phía dưới một tấm hình là một chương chụp hình nhóm, phía trên có trên trăm tên lính, hẳn là một cái liên đội ảnh gia đình. Hắn từ tấm hình này bên trong tìm tới chính mình phụ thân Trúc Thanh Bách, cũng nhìn thấy Trúc Thanh Bách bên người có một cái rất giống trước mặt trung niên nhân thanh niên, hẳn là hắn lúc còn trẻ. Tiếp xuống một tấm hình là hai cái trẻ tuổi nữ tử, trong ngực của các nàng ôm hai cái tã lót. Hắn nhận ra một cái trong đó nữ tử chính là mẹ của mình Tô Nguyệt Hy, một cô gái khác cực kỳ giống trước mặt phụ nữ trung niên, hẳn là cái này người phụ nữ lúc còn trẻ. Tiếp xuống mấy tấm hình đều là cùng Hạ Vân Tiên phụ mẫu có liên quan, mặt trên còn có chút những người khác. Hạ Vân Tiên toàn bộ xem hết, nói ra, "Các ngươi thật là cha mẹ ta chiến hữu, vậy ta nên các ngươi xưng hô thế nào?" Khang Hổ nói ra, "Ta gọi Khang Hổ, so phụ thân ngươi lớn, ngươi liền cứ gọi ta đại gia đi. Chúng ta năm đó tiếp vào điều lệnh đi bán đảo thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh, chờ ta trở về thời điểm mới nghe nói ngươi bị gia gia ngươi mang về quê quán. Vậy các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Lần này biết địa chỉ của ngươi cũng là một cái ngoài ý muốn, chúng ta bộ đội nhận được điều tra đặc vụ của địch mệnh lệnh, phàm là khả nghi nhân viên tất cả đều phải cẩn thận loại bỏ." Tiếp xuống, liền đem hắn cũng bị liệt là khả nghi mục tiêu, trình lên Khang Hổ nơi này, Khang Hổ nhìn thấy nhiều loại trùng hợp liền đến Hồng Kỳ công xã xem xét. Vừa nhìn thấy Hạ Vân Thiên dung mạo, Khang Hổ nhất định cái này chính là mình chiến hữu Trúc Thanh Bách hải tử, thật sự là dung mạo của hắn chính là Trúc Thanh Bách cùng Tô Nguyệt Hy kết hợp. Biết Khang Hổ cùng Hình Diễm là cha mẹ mình chiến hữu, Hạ Vân Thiên cung kính kêu nhất thanh đại gia, đại nương.
Khang Hổ cũng đem Khang Tiểu Lôi giới thiệu cho hắn, nha đầu này hẳn là trong tấm ảnh Hình Diễm ôm đứa bé kia. Trải qua Hình Diễm một phen tự thuật, hắn mới biết được Khang Tiểu Lôi so với mình thực tế lớn nửa tuổi. Nhưng Khang Tiểu Lôi là năm trước 6 tháng cuối năm sinh, hắn là qua hết năm hơn nửa năm sinh, nói là lớn hơn một tuổi cũng có thể. Khang Tiểu Lôi biết Hạ Vân Thiên so với mình nhỏ, liền gào thét để hắn hô tỷ tỷ nàng. Hắn bị bức phải không có cách, kêu nhất thanh tỷ tỷ. Cũng từ trong túi lấy ra một thanh quả phỉ, để nàng bận rộn, đừng tới phiền chính mình. Tiếp xuống, chủ yếu là Khang Hổ cùng Hình Diễm hỏi thăm hắn nhiều năm như vậy là làm sao qua được. Hạ Vân Thiên cũng liền đem trong đầu quan tại chính mình sự tình giảng thuật một lần, chủ yếu chính là đi học sự tình. Mãi cho đến tốt nghiệp trung học về sau, Hạ Lao gia tử qua đời, đi công việc trên lâm trường đánh hùng vương, đạt được xưởng sắt thép công việc các loại đều giảng thuật một lần. Nhìn đi ra bên ngoài sắc trời đen, hắn đưa ra cáo tử. Khang Hổ ngăn đón Hạ Vân Thiên nói ra, trời đã tối rồi, ngươi một đứa bé ra ngoài ta không yên lòng, nếu không ngươi đêm nay liền lưu tại sở chiêu đãi, chúng ta mới hảo hảo tự tự. Mặc dù công nhận Khang Hổ là cha mình chiến hữu, nhưng song phương đã vài chục năm không gặp. Huống chi năm đó hắn còn tại trong tá lót, căn bản cũng không có tương quan ký ức. Hắn thuận miệng nói ra, Khang đại gia, ta thật muốn về nhà, ra còn có chó săn không có uy, đêm nay không quay về không được, nếu không ngươi ngày mai đến Khấu Sơn chuẩn chúng ta lại nói tiếp làm nhảm. Khang Hổ nghe xong ra còn có chó không có uy, liền nói, được, vậy hôm nay liền thả tiểu tử ngươi trở về, ta ngày mai liền đi nhà ngươi nhìn xem. Hạ Vân Tiên nghe xong, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khang Hổ nhìn hắn biểu lộ cười nói, thế nào, tiểu tử ngươi có phải hay không lừa phỉnh ta, kỳ thật không có ý định mời ta đi làm khách. Hắn có chút lúng túng nói, ta đây không phải sợ ngươi công vụ bề bộn sao, ngươi như thế đại cấp bậc thủ trưởng không đi làm việc, nơi nào sẽ có thời gian để ý tới ta một tiểu nhân vật. Hắn ngay từ đầu thật sự chính là lắc lư Khang Hổ, kết quả không nghĩ tới Khang Hổ một ngụm liền đáp ứng muốn đi nhà hắn. Khang Hổ nói ra, được rồi, ta ngày mai liền mang theo ngươi đại nương đi nhà ngươi nhìn xem, sắc trời quá muộn, ta liền không lưu ngươi. Mang vũ khí sao, có muốn hay không ta cho ngươi tìm một kiện phòng thân. Thông qua lúc trước hắn giới thiệu, Khang Hổ biết hắn là một thợ săn, trong tay cũng có một thanh 5-6 đựa. Bây giờ nhìn hắn không mang, liền cho rằng không có mang theo. Mang theo, liền ở bên ngoài là trên xe. An toàn của ta mình có thể bảo hộ, kia Khang đại gia, đại nương, còn có tiểu Lôi tỷ ta cái này liền cáo tử. Khang Hổ nói ra, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Rời đi phòng họp, nắm mình con La liền rời đi võ trang bộ, hướng về Khấu Sơn chuẩn tiến đến. Trên đường vẫn còn đang suy tư, cái này Khang Hổ làm sao lại đột nhiên xuất hiện, bọn hắn có mục đích gì đâu, mình một tiểu nhân vật, cũng không đáng đến bọn hắn như thế nhớ thương mình a. Hình Diễm có chút bất mãn nói ra, Lao Khang, ngươi làm sao lại thả đứa nhỏ này rời đi, nhiều năm như vậy không gặp, đều không có cùng một chỗ hảo hảo ăn một bữa cơm đâu. Khang Hổ nhìn thoáng qua thê tử nói ra, ăn cơm không nổi, chúng ta ngày mai mang Tề Đồng Tây, đi một chuyến nhà hắn không phải tốt. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này không có bất kỳ người nào trợ giúp, vậy mà tìm được một cái công việc. Nếu là có người dịu dắt, tiểu tử này tương lai bất khả hạn lượng a. Hắn trở lại Khấu Sơn chân thời điểm đều đã hơn 8 giờ tối rồi, cái giờ này tại thập niên 60 nông thôn, cơ bản đều là đến lúc ngủ. Về đến nhà, mở ra ra đèn điện. Bọn hắn nơi này thuộc về đốn tuổi khu, mượn công việc trên lâm trường ánh sáng, trong thôn cũng là thông điện. Chỉ bất quá người nhà không có công tơ điện, đều theo chiếu ra bóng đèn số lượng lấy tiền. Tốt ở thời đại này điện đối với nông thôn tới nói là cái mới đồ chơi, các thôn dân cũng không có tư kéo loạn tiếp bản sự. Nhưng hắn không ở chỗ này hàng ngũ, hắn đem mình 4 gian phòng gạch ngói tất cả đều thông điện. Từ trong không gian lấy ra một bàn kho thịt dê, một con gà quay. Một bên tự rót tự uống một bên tự hỏi Khang Hổ bọn hắn ý đồ đến, hiện tại đã do nổi lên, không thể không phòng. Không phải một cái chủ quan, liền sẽ mang đến cho mình tai họa. Chương 136, Khang Hổ một nhà đến chương 136, Khang Hổ một nhà đến sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên liền từ trong không gian ra. Đem trong nhà cẩn thận kiểm tra một lần, đem không thể tùy tiện kỳ nhân đồ vật tất cả đều thu vào. Còn đem bạn Lý xuất lĩnh chó săn đoàn đội phóng ra, đã nói cho Khang Hổ chính bọn hắn ra có chó săn, bọn hắn tới tự nhiên muốn để bọn hắn nhìn thấy. Đem chó săn đều đổi tiến hậu viện bọn chúng ổ chó bên trong, cũng đem thanh con la cũng chạy tới. Kiểm tra một phen không có vấn đề về sau, đốt lên nồi hơi, cũng đem giường sưởi đốt lên. Từ trong không gian lấy ra một cái bàn bát tiên đặt ở trong đại sảnh, cái này bàn bát tiên cũng là mình luyện tập nghề một tay nghề sản phẩm, chỉ lên một chút dầu cây trầu, còn có nguyên bộ 8 cái ghế. Nồi hơi bốc cháy, trong phòng nhiệt độ liền sẽ. Hắn vẫn là không quen để người xa lạ tiến vào trong nhà mình, khởi dậy bên trên giường ăn cơm. Đến chừng 10 giờ sáng, một cỗ xe jeep lái vào Khấu Sơn Chuân. Dân binh ngăn cản chiếc này tiến làng ô tô, trong mắt tất cả đều là thần sắc hâm mộ. Hắn biết, có thể ngồi lên ô tô đều là đại lãnh đạo. Nhưng là thân là trong thôn dân binh, cũng muốn đối làng bên trong ra vào người xa lạ tiến hành kiểm tra. Dân binh nói ra, các vị lãnh đạo, ngươi đến chúng ta Khấu Sơn Chuân làm gì, chúng ta cái này đi thông chi đại đội trưởng. Hắn coi là đây là thượng cấp lãnh đạo đến tìm Trần Lệ Hoa. Lái xe võ trang bộ cán bộ nhìn thoáng qua Khang Hổ, Khang Hổ mở miệng nói, chúng ta không tìm các ngươi đại đội trưởng, chúng ta tới tìm Hạ Vân Tiên, nhà hắn đi như thế nào. Dân binh nghe xong, mặc dù không biết lái xe lãnh đạo tìm Hạ Vân Thiên làm gì, lại vẫn là nói, ta cái này mang các vị quá khứ. Nói xong, lại đối bên người một cái khác dân binh nói ra, tam tử, ngươi đi tìm một cái đại đội trưởng, ta cái này mang các vị lãnh đạo đi Hạ Vân Thiên ra. Cái này dân công công thương ở phía trước dẫn đường, đằng sau đi theo một cỗ xe dịp, gọi tam tử dân binh thì chạy đi tìm Trần Lệ Hoa. Có xe dịp tiến vào Khấu Sơn Chuân, rất nhanh liền đưa tới các thôn dân chú ý, nhao nhao chạy đến mây xem, cũng không ít người đi theo xe dịp đằng sau. Chiếc xe này thuận quanh co đường nhỏ, siêu siêu bẹo bẹo lái đến Hạ Vân Tiên nhà phụ cận.
các thôn dân mới biết được người trong xe là đến tìm kiếm Hạ Vân Thiên, nhao nhao nghị Hạ Vân Thiên cả ngày thần thần bí bí, có phải hay không ở bên ngoài quen biết cái gì đại lãnh đạo. Nếu là hắn có thể dịu dắt một chút mình, kia chính mình có phải hay không cũng có thể xây nổi phòng bệnh ngói. Khang Hổ xuống xe, ngồi phía sau Hình Diễm cùng Khang Tiểu Lôi cũng xuống xe, các nàng sau khi xuống xe cũng cảm giác toàn thân khẽ run rẩy, quá lạnh. Không có người gõ cửa, Hạ Vân Thiên liền mở ra đại môn. Hắn trong nhà liền nghe đến cho săn tiếng kêu, biết bên ngoài là người tới. Khang Hổ trông thấy cửa phòng mở ra, liền từ trên xe xách hạ không ít đồ vật. Hắn cũng không có ngăn cản, tiến lên hỗ trợ đem những vật này cùng một chỗ đem đến ra. Lúc này, Trần Lệ Hoa cũng chạy tới, nhìn thấy Khang Hổ liền nói, "Lãnh đạo, ta là Khấu Sơn Chuân đại đội trưởng Trần Lệ Hoa, không biết ngài mấy tương lai Khấu Sơn Chuân có dặn dò gì?" Khang Hổ nói ra, "Ta không phải cái gì lãnh đạo, chính là một cái đến thăm bằng hữu người, ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Đây là các ngươi công xã võ trang bộ hẻm chí, ngươi đi hướng hắn báo cáo đi." Võ trang bộ hẻm chí biết Khang Hổ một nhà cùng Hạ Vân Tiên có lời muốn nói, liền mở miệng nói, "Trần đại đội trưởng đúng không? Vậy chúng ta liền đi các ngươi dân binh kho vũ khí, kiểm tra một chút các ngươi đồn vũ khí tình huống, các ngươi làng bên trong dân binh đội trưởng là ai?" Các thôn đồn dân binh là thu được công xã cùng võ trang bộ song trọng quản hạt, nhưng võ trang bộ không thể nhúng tay trong thôn sự vụ khác, cho nên chỉ có thể từ dân binh vũ khí cùng huấn luyện tay. Trần Lệ Hoa nhỏ giọng nói, "Thôn chúng ta dân binh đội trưởng tạm thời do ta kiêm nhiệm." Hẻm Chí nhìn Trần Lệ Hoa một chút, nhỏ giọng nói, "Để các thôn dân tất cả giải tán đi, không nên quấy rầy những người lãnh đạo nói chuyện." "Là, ta cái này kêu là mọi người tản ra." Nói xong, Trần Lệ Hoa liền để các thôn dân tất cả về nhà, rời xa chiếc này xe dịp. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng, Hạ Vân Thiên làm sao lại nhận biết lái xe lãnh đạo, nhưng trong lòng hắn, Hạ Vân Thiên địa vị lần nữa bị cất cao một đoạn. Hạ Vân Thiên mang theo Khang Hổ một nhà đi vào trong nhà mình, Khang Hổ nhìn trước mắt bốn gian phòng bệnh ngói, không khỏi nhẹ gật đầu. Đem Khang Hổ một nhà ba người dẫn tới trên ban công, để bọn hắn một nhà ba miệng ngồi tại rễ cây làm bên bàn trà bên trên, cho bọn hắn rót chuẩn bị xong nước trà. Khang Hổ một nhà vừa tiến vào ban công, cũng cảm giác nhiệt độ của nơi này so bên ngoài cao mấy chục độ. Để mặc áo khoác áo đông một nhà ba người, đều cảm giác quần áo trên người mặc không ở. Khang Hổ đem áo khoác cởi ra nói ra, "Hào tiểu tử, ngươi phòng này làm thật ấm áp, so với trong đại viện phòng ở cũng không kém." Hạ Vân Tiên cười nói, "Đại gia, trong phòng của ta mặt có một cái nồi hơi, mới khiến cho ra như thế ấm áp. Tiểu tử ngươi thật sẽ hưởng thụ, một người trả lại cho mình làm ra một cái nồi hơi." Ngay tại hắn ngồi tiếp Khang Hổ một nhà ba người nói chuyện trời đất thời điểm, năm con trồn tiếng một bên đùa giỡn từ mình trong ổ chạy đến. Bị đang uống trà Khang Tiểu Lôi thấy được. Khang Tiểu Lôi bị hù nhảy dựng lên hô, "Ai nha, Vân Thiên, ngươi trong sân làm sao còn có chuột?" Ngay tại nói chuyện với Khang Hổ hắn, thuận Khang Tiểu Lôi ngón tay phương hướng, nhìn thấy trong sân chuột đĩa, nói ra, "Đây không phải là chuột." Hắn mở ra ban công cổng hô, "Mau tới đây, có phải hay không đói bụng?" Năm con chuột đĩa phát hiện còn có người ngoài, nhưng Hạ Vân Thiên gọi chúng nó, liền xếp thành một đội hướng ban công chạy tới, thuận đánh mở cửa tiến vào trong sân thượng. Đợi đến bọn chúng tiến vào ban công, Khang Tiểu Lôi mới nhìn rõ ràng năm con chuột đĩa. Mặc dù cùng chuột đồng dạng đều là màu đen da lông, nhưng không có chuột miệng nhọn, nhìn càng thêm mượt mà, cái đuôi cũng lớn hơn, nhìn kỹ còn thật đáng yêu. Khang Tiểu Lôi hỏi, "Vân Thiên, đây là cái gì a, còn thật đáng yêu?" Không chờ hắn nói cái gì, Khang Hổ có chút không xác định hỏi, "Vân Thiên, đây là chuột kia đi, bọn chúng làm sao không sợ người, đây là ngươi nuôi?" Hắn nhẹ gật đầu nói ra, "Đúng vậy, bọn chúng là toàn ra, là ta từ Hưng An Lĩnh bên trong mang ra, nuôi trong nhà giúp ta bắt chuột." Hình Diễm nghe xong trước mặt cái đồ chơi này là chuột đĩa, có chút không xác định hỏi, "Bọn chúng chính là có thể một trương lông chuột bán mấy trăm khối chuột đĩa?" Nàng cũng chỉ là nghe nói qua chuột đĩa danh tự, còn có chuột đĩa da lông, chưa từng gặp qua còn sống chuột đĩa. Đừng nói bọn hắn những này người trong thành, chính là rất nhiều thợ săn đều chưa từng gặp qua còn sống chuột đĩa. Tiểu gia hỏa này quá cơ cảnh, bình thường rất khó bị bắt sống. Khang Tiểu Lôi không hiểu hỏi, "Da lông của bọn chúng không phải màu đen sao, gọi thế nào chuột đĩa đâu?" Khang Hổ nhìn thoáng qua Hạ Vân Tiên, hắn nhẹ gật đầu. Khang Hổ rồi mới lên tiếng, "Các ngươi nhìn cái này mấy tiểu tử kia da lông, dưới ánh mặt trời có phải hay không có tử sắc phân quang choáng, chuột đĩa danh tự chính là như thế tới. Ta có thể sờ sờ bọn chúng sao, bọn chúng thật đáng yêu." Khang Tiểu Lôi có chút ước mơ nói. Trao hỏi một chút mâu chuột đĩa, đem nó đặt ở Khang Tiểu Lôi trên tay. Khang Tiểu Lôi sờ lấy chuột đĩa da lông nói ra, "Cha, mẹ cái này chuột đĩa da lông tốt thuận hòa ta." Hình Diễm cũng thừa cơ sờ soạn một chút cái này mâu chuột đĩa, nói ra, "Chắc không được tiểu gia hỏa này da lông mắc như vậy, nguyên đến như vậy thuận hòa." Hạ Vân Thiên đi vào trong nhà, từ trong không gian lấy ra một con gà rừng. Đem gà rừng dùng đoạn đao mở ra đặt ở một cái trong mâm, vương ra đến bên ngoài. Vương xuống đĩa đối năm con chuột đĩa nói ra, "Đều nhanh tới dùng cơm đi." Hiện tại bốn cái tiểu tử chuột cũng liền so mẹ của mình nhỏ một chút, nếu là không quen thuộc bọn chúng, cũng không thể lập tức phân ra ai là ai. Chương 137, uống rượu, ban đêm chiến đấu. Chương 137, uống rượu, ban đêm chiến đấu. Nhìn thấy chuột đĩa một nhà đang dùng cơm, Hạ Vân Thiên đối Khang Hổ một nhà nói ra, "Đại gia, đại đường, các ngươi ngồi tiếp tục uống trà, ta đi trước nấu cơm." Hình Diễm nói ra, "Nếu không Vân Thiên ngươi đến buổi đại gia ngươi nói chuyện phiếm, ta đi làm cơm đi." "Không cần, vẫn là ta nấu cơm đi. Ta sợ ngươi dùng tuổi lửa lò không quen, trong phòng bếp rất nhiều thứ cũng là ta thả, ta tâm lý nắm chắc." Hắn cự tuyệt Hình Diễm đề nghị, mình chạy tới phòng bếp. Hôm nay chuẩn bị một con lớn Nga, giết hết còn có nặng hơn 10 cân, hắn muốn làm một cái đông bắc món ăn nổi tiếng, nồi sắt hầm lớn Nga. Đem phối liệu đều chuẩn bị kỹ càng, liền đem đổi đao về sau lớn Nga bỏ vào trong nồi. Lớn Nga là vừa giết, cũng không cần chắc nước. Đợi đến lớn Nga bị hầm tiến trong nồi, vừa chuẩn bị một cái thịt kho tàu giò. Hai cái này đồ ăn đều là tương đối tốn thời gian, đem lòng bếp bên trong lửa khống chế tốt, để lửa nhỏ chậm rãi hầm. Đến trưa lúc ăn cơm, ở phòng khách trên bàn bắt tiên dọn lên 8 đạo đồ ăn. Nồi sắt hầm lớn nga, chân giò heo, thịt kho tàu nhỏ bảo, canh chua cá, phi long hầm chăn ma, bí đao canh sườn, dầu chiên củ lạc, giấm đường sợi củ cải. Cái này 8 đạo đồ ăn, có món mặn có món chay, có thịt có canh. Món chính chính là dùng cạnh nồi thiết bạch bánh bột nô. Khang Hổ nhìn thấy một bàn này đồ ăn, nghe cái này thơm nước hương vị nói ra, Vân Thiên, đại gia cùng cha ngươi là huynh đệ sinh tử, ngươi không cần thiết rách nát như vậy phí chiêu đãi ta. Hạ Vân Thiên cười nói, đại gia, cái này thật không có tốn kém, một bàn này đồ ăn kỳ thật cũng không có xài bao nhiêu tiền. Khang Hổ, Hình Diễm cùng Khang Tiểu Lôi rõ ràng không tin, như thế một bàn lớn thịt đồ ăn, so quốc doanh tiệm cơm còn muốn phong phú, ngươi nói không có xài bao nhiêu tiền. Xem bọn hắn một mặt không tin biểu lộ, liền giải thích nói, cái này lớn nga là từ đồng hương trong tay thu, nông thôn đồ vật tiện nghi. Còn lại thịt heo, heo bảo thịt, phi long đều là ta từ trên núi chụp tới, cái khác thức ăn chay đều là mùa thu đến lúc đó liền giấu trong hầm ngầm mặt. Nghe được nói như vậy, Khang Hổ một nhà mới tốt thụ một chút. Liền trước mặt bọn hắn một bàn này, chính là đi quốc doanh tiệm cơm cũng muốn mấy 10 đồng tiền, chính là bọn hắn dạng này vợ chồng công nhân viên gia đình cũng không dám như thế tạo. Hạ Vân Thiên hỏi Khang Hổ nói, đại gia, đưa các ngươi tới người tài xế kia đâu, muốn hay không cứ gọi hắn tới? Không cần, hắn chính là các ngươi Hồng Kỳ công xã võ trang bộ làm việc, hiện tại hẳn là từ các ngươi đại đội trưởng chiêu đãi. Chúng ta một nhà đoàn tụ, cũng không để cho hắn đến đây. Khang Hổ tùy ý nói. Hắn nói như vậy, cũng không phải là xem thường người tài xế kia, mà là nói sự thật. Khang Hổ hiện tại là sư cấp lãnh đạo, tương lai nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, mà người tài xế kia chỉ là lực lượng vũ trang địa phương bộ một cái tiểu cán sự, hắn chính là đến đây tại Khang Hổ trước mặt cũng không được tự nhiên. Hạ Vân Tiên từ chữ vật trong phòng chuyển ra một cái vò rượu, nói ra, đại gia, đến nếm thử ta cái này rượu thế nào. Nói xong, mở ra dây dán, mùi rượu thơm lập tức bay ra. Cái này vò rượu là hắn sản xuất rượu ngon nhất, trong không gian mặt chứa đựng thật nhiều năm. Hỏi tiếp, đại nương cùng tiểu Lôi tỷ tỷ biết uống rượu hay không? Đông Bắc nơi này, khí hậu rất lạnh, rất nhiều nữ nhân đều là biết uống rượu, còn có không ít sẽ hút thuốc. Đông Bắc tam đại quái một trong, liền có đại cô nương ngậm điếu thuốc túi. Hình Diễm nghe mùi rượu nói ra, vậy cũng cho ta đến bên trên một điểm, tiểu lượng của ta không tốt lắm. Ngươi tiểu Lôi tỷ cũng hơi đến bên trên một điểm. Hạ Vân Tiên nghe xong, liền dùng rượu gáo cho Khang Hổ bát rượu rót đầy rượu, cái này một bát không sai biệt lắm bốn lượng, nửa cân dáng vẻ. Lại cho Hình Diễm cùng Khang Tiểu Lôi cũng châm không sai biệt lắm hai lượng tả hữu, cuối cùng cũng cho mình rót đầy rượu. Hắn giơ chén rượu lên nói ra, hoan nên đại gia, đại nương còn có tiểu Lôi tỷ đi vào nhà ta, mọi người uống một cái. Bốn người toàn đều uống một ngụm, chỉ có lần thứ nhất uống rượu Khang Tiểu Lôi bị hắc có chút ho khan. Hình Diễm tranh thủ thời gian cho nàng gấp thức ăn, để nàng ăn đồ ăn ép một chút. Khang Hổ uống xong một ngụm rượu về sau, hỏi, Vân Thiên, ngươi rượu này từ nơi nào mua, cái này khẩu vị không bị đặc cung cấp trên người ta. Hình Diễm cũng đi theo nhẹ gật đầu, nàng đã ăn xong một ngụm đồ ăn cũng nói, còn có thức ăn này khẩu vị, bắt đầu ăn so quốc doanh tiệm cơm đầu bếp còn tốt hơn. Hình Diễm lại ăn cái khác đồ ăn nói ra, Vân Thiên, nếu không ngươi đến chúng ta bệnh viện quân khu nhà ăn công việc thế nào, liền ngươi tay người này, đi làm một cái đầu bếp đều dư xài. Khang Hổ cùng Khang Tiểu Lôi cha còn cũng là theo chân gật đầu, những này món ăn hương vị sắc thực so ra mà vượt quốc doanh tiệm cơm đầu bếp. Hạ Vân Thiên lúc này cự tuyệt nói, đại đương, ta liền không đi bệnh viện các ngươi, làm đồ ăn chỉ là ta một cái yêu thích, nếu để cho ta chuyên tâm hầu hạ người, ta cũng không có cái kia kiên nhẫn. Hình Diễm nghe xong cũng không nói gì nữa, tiếp xuống bốn người là vừa uống vừa trò chuyện trời. Cơ bản đều là Khang Hổ cùng Hình Diễm giảng thuật, Hạ Vân Thiên phụ mẫu lúc còn trẻ một ít chuyện. Hơn một giờ về sau, bọn hắn mới kết thúc lần này liên hoan. Khang Hổ có chút uống say rồi, đi đường đều có chút đập võ, bị Hạ Vân Thiên đỡ đến nhà hắn trên giường gạch. Hình Diễm tới cho trượng phu thoát khỏi giày cùng quần áo, cũng đắp chăn. Hình Diễm, Khang Tiểu Lôi mẫu nữ mặc dù uống hết đi rượu, lại đều không chế, đều không có uống cao. Các nàng chạy đến trên ban công một vừa uống trà một bên đi phơi nắng. Hạ Vân Thiên liền đem Khang Hổ bọn hắn mang tới đồ vật kiểm tra một chút, chủ yếu là nhà hắn nhiệt độ quá cao, có nhiều thứ không thể thả tại có hơi ấm trong phòng. Một phen kiểm tra, Khang Hổ bọn hắn mang tới, cơ bản đều là một chút sinh hoạt vật tư. Gạo, mặt, dầu những này đều có, những vật này tại lập tức đều là hút hàng vật tư. Trừ đó ra, hắn còn chứng kiến một dương mao đài, một bình lá trà, đường đỏ, mạch sữa tinh những này, nhất hiếm lạ là còn tìm được mấy cân hạt sen, vẫn là loại kia không có đi rơi màu nâu đen sắc ngoài hạt sen. Cái đồ chơi này tại phương Bắc cũng không thấy nhiều, chí ít hắn tại Hồng Kỳ công xã chưa từng gặp qua. Hắn đem cái này một bao hạt sen tất cả đều ném vào không gian ở trong hồ, cái hồ này chính là hắn đem ô tô bên trong sông nước sông, rút sau khi đi vào hình thành, bên trong còn có không ít loài cá. Đem đồ vật phân loại bỏ vào chữ vật thất, đường đỏ những này sợ nóng đều bị thu vào trong không gian. Khang Hổ một nhà mang tới đồ vật hắn đều nhận, chờ bọn hắn một nhà thời điểm ra đi, mình đang chuẩn bị một vài thứ cho bọn hắn đáp lễ liền tốt. Khang Hổ cái này ngủ một giấc tương đương an tâm, chờ hắn lúc tỉnh lại, sắc trời đã nhanh đen. Khang Hổ muốn mang theo toàn gia rời đi, bị Hạ Vân Thiên ngăn cản. Khang Hổ ngẫm lại ngày mai cũng không có chuyện quan trọng gì, sẽ đồng ý tại nhà hắn ngủ lại một đêm, hắn cũng không nỡ hiện tại liền rời đi. Đêm đó, hắn vừa chuẩn bị bốn đồ ăn một chén canh chiêu đãi Khang Hổ một nhà, Khang Hổ lần này khống chế được mình, uống một chén rượu liền không lại uống. Giữa trưa ăn cơm xong vốn là không có bao lâu thời gian, bốn người bữa cơm này chỉ dùng hơn một giờ liền ăn xong. Đem còn lại đồ ăn toàn bộ giả cùng một chỗ, cầm tới hậu viện cho ăn nuôi mình mấy cái chó săn. Ăn cơm xong, hắn từ trong tủ quần áo lấy ra mấy giường mới đệm chăn. Đem Khang Hổ một nhà an bài tại mang giường sưởi gian phòng,
mình thì là tại phòng chứa đồ tùy ý dựng một chương giường nhỏ. Đến nửa đêm thời điểm, đang ngủ Hạ Vân Thiên nghe được từng tiếng tiếng chó sủa ầm, còn có không biết tên động vật giống lên một tiếng âm. Hắn lúc này bị đánh thức, kéo sáng đèn điện, hất lên sói áo khoác bằng da liền đi ra khỏi phòng. Thị lực của hắn có thể rõ ràng trông thấy một cái động vật chính đang cùng mình năm con chó săn tại chiến đấu. Nhà mình năm con chó săn năm đánh một, thỏa thỏa chiếm cứ thượng phong. Bị bọn chúng ngăn chặn động vật, có một thân màu vàng da lông, màu đen điểm lấm tấm. Hình thể của nó so bất luận cái gì một con chó săn đều lớn hơn, nhưng chó săn số lượng chiếm ưu, nó cũng bị đánh vướng trái vướng phải. Chương 138, Đông Bắc báo chương 138, Đông Bắc báo chó săn chiến đấu thanh âm, đem đang ngủ Khang Hổ một nhà dù ben. Khang Hổ cùng Hình Diễm trong tay đều cầm một cây súng 54, nhìn thấy Hạ Vân Thiên đứng tại trong sân thượng, Khang Hổ hỏi, "Vân Thiên, tình huống như thế nào?" Hắn chỉ trong miệng vòng chiến nói ra, "Vẫn còn đang đánh đây, ta chó săn chiếm thượng phòng, một hồi sẽ qua liền có thể phân ra thắng bại." Khang Hổ nhìn xem đen nhánh bên ngoài, hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng mấy cái bóng đen tại vừa đi vừa về chớp động. "Tiểu tử ngươi xác định là ngươi chó săn chiếm thượng phòng, ta chỉ có thể nhìn thấy mấy cái bóng đen. Đến là vật gì, có thể cùng ngươi mấy con chó chiến đấu lâu như vậy?" Hắn năm đầu chó săn Khang Hổ đều gặp, đều là nhất đại lang quyển, hình thể so sói hoang đều lớn hơn, chính là cùng sói hoang chiến đấu đều không thua bao nhiêu. Là thứ đồ gì có thể để cho năm con dạng này chó săn hợp lực công kích, còn kiên trì lâu như vậy? Hạ Vân Tiên cười một cái nói, đối thủ của bọn nó là một con Đông Bắc báo, nếu không phải năm con chó săn hợp lực, sớm đã bị gia hỏa này chạy. Đông Bắc báo hình thể lực lượng không đuổi kịp hổ Đông Bắc, nhưng tốc độ của nó so hổ Đông Bắc muốn nhanh hơn nhiều. Trong Hưng An lĩnh, gia hỏa này đối với nhân loại uy hiếp cũng không thể so với hổ Đông Bắc nhỏ bao nhiêu. Mắt thấy chó săn nhóm liền phải thắng, hắn từ trong sân thượng đi ra ngoài, bóp lấy bị chó săn khóa lại tứ chi Đông Bắc báo. Mấy phút, cái này Đông Bắc báo cũng bởi vì thiếu dưỡng hôn mê bất tỉnh. Hắn đối ban công hô, các ngươi có muốn xem một chút hay không sùng báo? Nếu là không nhìn ta liền đem nó thả. Khang Hổ chạy đến hỏi, tiểu tử ngươi biết cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền không? Cái này nếu là lấy tới băng thành làm sao cũng giá trị mấy ngàn khối tiền đi. Nghe được Khang Hổ, Hình Diễm cùng Khang Tiểu Lôi đều thất kinh, không nghĩ tới một con báo có thể bán nhiều tiền như vậy. Chính là Khang Hổ hiện tại tiền lương cũng mới 200 khối tiền một tháng, cái này một con báo liền có thể bù đắp được hắn mấy năm tiền lương. Hạ Vân Thiên giải thích nói, hoang dại Đông Bắc báo hết thệ cũng không có bao nhiêu chỉ, tại nước ta càng là không có mấy cái, vì mấy ngàn khối tiền liền đem loại này thưa thất giống loài giết, quá uổng phí. Lại nói, ta một cái dân quê muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Hắn ở đâu là chuẩn bị thả cái này Đông Bắc báo à, mà là chuẩn bị đem nó thu vào trong không gian, chỉ là trở ngại Khang nhà ba người đều tại, mới không có thu vào không gian, lúc này mới nói là chuẩn bị phóng sinh. Chỉ cần đem cái này Đông Bắc báo đưa đến bên ngoài đại môn, liền sẽ đem nó thu vào không gian. Đối ngoại liền nói ra hỏa này chạy, dù sao ra hỏa này tốc độ nhanh. Các ngươi đều vào nhà đi, bên ngoài thật lạnh, ta đem nó phóng tới ngoài cửa liền trở lại. Nói xong, liền đem cái này 100 năm, 60 Đông Bắc báo khiêng. Mở ra đại môn, đi ra đại môn liền đem Đông Bắc báo thu vào không gian. Qua vài giây đồng hồ, hắn về đến trong nhà đem đại môn buộc lên tới nói, đều về đi ngủ đi, có việc buổi sáng ngày mai lại nói. Khang nhà một nhà ba người cùng hắn phân biệt tiến vào gian phòng, Hạ Vân Thiên giữ cửa buộc, thân thể liền tiến vào trong không gian. Trông thấy vẫn còn đang hôn mê Đông Bắc báo, cho nó một chút kích thích, để nó tỉnh lại. Hắn có thể cảm giác được gia hỏa này đói bụng, liền lấy được một chút lòng lợn cho nó dùng ăn. Cái này Đông Bắc báo hít hà, sau đó vui vẻ bắt đầu ăn. Sớm tại kiến thức đến làng bên trong xuất hiện mèo to dấu chân, còn có trong núi xuất hiện heo rừng nhỏ bị treo ở trên cây sự tình, hắn liền suy đoán Khấu Sơn chuyên phụ cận tới một con Đông Bắc báo, hẳn là trước mắt cái này một con giống được Đông Bắc báo. Một con giống được Đông Bắc báo phạm vi lãnh địa tại 80-100 cây số vuông tả hữu, tại Khấu Sơn chuyên phụ cận liên tục xuất hiện nhiều lần, cơ bản không có khả năng lại có một cái khác Đông Bắc báo. Nhìn thấy cái này Đông Bắc báo ăn no, cân nhắc đến Đông Bắc báo hình thể quá lớn, lợn rừng sợ nó đánh không lại, hắn từ lợn rừng khu vực bắt được mười mấy đầu trên dưới 100 cân lợn rừng được. Sáng sớm hôm sau, hắn sau khi thức dậy liền cho Khang Hổ một nhà chuẩn bị không ít đáp lễ, thu người ta lễ vật, tự nhiên phải có đáp lễ. Từ trong không gian giết một đầu hơn 300 cân heo, một con 70-80 cân công hiệu bảo, ngay cả hiệu bảo linh kiện đều chưa bắt lại tới. Lại chuẩn bị cho Khang Hổ 5 cái bình tự nước rượu, hắn nhìn ra Khang Hổ rất thích loại rượu này. Trừ đó ra, còn chuẩn bị không ít hoa quả khô. Cuối cùng hắn còn đem một tờ bao lộc nhung giao cho Khang Hổ, để hắn tìm một cái hiệu công việc người, không muốn trả đạp lộc nhung. Những này lộc nhung đều là trong không gian hiệu sao sinh ra, trong tay hắn còn có rất nhiều. Hắn đem cất giữ lộc nhung địa phương tốc độ thời gian trôi qua điều thành đứng im, dạng này liền có thể vô kỳ hạn bảo tồn những này lộc nhung. Khang Hổ một nhà nhìn chuẩn bị cho bọn họ nhiều như vậy ăn thịt, cũng không có nói không muốn. Bọn hắn biết Hạ Vân Thiên là một cái thợ săn, thương pháp còn rất tốt, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết ăn thịt. Trước khi đi, Khang Hổ còn để lại cho hắn không ít ngân phiếu định mức. Những này ngân phiếu định mức Khang Hổ cùng Hình Diễm trong tay có rất nhiều, bọn hắn đơn vị mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn cấp cho không ít ngân phiếu định mức. Song phương cũng chưa nói tới ai ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi, Khang Hổ một nhà đạt được khan hiếm ăn thịt, mà Hạ Vân Thiên đạt được thực dụng ngân phiếu định mức, song phương cũng chưa ăn thua thiệt, xem như một loại cả hai cùng có lợi cục diện. Khang Hổ một nhà ngồi xe dịp rời đi, tự nhiên lần nữa đưa tới bây xem, rất nhiều thôn dân đuổi theo xe chạy tới làng bên ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, Hạ Vân Thiên vậy mà nhận biết như vậy đại nhân vật. Có chút thôn dân biết mình cùng hắn không có cái gì gặp nhau, không có ý định đi tìm hắn. Có chút không biết tự lượng sức mình người, cho là hắn nhận biết như vậy đại nhân vật, có thể thông qua hắn cho nhà mình hài tử tìm một cái công việc, lại không có nghĩ qua mình cho không làm cho người ta một điểm trợ giúp. Không chỉ các thôn dân có ý đồ với hắn, chính là thanh niên trí thức nhóm cũng ngồi không yên. Khấu Sơn Chuân sau cái già thanh niên trí thức, toàn là bởi vì trong nhà nhân khẩu nhiều, mình ở nhà lại không được hoan nên, cái này mới không được đã đi tới nông thôn. Nếu như có thể thông qua Hạ Vân Tiên quan hệ, dựa vào đại nhân vật tuyến, kia bọn họ có phải hay không cũng có thể đi nhà máy đương một cái công nhân, cáo biệt nông thôn loại này mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời thời gian. Dựa theo thanh niên trí thức về thành quy tắc, những này thanh niên trí thức muốn về thành chỉ thông qua nhà máy chiêu công, đề cử lên đại học, trương binh hoặc là khỏi bệnh vân vân. Nhưng Khấu Sơn Chuân mấy cái này giả thanh niên trí thức, không phù hợp bất kỳ một cái nào điều kiện, lúc này mới lại đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân Tiên. Không ít có giống nhau mục đích thôn dân, thanh niên trí thức hướng Hạ Vân Tiên nhà đi đến. Chờ bọn hắn đến hắn trước cửa nhà thời điểm, nhìn thấy chính là thiết tướng quân giữ cửa. Hôm nay không ai trông thấy hắn vội vàng xe la rời đi Khấu Sơn Chuân, trên mặt đất cũng không có hắn rời đi vết tích. Cửa nhà hắn có một loạt dấu chân là lên núi phương hướng, đó chính là hắn lại lên núi. Những thôn dân này, thanh niên trí thức tâm đều lạnh. Hắn mỗi lần lên núi, ngắn thì một ngày, lâu là mấy ngày, căn bản là không có số lượng. Một cái thôn dân tức giận nói, Hạ Vân Tiên lại lên núi làm gì, mỗi ngày thăm dò cái con chuột tại phần eo, thật đem mình làm thợ săn. Ai từng thấy hắn đánh về cái gì con mồi, không hảo hảo ở nhà đợi, hướng trên núi chạy cái gì. Cái khác thôn dân cùng thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù cũng tức giận, nhưng còn không có mất lý trí. Trải qua lạnh gió thổi qua, những người này cũng dần dần thanh tỉnh lại. Từ Hạ Vân Tiên thường ngày đối người trong thôn biểu hiện đến xem, hẳn là sẽ không để ý tới bọn hắn. Người thanh tỉnh lại, cho dù trong lòng không cam lòng, cũng đều hậm hực trở về. Bọn hắn làm sao đối với người ta, tự mình biết, làm sao có thể yêu cầu người ta cho mình dựng ân tình. Mà Hạ Vân Tiên đã sớm ngờ tới sẽ có loại kết quả này. Hắn sáng sớm liền lựa chọn lên núi, chính là vì tránh né những người này phải dậy. Hắn cùng Khấu Sơn Chuân cư dân hiện tại quan hệ chính là, giữa chúng ta không có can thiệp lẫn nhau, các ngươi có việc cũng đừng tới tìm ta, xử lý không được. Chương 139, thuốc viện pháo chương 139, thuốc viện pháo tiến vào Thâm Sơn về sau, Hạ Vân Tiên liền đem trong không gian 5 con chó săn, 5 con lá hổ, 2 con linh miêu, ngàn cân heo thần còn có vừa bắt được Đông Bắc báo tất cả đều phóng ra. Cái này đội hình tụ cùng một chỗ, chỉ cần không phải gặp được uy lực tự nhiên, tại Hưng An lĩnh cũng là có thể đi ngang tồn tại. Có phi vũ chỉ đường, lại thêm vạn lý truy tung, cơ bản không có nhiều ít con mồi có thể đào thoát bọn chúng truy tung, hắn cũng không có điên cuồng săn giết những này con mồi, trừ phi gặp được thực sự mắt không mở. Vừa giữa trưa quá khứ, hắn đánh tới một cái 7-8 đầu bé heo bầy, còn bắt được mấy cái heo bảo. Mặt khác, chính là xe tăng còn tìm được một gốc tứ phẩm lá cháy gỗ, bị thu vào không gian. Đối với săn lợn rừng, hắn không có một chút gánh nặng trong lòng. Gia hỏa này sinh sôi năng lực quá cường đại, một năm có thể sinh con 2 lần, một lần ít thì 4-5 con, nhiều thì hơn 10 cái. Mà lại gia hỏa này thích ứng năng lực quá mạnh, ăn mặn làm đều có thể ăn. Gặp được thành quần kết đội lợn rừng, chính là móng vuốt lớn, gấu chó những này đỉnh cấp ăn thịt động vật, cũng không dám tùy tiện tiến hành công kích. Gia hỏa này rất dễ dàng xung động, một khi hỏa khí đi lên, mặc kệ là cái gì nó cũng dám cứng rắn. Dân gian trong truyền thuyết một heo hai gấu tam lão hổ thuyết pháp, cũng không phải là lợn rừng là lợi hại nhất, mà là lợn rừng là cái này ba loại động vật bên trong, đối với nhân loại phá hư là lớn nhất. Mỗi đến gieo trồng vào mùa xuân cùng ngày mùa thu hoạch thời tiết, thường xuyên sẽ nghe được thành quần kết đội lợn rừng xuống núi phá hư hoa màu sự tình. Cho nên hàng năm từng cái thôn đồn đều sẽ tổ chức dân binh hộ nông đội, đem những này lợn rừng đánh chết hoặc là đuổi đi. Mà gấu đen cùng lão hổ, bản thân số lượng liền xa xa ít hơn so với lợn rừng. Tương đối mà nói bọn chúng lực phá hoại cũng không có lợn rừng như thế lớn, hai loại đồ vật cũng đều sinh hoạt tại trong núi sâu, rất ít đi vào nhân loại khu cư trú vực. Đến lúc chiều, sắc trời đột nhiên liền tối xuống. Nhìn thấy đột biến thời tiết, hắn đoán chừng một vòng mới tuyết rơi liền một tới, mà lại lần này tuyết lượng cũng sẽ không quá nhỏ. Đem tất cả động vật tất cả đều thu vào không gian, mình cũng tiến vào trong không gian, để Phi Vũ mang theo mình nhanh chóng hướng về Khấu Sơn Chuân tiến lên. Mấy chục dặm lộ trình, đối ở không trung bá chủ Hải Đông Thanh tới nói, kia là tương đương tới gần. Vào trong nhà, liền đem trong viện đồ vật thu lại, lại kiểm tra một chút cửa sổ, không có phát hiện cái vấn đề về sau, hắn liền thở dài một hơi. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, trận này tuyết nhất định sẽ không nhỏ. Nhưng không gian của hắn bên trong có vô số vật tư, còn có đại lượng tuổi lửa cùng than đá, trận này tuyết niêm phong cửa mấy ngày hoàn toàn không có vấn đề. Đem 5 con chồn đĩa cùng 2 con linh miêu phóng ra, để bọn chúng bồi mình chơi đùa. Có thể là sinh hoạt trong không gian mặt nguyên nhân, con kia mẫu linh miêu vậy mà mang bầu con non. Hắn ngồi đang đóng trong sân thượng, nồi hơi cũng bị đốt lên, trong sân thượng nhiệt độ cũng đạt tới 10 mấy độ, cùng bên ngoài đơn giản chính là 2 thế giới. Bên ngoài hiện tại đã thổi lên gió lớn, lớn trong gió trộn lẫn lấy màu trắng hạt tuyết tử. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, biết đây là nổi lên thuốc phiện pháo. Thuốc phiện pháo nổi lên lạnh thấu xương hàn phong, như là dã thú đang gầm thét đinh tai nhức óc. Cuốn lên đầy trời tuyết lớn, thiên địa đều là một mảnh trắng xóa. Cái này lớn trong gió còn cuốn lên trên mặt đất tạp vật, che khuất bầu trời, ngay cả tia sáng đều bị che lại. Thuốc phiện pháo cùng một chỗ, toàn bộ Khấu Sơn Chuân người đều ý thức được nguy hiểm. Đem trong nhà tạp vật đều hướng trong phòng thu thập, liền ngay cả bình thường nghịch ngợm gây sự hải tử đều bị nhốt lại ra. Thuốc phiện pháo lôi cuốn tuyết lớn mặc dù lớn, nhưng đại đa số đều bị nó mang đi, rơi trên mặt đất kỳ thật không nhiều. Thuốc phiện pháo cũng không ngăn cản được hắn ăn cơm tâm tình, chuẩn bị cho mình một bát thịt dê mặt, chính là bên trong thịt dê hơi nhiều một điểm. Hắn còn đem thịt dê mặt phân cho 5 con chồn tía cùng 2 con linh miêu một chút, bọn chúng cũng đều bình thường ăn một chút. Tại giã ngoại hoàn cảnh dưới, chính là chồn tía, linh miêu những này thuần ăn thịt động vật, cũng sẽ ăn một chút thực vật cái gì. Dạng này có thể càng thêm xúc tiến bọn chúng tiêu hóa, còn có thể trị một chút đau sót. Đã ăn xong cơm tối, phía ngoài tầm nhìn đã không đủ 3 mét, có thể thấy được trận này thuốc phiện pháo lợi hại. hắn đêm nay không có tiến nhập không gian, mà là từ trong tủ quần áo một lần nữa xuất ra một bộ đệm chăn đặt ở trên giường. Hôm qua Khang Hổ một nhà sử dụng đệm chăn, đã bị hắn đem bị mặt tháo ra thanh tẩy, đây hết thảy đương nhiên đều là trong không gian mặt tiến hành. Ở trong mắt người khác chân quý vải vóc, không gian của hắn bên trong còn có không ít. Đều là từ xưởng may lấy được tỉ vết vải vóc, hắn tự mình một người dùng mười mấy 20 năm đều không có vấn đề. Hắn đêm nay quyết định trong nhà lựa trên giường gạch, tùy thời có thể lấy dùng không gian đem nóc phòng tuyết động chuyển rời đến trong không gian. Mặc dù đây là phòng ở mới, nhưng tuyết động vẫn là phải kịp thời thanh lý. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, chờ buổi sáng tỉnh lại thời điểm, đã là 8 giờ sáng. Hắn một đêm này cũng là ngủ được không nữa, cách một đoạn thời gian liền tỉnh một lần. Mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, phía ngoài thuốc viện pháo đã đình chỉ phẫn nộ gào thét. Nhưng tuyết lông lông vẫn là tại tùy ý rơi xuống, hắn nhìn thấy trong sân tuyết động đã có hơn 40 cm. Mặc áo đông còn có sói áo khoác bằng da, đi đến trong sân nhìn một chút nóc phòng. Phía trên tuyết động trong đêm thu mấy lần, hiện tại cũng không có nhiều dày. Dùng không gian đem trong sân tuyết động thẳng tiếp thu vào, hắn chẳng những nhận được sạch sẽ tuyết, còn thuận tiện đem viện tử quét sạch một chút. Coi như hắn chuẩn bị đi trở về tiếp tục miêu thời điểm, mình lại môn bị đập văng lên. Trần Lệ Hoa thanh âm ở bên ngoài vang lên, "Vân Thiên, ngươi dậy rồi sao?" Hạ Vân Thiên đem trong không gian tuyết động phóng xuất chồng chất tại góc tường, "Hô, đi lên, Trần ca ngươi cái này trời tuyết lớn không ở trong nhà miêu, khắp nơi chạy lung tung cái gì, cũng không sợ chạy mất. Loại này trời tuyết lớn khí, bốn phía một mảnh trắng xóa, rất dễ dàng mất phương hướng. Hàng năm đều có người bởi vì mất phương hướng bị đông cứng chết, xui xẻo nhất chính là tại khoảng cách nhà mình chỉ có mấy trăm mét địa phương." Nói là nói như vậy, hắn vẫn là mở ra cửa chính của nhà mình, thấy được Trần Lệ Hoa mang theo mấy cái dân binh. Lúc này mới hiểu rõ, chắc không được Trần Lệ Hoa dám ở trời tuyết lớn chạy loạn khắp nơi. Trần Lệ Hoa nhìn xem Hạ Vân Tiên phòng bệnh ngói, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, hỏi, trong nhà người không có sao chứ? Nhà ta có thể có chuyện gì, đây không phải hảo hảo mà. Không có việc gì liền tốt, làng tình huống bên trong không tốt lắm. Đêm qua phá thuốc viện pháo thời điểm, làng bên trong hai nhà nóc nhà bị sốc, thanh niên trí thức điểm một cái phòng đỉnh cũng bị sốc, đêm qua còn có một nhà bị áp sập phòng ở. Hắn nghe xong Trần Lệ Hoa tiểu nói này, liền biết muốn xấu. Lập tức ngăn cả nói, Trần ca, nhà của ta không có việc gì, ngươi vẫn là dẫn người đi nơi khác kiểm tra đi. Ta chỗ này không cần làng bên trong trợ giúp. Trần Lệ Hoa bị một nghẹn, trong lòng hô, ngươi không cần trợ giúp, ta cần a. Hắn mặt dạn mày dày hỏi, Vân Thiên, ngươi nhìn có thể hay không? Không thể, ta không cần trợ giúp. Đây là một cái hòa hoãn ngươi cùng các thôn dân quan hệ cơ hội. Hòa hoãn, ta không muốn cùng bọn hắn hòa hoãn cơ hội. Bọn hắn lúc trước không giúp ta, cũng không cần trông cậy vào ta trợ giúp bọn hắn. Hắn lần nữa quả quyết cự tuyệt nói. Trần Lệ Hoa tự nhiên biết hắn cùng thôn dân ở giữa mâu thuẫn, huyện chuyển nói, sự tình cũng quá khứ hơn một năm, có cái gì khí cũng hẳn là tiêu tan. Ngươi cũng đến làm mai niên kỷ. Ngươi liền không muốn nói một mối hôn sự. Lấy điều kiện của ngươi, lúc đầu đã sớm có người muốn nói với ngươi thân, thế nhưng là người ta sau khi nghe ngóng ngươi, làng bên trong người đều không nói tốt, dạng này thời gian lâu dài sẽ đem ngươi làm chết lại. Chương 140, Tô Minh đến thăm chương 140, Tô Minh đến thăm Hạ Vân Thiên trời khinh thường cười cười, làng bên trong những người này, cũng liền điểm ấy chiêu số. Cũng không biết nếu như bọn hắn nhìn thấy mình đem tháp na, tháp nhã mang về khấu sân chân, sẽ là biểu tình gì. Ngươi trở về đi, ta chỗ này không cần trợ giúp, ngươi vẫn là tìm một chút cần muốn trợ giúp người đi. Thực sự nhàn rỗi nhất cả trứng. Liền lên núi đi, nói không chừng còn có thể tìm tới chết con mồi đâu. Hắn lời này đến không phải giả, tại bọn hắn nơi này, hàng năm rơi tuyết lớn thời điểm, đều sẽ có một ít năm lão thể nhược động vật tại giã ngoại bị đông cứng chết. Vận khí tốt nói không chừng tại mình đống cỏ khô bên trong liền có thể nhặt được gà rừng, thỏ rừng những thứ này. Hắn nghe nói có người nhặt được qua chết con lợn rừng sự tình, đem lợn rừng hướng chợ đen một bán, người một nhà liền có thể qua một cái năm béo. Đã ngươi không chào đón làng bên trong người, kia thanh niên trí thức ngươi luôn có thể giúp một cái đi. Hai cái nữ thanh niên trí thức nóc phòng bị sốc, hiện tại không có cách nào ở người. Thanh niên trí thức điểm lại ở không hạng, ngươi coi như cho ca một bộ mặt, giúp ta cái này một chuyện thế nào? Trần Lệ Hoa tiếp tục cầu khẩn nói, nhà ta liền một cái giường, ngươi cũng không thể để hai cái nữ thanh niên trí thức cùng ta ở một cái giường đi. Cho nên, ngươi vẫn là đừng lại tới quấy rầy ta. Hạ Vân Thiên lần nữa cự tuyệt nói, hắn có quá nhiều bí mật không thể bại lộ, những bí mật này chính là nữ nhân của mình cũng không thể bại lộ. Vì giảm bớt bại lộ phong hiểm, chính là ít cùng người khác tiếp xúc. Đây cũng là hắn không cùng làng người bên trong tiếp xúc nguyên nhân, một nguyên nhân chính là chúc chuyện của lão gia tử hắn xác thực có khí, một nguyên nhân khác chính là muốn ẩn tàng bí mật. Đuổi đi Trần Lệ Hoa, cái chốt thật lớn cửa về tới ban công, đem sói áo khoác bằng da cởi xuống, chấn động rất xuống phía trên bông tuyết. Đợi đến cảm thấy trên thân nóng lên về sau, lại đem mình áo đông cũng thoát, chỉ mặc quần áo trong tại trong sân thượng đọc sách. Trần Lệ Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, lại thêm không có cách nào ở người mấy nhà cũng nguyện ý xuất tiền, tại những thôn dân khác ra lâm thời thuê lại đến phòng ở cái này, mấy nhà cũng càng ngày càng oán hận Hạ Vân Thiên. Dựa vào cái gì ngươi ở phòng gạch nói không nguyện ý tiếp nhận chúng ta cũng không phải không trả tiền. Mà thanh niên trí thức điểm bên này cũng tương tự không yên ổn. Tối hôm qua thuốc phiền tháo, đem đồng ca, đồng giao tỉ bội nóc phòng cỏ tranh sốc, lại thêm tuyết lớn, các nàng tự nhiên ở không được. Đêm qua không có cách, chỉ có thể cùng cái khác bốn cái nữ thanh niên trí thức chấp nhận một đêm. Thế nhưng là thanh niên trí thức điểm giường ở bốn người không có vấn đề, nhưng ở lại sáu người, làm cho sáu cái nữ thanh niên trí thức tất cả đều nghiêng ngủ một đêm. Đến buổi sáng thời điểm, nữ thanh niên trí thức ở giữa mâu thuẫn triệt để bạo phát. Chuyện này nháo đến Trần Lệ Hoa trước mặt, Trần Lệ Hoa đáp ứng cho đồng ca, đồng giao một lần nữa tìm một chỗ, chờ đến phòng ốc của các nàng xây xong mới thôi. Khấu Sơn chuyên phòng ở nhiều người nhà vốn là không nhiều, có thể cho hai cái nữ thanh niên trí thức ở chung càng không nhiều hơn. ngược lại là có mấy hộ gia có nhi tử gia đình muốn cho hai cái nữ thanh niên trí thức ở qua đi, tất cả đều bị Trần Lệ Hoa bắt bỏ, bọn hắn có chủ ý gì? Trần Lệ Hoa rõ ràng vô cùng, làm sao lại đem hai cái nữ thanh niên trí thức đưa đến ổ sói bên trong đi? Trần Lệ Hoa lần nữa đi tới thanh niên trí thức điểm, đứng tại nữ thanh niên trí thức cổng nói ra, hai vị đồng thanh niên trí thức, làng bên trong có thể tiếp nhận hai người các ngươi, người ta không nhiều, nếu không các ngươi tách ra ở lại. Không được, tỷ muội chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ. Đồng ca cự tuyệt nói, nàng hiểu rất rõ muội muội của mình, không chỉ có không có chủ kiến, còn có chút yếu đuối, nếu là đơn độc ở tại thôn dân ra, khẳng định ăn thiệt thòi. Làng bên trong có nhiều như vậy phòng chống người ta, chỉ có Hạ Vân Thiên, thế nhưng là hắn cũng không đồng ý để người khác vào ở trong nhà của hắn. Trần Lệ Hoa bất đắc dĩ nói. Một bên nghe Thang Lị Lị nghe được Hạ Vân Thiên danh tự, con mắt lập tức sáng lên nói, kia muốn không đại đội giải ngươi đi cùng hắn nói một chút, để hắn cùng chúng ta đổi một chút phòng ở thế nào, hắn ở đến chúng ta nơi này, chúng ta vào ở nhà hắn, đây không phải liền có thể giải quyết vấn đề sao? Trần Lệ Hoa có chút khó tin nhìn xem Thang Lị Lị, thật muốn hỏi một chút, ngươi là kẻ ngu sao? Người ta đặt vào rộng rãi căn phòng lớn không ở, chạy đến nơi đây ở thanh niên trí thức điểm. Cái khác một cái nữ thanh niên trí thức cũng dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Thang Lị Lị, Thang Lị Lị còn lấy vì chủ ý của mình rất tốt, tiếp tục nói, đại đội trưởng, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ đồng ý. Trần Lệ Hoa trong lòng nhà rãnh, hắn có đồng ý hay không ta không biết, nhưng ta đoán chừng ta muốn bị đánh. Hạ Vân Thiên cũng không phải cái khác thôn dân, đó là thật một lời bất hòa liền động thủ tồn tại. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể thuyết phục hắn, ngươi liền tự mình đi thôi, ta là sẽ không đi nói. Còn có, thanh niên trí thức điểm là tất cả thanh niên trí thức, không phải một ít người. Một ít người nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, cũng đừng trách ta báo cáo công xã thanh niên trí thức làm, chúng ta Khấu Sơn chân chứa không nổi người tôn này đại phật. Trần Lệ Hoa nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Có thể lên làm đại đội trưởng, Trần Lệ Hoa vẫn còn có chút thủ đoạn. Hai cái đồng thanh niên trí thức bị xa lánh, chính là Thang Lị Lị cùng Từ Nhã lên đầu, nguyên nhân liền là người khác so với các nàng xinh đẹp. Nghe được Trần Lệ Hoa nói muốn lên báo thanh niên trí thức xử lý, Thang Lị Lị tự nhiên không dám ở làm yêu. Nếu như báo lên thanh niên trí thức xử lý, nàng kết quả tốt nhất chính là chuyển xuống đến nông trường cải tạo, nơi đó mới thật không phải là người đời địa phương. Tại làng bên trong bắt đầu làm việc còn có thể lười biếng, đến nông trường chính là đem người đương ra xúc đồng giả dùng. Nữ thanh niên trí thức bên này tiền ồn ào, tự nhiên đưa tới nam thanh niên trí thức bên kia chú ý. Tô Minh nhớ tới đoạn thời gian trước thu về đến trong nhà gửi thư, còn có trong thư mấy tấm hình, hắn quyết định thừa dịp tuyết rơi đi một chuyến Hạ Vân Thiên ra. Tô Minh gõ Hạ Vân Thiên nhà cửa phòng, hô, Hạ đồng chí ở nhà không? Ta là thanh niên trí thức Tô Minh, tới tìm ngươi có một số việc. Ngay tại trong sân thượng đọc sách Hạ Vân Thiên, nghe được tiếng la như mày, mình cùng hắn cũng không quen, cái này thanh niên trí thức tìm đến mình làm gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là mở ra đại môn, nhìn thấy một thân tuyết rơi Tô Minh hỏi, ngươi có chuyện gì? Tô Minh có chút run rẩy nói, chúng ta vẫn là đi vào nói đi, chuyện này không thể để cho ngoại nhân biết. Để Tô Minh tiến về đến trong nhà, đem đại môn buộc lên. Tô Minh tại ban công bên ngoài đem trên người tuyết đánh dụng, lúc này mới tiến vào ban công. Hạ Vân Thiên trong lòng nhẹ gật đầu, người này ra giáo cũng không tệ lắm. Chờ Tô Minh tiến vào ban công, rót cho hắn một chén trà, cũng mời hắn ngồi xuống. Qua 5 phút đồng hồ, Tô Minh uống xong một ly trà, trên người hàn khí cũng xua tán đi về sau. Hắn hỏi, nói đi, tìm ta có chuyện? Tô Minh nhỏ giọng hỏi, Hạ đồng chí, ngươi biết ngài mẫu thân họ gì sao? Hạ Vân Thiên nghe vậy, biến sắc. Chẳng lẽ cái này Tô biết rõ Khang Hổ bọn hắn cùng mình nói chuyện, không phải tại sao muốn hỏi như vậy? Hắn ngữ khí băng lãnh mà hỏi, nói rõ ràng ngươi mục đích. Tô Minh nói tiếp, ta gọi Tô Minh, Tô Nguyệt Hi Tô. Hắn không nghĩ tới, cái này Tô Minh nếu biết mẫu thân mình danh tự, hắn lại là từ đâu biết đến. Hắn giơ tay nắm lấy Tô Minh cổ, trực tiếp đem Tô Minh nhấc lên hỏi, ngươi là ai, tới tìm ta mục đích là cái gì? Ngón tay của hắn bóp lấy Tô Minh cổ, Tô Minh cảm giác chính mình cũng không thể hít thở. Thẳng đến 30 giây về sau, mới buông tay ra, Tô Minh mới cảm giác được mình còn sống. Tô Minh ho khan một hồi mới lên tiếng, Tô Nguyệt Hi là cô của ta. Nghe được Tô Minh, hắn cảm giác trong đầu vang lên một đạo sấm sét. Trên mặt đi không thay đổi mà hỏi, "Ức, vậy ngươi nhưng có chứng cứ gì sao?" "Ta có." Tô Minh mau nói lời nói xong từ mình áo đông bên trong móc ra một cái phong thư còn rất thâm hậu. Từ bên trong lấy ra một sấp ảnh chụp, Hạ Vân Thiên tiện tay liền nhận lấy. Vào tay bức ảnh đầu tiên đem hắn khiếp sợ không nhẹ, không chỉ có trong tay hắn có một trường, Khang Hổ đến thời điểm cũng mang theo một trường. Chương 141, biểu ca, biểu tỷ chương 141, biểu ca, biểu tỷ cái này bức ảnh đầu tiên chính là mình phụ mẫu chụp ảnh chung, Hạ Vân Thiên cũng hoài nghi năm đó ảnh chụp có phải hay không tẩy nhiều, làm sao thời gian ngắn liền nhiều hơn hai tấm đồng dạng. Tấm thứ hai ảnh chụp là mẹ của hắn ôm một cái tã lót, trong tã lót hẳn là khi còn bé chính mình. Tấm thứ ba ảnh chụp là hai cái trẻ tuổi nữ tử, xem tướng mạo hẳn là quan hệ tỉ muội. Giữa các nàng ít nhất có 6 thành chỗ tương tự, bên trong một cái tuổi nhỏ một chút chính là mẹ của hắn. Tờ thứ tư ảnh chụp là một chương ảnh gia đình, một đôi vợ chồng trung niên, đứng phía sau một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Tuổi trẻ trượng phu trong tay ôm một cái tã lót, tuổi trẻ vợ chồng hai bên đều có một cái tuổi trẻ nữ tử. Hai vợ chồng này hai bên đều có một cái tuổi trẻ nữ tử chính là tấm thứ ba trên tấm ảnh tỉ muội. Còn lại ảnh chụp đều là một chút cùng Tô Nguyệt Hi tương quan ảnh chụp. Nhìn thấy những này, hắn đã cơ bản xác định Tô Minh dáng dấp xác thực, cùng mẹ của hắn Tô Nguyệt Hi có chút tương tự. Ngươi là thế nào xác định mẫu thân của ta chính là ngươi cô? Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng cảm giác ngươi cùng ta phụ thân có chút chỗ tương tự, ta ngay tại đồn bên trong điều tra chuyện của ngươi, kết quả toàn bộ làng bên trong không có người biết mẹ của ngươi kêu cái gì, cái này rất kỳ quái. về sau làng bên trong người nói phụ thân ngươi trước kia đi làm lính, về sau người liền chưa có trở về, đều nói ngươi là bọn hắn tại bộ đội sinh hải tử. Cô ta năm đó ở bộ đội thời điểm cũng sinh qua một đứa bé, về sau nàng cùng cô phụ cùng đi bán đảo chiến trường, liền chưa có trở về. Nhà chúng ta người chỉ biết là đứa bé này gọi Hạ Vân Thiên, nhưng lại không biết đứa bé này còn ở đó hay không thế. Nhiều như vậy xảo hợp lại cùng nhau, vậy thì không phải là trùng hợp. Cho nên ta liền kết luận ngươi là cô ta hải tử, lúc này mới viết thư về nhà để ra đem cô có liên quan ảnh chụp gửi tới. Ngươi xem ảnh chụp lần đầu tiên, ta liền có thể xác định ngươi là cô hải tử. Hạ Vân Thiên rút ra tấm thứ ba ảnh gia đình ảnh chụp, hỏi, bọn hắn cũng còn tốt sao? Tô Minh tự nhiên biết hắn ý tứ, nói ra, ra ra, mãi mãi, phụ thân, mẫu thân còn có đại cô đều rất tốt, chính là thiếu khuyết tiểu cô à. Nhiều năm như vậy Tô Nguyệt Hy bật vô âm tín, người Tô gia đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thu được Tô Minh trong thư liên quan tới Trúc Thanh Bách cùng Tô Nguyệt Hy đã chiến tử tin tức, bọn hắn mặc dù khổ sở, lại từ lâu dự liệu được. Đem địa chỉ của bọn hắn viết xuống đến, có thời gian ta lại nhìn một chút bọn hắn. Hạ Vân Thiên mang giấy bút tới, để Tô Minh viết xuống ra ra hắn đám người địa chỉ. Tô Minh viết xong nói ra, ta hy vọng ngươi đừng đi Thượng Hải thành, nhà chúng ta thành phần thuộc về nhà tư bản, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Tô biết rõ hắn là gia đình liệt sĩ, hắn không hy vọng Tô gia ảnh hưởng đến Hạ Vân Thiên. Ta sự tình không cần ngươi để ý tới. Hắn nhìn thoáng qua Tô Minh viết xuống địa chỉ, liền đem tấm này giấy trực tiếp đốt đi. Hắn đem trên giấy địa chỉ toàn bộ ghi tạc trong đầu, không cần thiết lại giữ lại tờ giấy này. Hắn đi vào phòng bên trong, không bao lâu liền ra, trong tay nhiều hơn một cái bình nhỏ, nói ra, nơi này là một chút lửng dầu, có thể trị trên tay ngươi tổn thương do giá rét, lấy về cùng Tô Nhiên cùng một chỗ dùng đi. Còn có cái này mấy trương da thỏ đã thuộc gia chế xong, lấy về tìm người làm mấy phụ tá bộ. Cái này hai con thỏ cũng lấy về, biết trở về nói thế nào đi. Tô Minh nhìn thấy hai con lột da con thỏ, còn kém chảy nước miếng. Lần trước ăn thịt vẫn là nửa tháng trước ăn, còn không phải đường đường chính chính thịt, chỉ là mấy khối lòng lợn. Minh Bạch, nếu là có người hỏi, liền nói là dùng đồ vật cùng ngươi đổi. Ngươi biết liền tốt, ta không thích tự dưng bị người chiếm tiện nghi, cũng không muốn có người qua tới quấy rầy. Minh Bạch, chúng ta quan hệ còn không thể bại lộ, coi như là hai cái người xa lạ tốt. Ta nếu là nghĩ ăn thịt, thỉnh thoảng còn có thể tìm ngươi đến đổi. Tô gia không thiếu tiền, Tô Minh cũng không thiếu tiền, hắn đến xuống nông thôn thời điểm, liền từ nhà mang không ít tiền tới. Tô Minh đem Hạ Vân Thiên cho hắn đồ vật cầm đi, hắn mang tới mấy tấm hình lưu tại Hạ Vân Thiên trong tay, xem như là một loại kỷ niệm đi. Tô Minh trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm, trong tay hắn dẫn theo thỏ rừng thịt, tự nhiên hấp dẫn mấy cái nam thanh niên trí thức ánh mắt. Già thanh niên trí thức bên trong đủ trí đứng ra nói ra, tiểu Tô thanh niên trí thức, ngươi từ nơi nào lấy được thịt? Nam thanh niên trí thức bên trong có hai cái Tô thanh niên trí thức, mọi người liền xưng hô hạt tía Tô Dương vì Tô thanh niên trí thức, về sau Tô Minh vì tiểu Tô thanh niên trí thức. Mà Tô Nhiên không cùng bọn hắn những này nam thanh niên trí thức tiếp xúc. Đương nhiên là cùng người khác đổi, các ngươi muốn ăn, liền đi cùng người khác đổi. Tô Minh đến Khấu Sơn Chuân lâu như vậy, tự nhiên giải mấy cái này già thanh niên trí thức là người, đều là chiếm tiện nghi không có đủ chủ. Vừa tới thời điểm, hiểu biết mới thanh không tìm hiểu tình huống, thường xuyên đem từ ra mang tới đồ tốt lấy ra chia sẻ. Mấy cái già thanh niên trí thức chỉ lo ăn, lại chưa từng có nghĩ tới hồi báo hiểu biết mới thanh. Nếu qua mấy lần thua thiệt về sau, Tô Minh đương nhiên sẽ không lại mời mấy cái già thanh niên trí thức ăn cơm. Lại nói cái này hai con thu thập xong thỏ rừng, cộng lại cũng liền 6, 7 cân dáng vẻ, căn bản cũng không đủ nhiều người như vậy ăn. Nhìn thấy Tô Minh không có mời bọn hắn ăn thịt thỏ ý tứ, mấy cái già thanh niên trí thức mặc dù trong lòng không thoải mái, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mấy người bọn hắn bình thường làm người như thế nào, chỉ có bọn hắn tự mình biết. Tô Minh đem hai con thỏ hoang còn có da thỏ cầm, đến nữ thanh niên trí thức cầm hô, nhưng, ngươi ra một chút, ta tìm ngươi có một số việc. Tô Nhiên ra liền thấy Tô Minh trong tay đồ vật, nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi ở đâu ra những này? Tô Minh chỉ Hạ Vân Thiên nhà phương hướng, Tô Nhiên nhỏ giọng hỏi, hắn thật là. Ngươi chớ nói ra ngoài, tự mình biết là được. Đối ngoại liền nói là dùng đồ vật đổi là được, cái này hai con thỏ hoang ngươi tăng thêm khoai tây hầm một chút, đủ chúng ta ăn nhiều mấy trận. Còn có cái này da thỏ, các ngươi nữ thanh niên trí thức bên trong có người sẽ làm thủ sáo sao, mời nàng giúp chúng ta làm một bộ bao tay, nơi này thời tiết quá lạnh. Tô Nhiên tiếp nhận thịt thỏ cùng da thỏ nói ra, được, đồng dao giống như liền sẽ làm quần áo. Ta mời nàng hỗ trợ cũng không có vấn đề, đến lúc đó đem thịt thỏ phân cho nàng một chút là được rồi. Đem thịt thỏ cùng da thỏ giao cho muội muội, Tô Minh liền trở về nam thanh niên trí thức ký túc xá. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn đối với mấy cái này nam thanh niên trí thức vẫn tương đối hiểu rõ. Nếu là hắn dám ở ký túc xá ăn thịt thỏ, mấy cái kia nam thanh niên trí thức liền dám há mồm muốn. Hiện tại đem thịt đặt ở muội muội nơi đó, bọn hắn chính là lại không cần mặt mũi, cũng không dám cùng một nữ nhân há mồm. Tô Nhiên trở lại nữ thanh niên trí thức ký túc xá, trong tay nàng dẫn theo thịt thỏ, tự nhiên hấp dẫn mấy cái nữ thanh niên trí thức ánh mắt. Thang Lệ Lệ trông mà thèm mà hỏi, "Tô Nhiên, ngươi ở đâu ra thì ta?" Tô Nhiên xem xét Thang Lệ Lệ biểu lộ liền biết, nữ nhân này lại không nghẹn tốt cái rắm. Trả lời, "Anh ta cho ta, làm sao không được a?" Nàng cũng nghe đến vừa mới Tô Minh gọi Tô Nhiên ra ngoài, biết Tô Nhiên không có nói sai, mà lại Tô Nhiên cũng không có bản sự bắt được thỏ rừng, tiếp tục hỏi, "Ca của ngươi ở đâu ra thỏ rừng?" "Ta đây làm sao biết, ngươi đi hỏi anh ta đi a." Thang Lệ Lệ nghe xong Tô Nhiên nói như vậy, nàng cũng không dám đi. Trước đó nàng ép buộc Tô Nhiên, bị Tô biết rõ, kém chút liền bị Tô Minh đánh. Tô Nhiên tìm tới đồng dao nói ra, tiểu đồng thanh niên trí thức, ta nhớ được ngươi sẽ làm quần áo đi, không biết có thể hay không giúp ta dùng da thỏ làm hai bộ thủ sáo. Đồng dao nhìn xem Tô Nhiên trong tay da thỏ, cao hứng mà hỏi, ngươi từ nơi nào lấy được da? Mặc dù gia thọ không tính là quý báu gia lông, nhưng cũng phải có phương pháp lấy tới mới được. Các nàng hai tỷ muội sớm liền muốn một bộ gia thủ sáo, nhưng vẫn không có tìm tới ra. Đồng Giao nghĩ nghĩ hỏi, nơi này hết thảy 5 tấm gia thọ, làm 2 bộ thủ sáo, không sai biệt lắm 3 tấm gia thọ là đủ rồi, ngươi có thể đem còn lại 2 tấm chuyển cho ta không? Chương 142, chợ đen xuất hàng, lợn rừng xuống núi. Chương 142, chợ đen xuất hàng, lợn rừng xuống núi. Thanh niên trí thức điểm bên này cũng đều biết Tô Minh thị thọ là cùng Hạ Vân Thiên đổi, giá cả còn rất công đạo. Mấy cái gia cảnh không tệ thanh niên trí thức đều dự định tới cùng hắn đổi một chút thịt, trong tay bọn họ không thiếu điểm ấy thì tiền. Hạ Vân Thiên tại Tô Minh rời đi về sau, lấy ra Tô Minh mang tới ảnh chụp, đem người trong hình ghi tạc trong óc của mình. Tu luyện luyện thần quyết về sau, tinh thần lực của hắn tương đương cường đại, đã gặp qua là không quên được chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cũng không nghĩ tới, mẹ của mình Tô Nguyệt Hy chết tử, vậy mà đến Khấu Sơn Chuân biết được thanh. Xem ra là lão thiên đều không để cho mình đoạn mất môn thân này thích, từ nơi sâu xa để Tô Minh, Tô Nhiên đi tới Khấu Sơn Chuân. Mắt nhìn thời gian sắp đến giữa trưa, hắn trong không gian mặt giết một con gà rừng lấy ra. Dùng nồi đất chậm rãi hầm, hôm nay cơm trưa chính là cái này canh gà phối thêm gạo cơm chín rồi. Ngay tại canh gà sắp hầm tốt thời điểm, nhà hắn cửa phòng lần nữa bị đập vang. Nhíu mày, đây là ai a, đuổi tại cơm trưa điểm thời điểm tới gõ cửa. Hắn mở ra đại môn, liền thấy đứng ở phía ngoài lại là Đồng Ca. Hắn hỏi, đồng thanh niên trí thức, người giữa trưa không ăn cơm chạy tới gõ cửa làm gì? Hắn thuận miệng hỏi một chút, để Đồng Ca rất là xấu hổ. Hiện tại là mèo mùa đông tiết, vì tiết kiệm lương thực, người bình thường nhà chỉ ăn 2 bữa cơm hoặc là 1 bữa cơm, chỉ có số ít có hài tử gia đình mới có thể chuyên môn cho hài tử chuẩn bị một điểm ăn uống. Đồng Ca nhỏ giọng nói, ta nghe nói Tô thanh niên trí thức tại ngươi nơi này đổi được thịt, ta cũng nghĩ cùng ngươi đổi một chút. Hắn ngay cả đại môn đều không có đóng, nói ra, vậy ngươi liền vào đi. Đồng Ca cùng đi theo đến trên ban công, cũng cảm giác được một trận ấm áp đánh tới, hơn nữa còn ngửi thấy một cỗ canh gà hương vị. Nàng nhìn phòng gạch nói hỏi, hạ đồng chí, không biết phòng của ngài che lại dùng bao nhiêu tiền? Đồng Ca trong tay còn là có không ít tiền. Hạ Vân Tiên nghĩ nghĩ nói ra, 5 vạn cục gạch, mỗi khối 3 phân, liền muốn 1.500 rồi, còn có xi măng, hạt cát, đôi những này cộng lại cũng muốn 600-700. Nóc phòng đỏ tay, đòn rông những này vật liệu gỗ cũng muốn cái 300-400, còn lại pha lê cũng muốn cái mấy trăm đi, cộng lại làm sao cũng muốn cái hơn 3.000 đi. Đồng Ca nghe xong cũng là rất đau đầu, nhiều tiền như vậy lợp nhà nàng có thể lấy ra, nhưng nếu là đóng một cái dạng này, có phải hay không quá kiêu căng? Đồng Ca từ từ hôm qua nhà tranh đỉnh bị sốc bắt đầu, liền có lợp nhà dự định. Hiện tại các nàng 2 tỷ muội liền cùng chó nhà có tang, ký túc tại thanh niên trí thức điểm, còn có thụ lấy thang lị lị bạch nhãn, cùng sống không thoải mái, còn không bằng chuyển ra thanh niên trí thức điểm một lần nữa đóng một bộ, dạng này mình 2 tỷ muội còn có thể sống đau nhức nhanh một chút. Đồng Ca không biết là, cùng nàng có đồng dạng ý nghĩ còn có Tô Minh. Nam thanh niên trí thức bên kia sinh hoạt cũng là gà bay chó chạy, thường xuyên vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi nhau, Tô Minh thực sự mệt mỏi dạng này thời gian. Đồng Ca lấy ra một chương xe đạp phiếu, Hạ Vân Thiên cho nàng định giá 50 đồng tiền. Nàng từ Hạ Vân Thiên trong tay đổi 50 đồng tiền thịt, lại không có một lần tính đem những này thịt đều lấy đi, mà là chuẩn bị cầm nhiều ít ăn bao nhiêu. Nhiều như vậy thịt cùng lúc xuất hiện, nhất định sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Đưa tiễn Đồng Ca, cho nàng 2 con thỏ hoàng tử. Cái đồ chơi này hắn trong không gian còn có mấy ngàn con, căn bản là ăn không hết. Mỗi lần đi từng cái chợ đen giao dịch bán ra nhiều nhất chính là thịt heo cùng thỏ rừng, liền cái này đều không có có ảnh hưởng trong không gian 2 loại sinh vật sinh sôi. Ăn cơm chưa xong, cảm giác là tương đương nhàm chán. Nữ nhân của mình đều không ở bên người, nghĩ tìm các nàng làm trò chơi đều làm không được. Hắn xem như minh bạch cái niên đại này mỗi nhà vì cái gì nhiều người như vậy miệng, vừa đến mèo mùa đông tiết, từng cái ở nhà đều nhàm chán, nhưng không cũng chỉ có thể ở nhà tạo tiểu nhân nha. Trận này tuyết lớn liên tục hạ vài ngày, mới chậm rãi ngừng lại. Trận này tuyết lớn về sau, Khấu Sơn Chuân mới tính triệt để tiến vào mèo mùa đông tiết. Nhưng hắn lại bận rộn, trước cho xưởng sắt thép đưa vài đầu lợn rừng. Vì chiếu cố xưởng sắt thép nhân viên khẩu vị, những này lợn rừng đều là 200 cân tả hữu, không có phôi qua loại, bắt đầu ăn hỏa ra heo cũng không kém là bao nhiêu. Thời gian còn lại, chính là chạy từng cái chợ đen đi xuất hàng. Hắc tỉnh tại trận này tuyết lớn về sau triệt để tiến vào mùa đông, chợ đen muốn hàng số lượng cũng đang tăng thêm. Ít thì hơn 10 đầu, nhiều thì trên 100 đầu, mà lại để hắn nhiều đưa mấy lần hàng. Liên tục không gián đoạn bận rộn, đem trong không gian lợn rừng, heo nhà, còn có từ thảo nguyên thu lại thịt dê bán mất không ít. Thu hoạch tiền mặt đều bị đổi thành hoàng kim, hắn lại thu hoạch hơn 500 đầu cá đỏ dạng. Hiện tại, trong không gian đã có hơn 1000 cùng cá đỏ dạng, còn có một số tiểu hoàng ngư. Những này hoàng kim nghe rất nhiều, cộng lại cũng liền không đến 1000 cân. Còn có không ít chợ đen thương nhân muốn cầm đồ cổ cùng hắn trao đổi, nhưng hắn không biết những thứ này thật giả, liền cự tuyệt dùng đồ cổ giao dịch. Hắn mỗi lần giao dịch đều là dịch dung được không cùng tướng mạo. Cũng không có người biết, cái này tại Hắc tỉnh từng cái chợ đen xuất hàng người, kỳ thật chính là xưởng sắt thép một cái mua sắm viên. Hắn lần này đại xuất hàng, để Hắc tỉnh trên thị trường thịt đều nhiều hơn. Không ít nhà máy cũng từ chợ đen đại lượng mua sắm loại thịt, cổ vũ nhà mình trong xưởng nhân viên tăng lớn sản xuất. Liền ngay cả xưởng sắt thép không ít mua sắm viên, cũng từ chợ đen mua được loại thịt giao phó trong xưởng nhiệm vụ. Cái này khiến không ít chưa hoàn thành nhiệm vụ mua sắm viên, mượn cái này 3 đông gió, hoàn thành tất cả thiếu số lượng. Trong khoảng thời gian này, xưởng sắt thép mua sắm 2 khoa có thể nói là mở mày mở mặt. Đi ở trong xưởng rốt cuộc không ai dám nói bọn hắn là ăn cơm khô, liền bởi vì bọn hắn cho trong xưởng mua sắm đại lượng ăn thịt. Hắn có chút kỳ quái là, năm nay trong xưởng làm sao còn không có an bài mình đi thảo nguyên mua sắm? Chẳng lẽ năm nay xưởng sắt thép không cần cho nhân viên phát phúc lợi? Hắn không biết là
xưởng sắt thép cách ủy hội phó chủ nhiệm vì cầm xuống mua sắm hai khoa quyền lợi, đã điều động thuộc hạ của mình tiến về Thảo Nguyên tiến hành mua sắm đi. Chỉ cần thuộc hạ của mình có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn liền có thể thuận lý thành chương để bạn thuộc hạ của mình đương phó khoa trưởng, tiếp theo cầm xuống khoa trưởng vị trí. Xưởng sắt thép cao tầng vì không bị nhầm vào, đều đồng ý cái này phó chủ nhiệm phương án. Cái này phó chủ nhiệm thuộc hạ cũng nhìn Hạ Vân Thiên năm ngoái lưu lại báo cáo cùng lộ tuyến, hắn liền định chiếu vào bài tập của hắn vây lại. Kết quả chính là, còn chưa tới nơi Thảo Nguyên, liền gặp liên tục mấy ngày bão tuyết. Đợi đến tuyết ngừng, thật vất vả đến trong báo cáo nói tạc hở công xã thời điểm, cái này thuộc hạ kém chút đều muốn bị chết rét. Hắn tại tạc hở công xã nghỉ ngơi 2 ngày, lúc này mới dựa theo trong báo cáo viết, đi ra tạc hở công xã. Kết quả vừa tiến vào mênh mông đại Thảo Nguyên, đập vào mắt trước chính là trắng loá như tuyết, ngay cả đông tây nam bắc đều không phân rõ. Gia hỏa này cứ như vậy không minh bạch, biến mất tại trên đại Thảo Nguyên. Xưởng sắt thép bên này cũng không biết bọn hắn giao phó kỳ vọng cao mua sắm viên ở trên đại Thảo Nguyên mặt mất đi, mà Hạ Vân Thiên bên này đang đánh lợn rừng. Nguyên nhân ngay tại lúc này tuyết lớn ngập núi, trên núi lợn rừng cũng tìm không thấy ăn, mấy cái bầy heo rừng liền chạy tới phụ cận thôn đồn tìm ăn. Hạ Vân Thiên nhà ở tại nhất tới gần đại sơn địa phương, lợn rừng vừa đến khấu sơn chân là hắn biết, bò lên trên nhà mình tường viện, liền núi xuống núi lợn rừng tiến hành xạ kích. Làng bên trong dân binh nghe được tiếng súng, liền đều mang thương chạy ra khỏi nhà, bởi vì phát hiện ra sớm, bọn này lợn rừng còn không có tiến vào làng, liền bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại chỉ có thể hoảng hốt trốn về trong núi lớn.